Chương 209, ai dám động đến ta? Người đăng, Hảo Vô Tâm Lục Tấn song thủ bỏ túi, đi bộ nhàn nhã mà dẫm lên vũng máu đi xuống đài cao. Phía sau hắn ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, lại ngay cả đầu đều chẳng muốn hồi một chút, giống như những này cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Dừng lại, hơn 10 tên cảnh sát mặc thường phục đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra, tối om họng súng cùng nhau nhắm ngay Lục Tấn. Bọn hắn cầm thương tay đều tại hơi phát run, lại như cũ kiên định ngăn cản đường đi. Vừa rồi cái kia huyết tinh một màn còn rõ mồn một trước mắt. Cái nam nhân này mỗi một chiêu đều tinh chuẩn tàn nhẫn, thậm chí đem những cái kia tín đồ đầu lâu như là như dưa hấu bánh nát. Có cùng máu tươi tung tóe đầy nửa cái quảng trường, thậm chí có mấy giọt vẩy ra đến hàng trước nhất thường phục trên mặt. Cái gọi là đang phát tà, cũng bất quá như thế đi. Lục cố vấn. Cầm đầu đội trưởng âm thanh căng lên, gượng ép gạt ra khuôn mặt tươi cười, ta biết ngài là linh năng điều khiển cục cố vấn, là chính nghĩa chi sĩ, nhưng xin ngươi đừng khó xử chúng ta, xin phối hợp chúng ta điều tra. Hôm nay chết nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng để Lục Tấn cứ đi như thế. Lục Tấn bước chân chưa ngừng, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn môi phóng ra một bước, đám kia cầm súng thường phục liền không tự giác mà lui lại một bước. Ai dám động đến ta? Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp để hàng trước nhất mấy tên thường phục trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cầm thương tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Cầm đầu đội trưởng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Hắn muốn hạ lệnh chế phục Lục Tấn, lại phát hiện mình đầu lưỡi giống như là đánh kết, một chữ cũng nói không ra. Lục Tấn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Ánh mắt kia ẩn chứa băng lãnh sắc ý, để tất cả tới đối mặt thường phục đều như rơi vào hầm băng, không tự giác cúi đầu. Họng súng đang run rẩy bên trong chậm rãi rủ xuống. Lạc Hồng Tiêu cùng Yến Cô Hồng trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động cùng cảm giác bất lực. Yến Cô Hồng hầu kết đống núc nhích qua một cái, âm thanh khô khốc. Đây nên như thế nào kết thúc? Lạc Hồng Tiêu ánh mắt đảo qua khắp nơi chân cụt tay đứt, màu máu dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt rực rỡ. Nàng đột nhiên nhớ tới trước khi đi, cục trưởng Mạc Thiên Hành ý vị thâm trưởng cái kia lời nói, nhớ kỹ, Lục Tấn không phải chính thức thám viên, cho nên hắn hành động sẽ linh hoạt rất nhiều. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng chỉ là thủ đoạn điều tra, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ cục trưởng đã sớm dự liệu được sẽ có loại cục diện này? Thì ra là thế. Cái gọi là linh hoạt chính là đạo đức ranh giới cuối cùng rất linh hoạt. Lạc Hồng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ cục trưởng thâm ý, nàng ho nhẹ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói ra, chí ít chúng ta còn lưu lại cái người sống phải không? Tiếng cô Hồng cau mày, vấn đề không tại đây. Hiện trường như vậy nhiều ánh mắt nhìn, việc này chỉ sợ không tiện bàn giao. Đang nói, Vương Cảnh Quan cùng Lý Cảnh Quan sắc mặt tái nhợt đi đến. Vương Cảnh Quan càng không ngừng sát mồ hôi, chế phục phía sau lưng đã ướt đẫm một mảnh. Hai vị trưởng khoa, đây nên xử lý như thế nào a? Thiên Thần Giáo Hội không phải đã tiêu diệt sao? Lạc Hồng Tiêu ra vẻ trấn tĩnh mà hỏi lại. Vương Cảnh Quan nuốt ngụm nước bọt, liếc về phía bị thường phục bao bọc vây quanh lại như cũ thông dòng Lục Tấn. Giáo Hội là giải quyết, có thể vị này đại năng theo quy củ đến mang về làm cái ghi chép a? Chết nhiều người như vậy. Lý Cảnh Quan ở một bên điên cuồng gật đầu, rất hiển nhiên, đây đã vượt qua phòng vệ chính đáng phạm vi. Lạc Hồng Tiêu khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười yếu ớt, vậy các ngươi liền theo quy củ dẫn hắn đi à? Vương Cảnh Quan trên mặt biểu lộ lập tức so với khóc còn khó coi hơn, Lạc khoa trưởng ngài cũng đừng bắt chúng ta nói giỡn. Chỉ chúng ta chút người này tay, sợ là ngay cả hắn góc áo đều không đụng tới. Phía sau hắn chúng nhân viên cảnh sát không tự giác mà lại lui ra phía sau nửa bước, trong tay linh năng súng ngắn phảng phất thành khoai lang bằng tay. Những này chế thức vũ khí đối phó phổ thông linh võ giả vẫn được, cần phải đối phó một cái có thể miểu sát linh hoàng cảnh sát tinh, sợ là ngay cả người ta hộ giáp đều có không phá. Lý Cảnh Quan trên trán mồ hôi rơi như mưa, nếu là cứ như vậy thả người, chúng ta huyện thành cục trị an về sau còn thế nào trị an a? Lạc Hồng Tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng chấm ngâm phút chốc, ưu nhã tiến về phía trước một bước, không bằng dạng này, từ chúng ta linh năng điều khiển cục tiếp nhận sau này điều tra như thế nào? Vương Cảnh Quan cùng Lý Cảnh Quan hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Lạc Hồng Tiêu thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, hai vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho cục trị an một cái chính thức bằng giao. Tốt a. Vương Cảnh Quan xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cùng Lý Cảnh Quan trao đổi cái ánh mắt về sau, hai người không hẹn mà cùng gật đầu, đem tôn này sắt thần giao cho chuyên nghiệp bộ môn, đúng là dưới mắt nhất thể diện phương án giải quyết. Dù sao chuyên nghiệp sự tình, liền nên giao cho chuyên nghiệp người đến làm. Vương Cảnh Quan kiên trì đi đến Lục Tấn trước mặt, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, "Lục cố vấn, đây đều là làm theo phép, ngài nhiều thông cảm." Nói xong đội vàng phất tay ra hiệu thường phục nhóm rút lui mở. Lạc Hồng Tiêu nhẹ nhàng đi lên trước, màu đen cao đuôi ngựa tại trong gió dương nhẹ, "Lục tiền bối, không bằng đi trong cục uống chén trà." Lục Tấn thản nhiên nói, "Tốt, ta đang muốn gặp các ngươi một chút cục trưởng." Đúng lúc này, một cái kinh hô đột nhiên truyền đến. Nơi này còn có người. Đài cao hậu phương đột nhiên truyền đến thường phục kinh hô, trong dương hữu phát hiện. Lạc Hồng Tiêu biến sắc, nghe tiếng tiến đến. Chỉ thấy một ngụm khắc đầy quỷ dị phù văn thanh đồng trong dương, yên tĩnh nằm một tên người mặc huyền thiên học phủ chế phục thiếu nữ. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, mi tâm lại hiện lên một đạo quỷ dị màu máu đường vân. Lục Tấn đi tới, khẽ nhíu mày, đây người làm sao có chút quen mắt ta? Là Khương Vãn. Lạc Hồng Tiêu hít sâu một hơi. Huyền Thiên học phủ mất tích học sinh xuất sắc, bạn học của nàng buổi sáng hôm nay vừa tới báo án. Tiếng cô Hồng một thanh đệ lại muốn tiến lên Vương Cảnh Quan, đừng đụng nàng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ mi tâm huyết văn, đây là mượn sắc hoàn hồn cấm thuật tân ký. Hồng bào giáo chủ là muốn cầm nàng khi vật chứa. Đúng lúc này, trong dương thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra, vốn nên trong trẻo trong con người, giờ phút này lại hiện lên một tia quỷ dị huyết quang. Nguyên lai đây lão cẩu còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Lục Tấn ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay nổi lên màu vàng tím lôi quang, nhẹ nhàng điểm tại Khương Vãn mi tâm. Khương Vãn thân thể bỗng nhiên cong lên, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Một đạo màu máu hư ảnh từ nàng trong thất khiếu chảy ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hồng bào giáo chủ vặn bẹo khuôn mặt. Cái kia màu máu hư ảnh vặn bẹo biến hình, phát ra chói tai gào thét, "Lục Tấn, ngươi làm hỏng đại sự của ta, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy liền đi làm quỷ đi, đến lúc đó ta lại giết ngươi một lần." Lục Tấn lạnh giọng đánh gãy, tay phải tử kim lôi quang tăng gọn, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy vào đầu đập xuống. Quanh chói mắt lôi quang bên trong, màu máu hư ảnh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như cùng mặt trời đã khuất mỏng tuyết tan giá hầu như không còn. Mấy sợi còn sót lại khói đen giấy rủa lấy muốn ngưng tụ, cuối cùng cũng đang nhảy nhót điện quang bên trong hóa thành hư vô. Thương Vãn thân thể trùng điệp trở xuống trong dương, mi tâm huyết văn từ từ tiêu tán. Lạc Hồng Tiêu đội vàng tiến lên dò xét, không tốt, nàng cũng trúng thái âm tơ hấu. Lục Tấn ánh mắt quét qua, tại thanh đồng dương bên cạnh hốc tối bên trong phát hiện một cái hộp gỗ tử đàn. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, nắp hộp ứng thanh mà mở. Ánh nhuận như ngọc chân nguyên đan yên tĩnh nằm ở trong đó, tản mát ra tinh khiết linh lực ba động. Trong vòng ba bước, tất có giải dược. Cổ nhân thật không lừa ta. Hắn lấy ra một viên, nạn ra Khương Vãn cầm đem đan dược đưa vào. Đan dược vào miệng tức hóa, thiếu nữ trắng bệnh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục màu máu. Đem còn thừa đan dược thu vào trong lòng, Lục Tấn quay người nhìn về phía Lạc Hồng Tiêu, Tinh Hải học viện học sinh cũng cần những này giải dược. Với lại huyện thành tháp tín hiệu vẫn chưa đóng cửa bế. Đúng lúc này, xanh thẳm trên bầu trời, Vi Nhĩ phía sau bàn chân phun ra da đỏ thẫm có diễm, nhẹ nhàng đáp xuống huyện thành tháp tín hiệu tầng cao nhất bình đài bên trên. Nàng đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt khống chế trung tâm, nhưng mà một giây sau, dừng lại. Hai tên bạch bào tín đồ từ chỗ bóng tối bạo khởi, trường đao trong tay vạch ra thê lương tiếng xé gió. Bên trái người kia lưới đao thẳng đến Vi Nhĩ cổ họng, phía bên phải tắc quét ngang nàng bên hông, phối hợp đến không chê vào đâu được. Kiểm tra đến địch ý mục tiêu, Vi Nhĩ máy móc gầm bình tĩnh không lay động, trong con mắt hiện lên một chuỗi phân tích số liệu. Ngay tại lưới đao cập thân máy mắt, sau lưng nàng máy móc cánh đột nhiên biến hình triển khai, hóa thành hai mặt sắc bén lưới đao thuẫn. Bang chói hai sắt thép va chạm âm thanh bên trong, hai thanh huyết đao ứng thanh mà đứt. Vi Nhĩ tay phải năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay sáng lên chói mắt lăng quang, linh năng tháo, phát xạ. Quanh hai đạo màu xanh trắng điện tương buộc tinh chuẩn chúng đích tín đồ ngực, đem bọn hắn đánh bay ra xa 10 mét, trùng điệp đâm vào tháp tín hiệu trên hàng rào. Uy hiếp giải trừ, Vi Nhĩ thu hồi vũ khí, quay người hướng đi phòng điều khiển. Lờ mờ trong phòng điều khiển, một tên bạch bào tín đồ đang điên cuồng mà tại khống chế đài bên trên thao tác. Đài điều khiển trung ương màu đỏ thủy tinh đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ tắt đèn chuyển cảnh sáng, toàn bộ pháp trận sắp tiến vào cuối cùng giai đoạn. Tới khi đó, Tinh Hải học viện toàn thể học sinh sẽ được pháp trận hút khô linh lực, biến thành phế nhân, bắt đầu thanh trừ kế hoạch. Vi Nhĩ phía sau máy móc cánh trong nháy mắt phun ra xí bạch đuôi lửa, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu bạc lao thẳng tới đài điều khiển. Trong không khí vang lên chói hai âm bạo thành, những nơi đi qua kim loại rào chắn đều bị nhiệt độ cao nóng chạy thành đỏ thâm nước thép. Cùng ngay, bạch bào tín đồ phát giác đến nguy hiểm, tay trái bỗng nhiên chụp về phía đài điều khiển bên trên tự hủy cái nút, tay phải tắt móc súng lục ra, đối với Vi Nhĩ bắn một phát súng. Vi Nhĩ trong con mắt số liệu lưu điên cuồng chớp động, tại một phần ngàn giây bên trong hoàn thành quỹ tích tính toán. Thân thể nàng lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi, đạn sắt vòng eo sẽ qua. Đồng thời tay phải năm ngón tay mở ra, đỡ lạt mạ dao găm tinh chuẩn chặt đứt tín đồ vươn hướng tự hủy cái nút cánh tay. Vi Nhĩ trong mắt lam quang đột nhiên sáng, máy móc cánh phun ra xí bạch đuôi lửa, như là tia chớp màu bạc phóng tới đài điều khiển. Thanh trừ mục tiêu, nàng song thủ hóa thành sắc bén đỡ lạt mạ dao găm, trực tiếp đâm vào khống chế hạch tâm. Nương theo lấy chướng mắt điện quang đốm lửa, toàn bộ đài điều khiển oanh mà nổ thành một quả cầu lửa. Tên kia bạch bào tín đồ còn muốn nhào lên ngăn cản, Vi Nhĩ cũng không quay đầu lại trở tay một cái pháo đỡ lạt mạ. Phanh tín đồ bị oanh bay 10 mấy mét, trung điệp đâm vào tháp tín hiệu trên hàng rào. Hạch tâm phá hủy xác nhận. Vi Nhĩ tỉnh táo thu hồi vũ khí, máy móc cánh một lần nữa triển khai, nhiệm vụ hoàn thành. Ầm ầm. Huyền thành tháp tín hiệu phương hướng đột nhiên truyền đến nổ rung trời, ngọn tháp nổ tung một đoàn đỏ thâm ánh lửa. Trên bầu trời cái kia đạo đồ án màu đỏ ngòm đống nhiên dập tắt, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ quần cuộn trong khói dày đặc bay lượn mà ra, sau lưng kéo lấy lộng lấy đỏ thâm đuôi lửa, ở trên bầu trời vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Vi Nhĩ nhẹ nhàng đáp xuống Lục Tấn trước mặt, thân thể còn phiêu tán nhàn nhạt khói xanh. Sau lưng nàng máy móc cánh chậm rãi thu nạp, xanh thẳm trong đôi mắt số liệu lưu chợt lóe lên, chủ nhân, trận nhãn đã triệt để phá hủy. Lục Tấn khẽ bước cằm, lấy ra cái kia một hộp gỗ tử đàn, đem cái này đưa về trường học, để tham gia trường luyện thi học sinh mỗi người ăn vào một viên. Tuân mệnh. Vi Nhĩ song thủ tiếp nhận hộp gỗ, phía sau máy móc cánh bá triển khai. Theo một tiếng phá không nhẹ vang lên, nàng thân ảnh đã hóa thành chân trời một đạo luồng ánh sáng. Đúng lúc này, Thương Vãn thon dài lông mi hơi rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng con ngươi còn có chút tan rã, âm thanh suy yếu, "Ta, đây là ở đâu bên trong?" Lạc Hồng Tiêu nhẹ nhàng đỡ lấy nàng bà bay, "Ngươi bị Thiên Thần Giáo hội bắt cóc, còn nhớ rõ trước khi hôn mê phát sinh cái gì sao?" Thương Vãn mê mang mà lắc đầu, ngón tay vô ý thức bắt lấy góc áo, "Tối hôm qua trước khi ngủ còn rất tốt, tỉnh lại chính là chỗ này." Nàng đột nhiên dùng mình một cái, "Ta đầu quá đau." Lục Tấn đột nhiên túi người, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng nàng con mắt, "Tối hôm qua, ngươi nếm qua cái gì đặc biệt đồ vật?" "Đặc biệt đồ vật?" Thương Vãn giật mình, "Chỉ có Vương lão sư cho một cái quả táo." Lục Tấn nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, có ý tứ. Hắn ngồi dậy, âm thanh trong mang theo niệm ai, xem ra ngươi là bị mình trưởng bán. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, ở đây tất cả sắc mặt người cũng thay đổi. Khương Vãn càng là toàn thân run lên, vốn là tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt màu máu hoàn toàn không có. Khương Vãn con ngươi bỗng nhiên co vào, âm thanh đột nhiên cất cao, "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lục Tấn song thủ bỏ túi, từ trên cao nhìn xuống nàng, dùng ngươi đầu góc nắm lại. "Vì cái gì ngươi có thể ngủ một giấc đến bây giờ? Là ai có thể thần không biết quỷ không hay đem ngươi từ Huyền Thiên học phủ mang ra?" "Không có khả năng." Khương Vãn bỗng nhiên đứng người lên, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, "Ta thế nhưng là niên cấp đệ nhất, trường học làm sao có thể?" Nàng âm thanh bắt đầu phát run, nhất định là Thiên Thần giáo hội dùng cái gì tà thuật. Lục Tấn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, quả nhiên, người vĩnh viễn cứ gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Khương Vãn nắm đấm nắm đến trắng bệnh, đốt ngón tay kéo kẹt rung động, "Ta đây liền trở về trường học hỏi cho rõ." "Theo ngươi." Lục Tấn quay người muốn đi gấp. "Chờ một chút." Khương Vãn đột nhiên gọi hắn lại, cắn môi thấp giọng nói, "Vừa rồi, cảm ơn ngươi cứu ta." Lục Tấn đưa lưng về phía Khương Vãn tùy ý khoát tay áo, thon cao thân ảnh trực tiếp hướng quảng trường xuất khẩu đi đến. Lạc Hồng Tiêu cùng Yến Cô Hồng liếc nhau, bước nhanh đuổi theo hắn nhịp bước. Khương Vãn kinh ngạc nhìn qua Lục Tấn đi xa bóng lưng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Cảnh Quan, xin hỏi, vừa rồi vị kia là? Lý Cảnh Quan xoa xoa cái trán mồ hôi, vị kia là Tinh Hải Học viện Lục Tấn hiệu trưởng, linh hoàng cảnh cường giả. Hồng Bào giáo chủ chính là bị hắn làm thịt rồi. Chậc chậc, thật sự là khủng bố như vậy a? Cái gì? Khương Vãn như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ, hắn chính là Lục Tấn. Cái kia tại Huyền Thiên Học phủ bị nhiều lần đề cập cái đinh trong mắt, cái kia tại trên internet tranh luận không ngừng gà rừng đại học hiệu trưởng, cái kia để Huyền Thiên Học phủ như lâm đại địch nam nhân. Khương Vãn ánh mắt không tự giác mà đi theo cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, phong độ nhẹ nhàng tướng mạo, nhưng lại lộ ra mấy phần hứng hở lười biếng. Chiều tà vì hắn dắt lên một lớp viền vàng, trên mặt đất bỏ ra thật dài cái bóng. Khương Vãn kinh ngạc nhìn qua Lục Tấn đi xa bóng lưng, bỗng nhiên cảm giác ngực một trận không hiểu rung động. Nàng vô ý thức đè lại tim, đầu ngón tay có thể cảm nhận được rõ ràng trong lồng ngực càng lúc càng nhanh nhịp tim. Làm sao lại? Nàng nhẹ giọng nỉ non, thính hai không tự giác mà nổi lên một vệt phi hồng. Gió đêm phất qua, thổi loạn nàng trên trán tóc rối, lại thổi không tan trên gương mặt không hiểu nhiệt độ. Chương 210, nguy cơ giải trừ, Lục Tấn trở về Tinh Hải Học viện người đăng, Hảo Vô Tâm Lục Tấn ngồi vào lúc đến trong xe, theo Lạc Hồng Tiêu đám người tiến về linh năng điều khiển cục. Linh năng điều khiển cục trong đại sảnh, mấy tên thư ký đang tụ tại phòng giải khát xì xào bàn tán. Nghe nói không? Buổi sáng Lạc Anh quảng trường bên kia động tĩnh quá lớn, toàn bộ huyện thành đều nhanh loạn thành một bầy. Nghe nói Lục Cố vẫn một người liền giải quyết toàn bộ Thiên Thần giáo hội. Thật giả? Hắn không phải văn chức cố vấn sao? Trương Lập Thăng thám viên cười nạo lấy đem cà phê ly trùng điệp đặt lên bàn, khoác lác gì? Liền cái kia dựa vào quan hệ tiến đến tiểu bạch kiểm. Hắn cố ý để cao âm lượng, sợ là nút ở phía sau mặt nhặt công lao a. Với lại hắn cùng Lạc Hồng Tiêu quan hệ rất không bình thường, ai biết là làm sao thượng vị. Ta đi, còn có loại sự tình này. Mấy cái người mới thám viên đi theo cười vang lên. Trương Lập Thăng khinh thường hai chân chéo ngoẽ, muốn ta nói à, loại này người chính là khoác lác thổi đến lợi hại, hắn một cái văn chức cố vấn, bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình không có điểm bê đến sao? Trương thám viên, ta nhớ được ngươi lần trước tại Ma Sơn không phải gặp qua Lục Tấn sao? Một tên mới tới thám viên chen miệng nói. Vâng, đúng vậy a, ta là gặp phải hắn, hắn thực lực cũng liền như vậy đi. Trương Lập Thăng nơi núi lòng cả bạn, ra vẻ chấn tĩnh nói ra, nếu không phải lúc đương thời người lôi kéo ta, ta sớm đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Vậy sao ngươi về sau vào bệnh viện? Có công chê lớn chuyện hỏi. Trương Lập Thăng sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là chấn tĩnh cầm lấy chén cà phê, đó là ta cố ý nhường cho hắn, nếu để cho ta lần sau gặp phải tiểu tử kia, ta nhất định đem hắn lịch sử đều cho đánh ra đến. Hắn nói kẹt tại trong cổ họng. Đại sảnh lối vào, Lục Tấn đang chậm rãi bước đi tới. Giày da đạp ở mà gạch bên trên phát ra rõ ràng tiếng vang, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại mọi người nhịp tim bên trên. Nhất chói mắt là, tay phải hắn đốt ngón tay bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu, ống tay áo lưu lại cháy đen tiêu đốt vết tích. Mới vừa rồi còn tại cười vang những người mới trong nháy mắt im lặng. Trương Lập Thăng chén cà phê bành một tiếng ngã lật trên bàn, màu nâu đậm chất lỏng tràn qua hắn cứng đờ ngón tay. Lục Tấn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phòng giải khát, tại Trương Lập Thăng trắng bệch trên mặt dừng lại nửa giây. Toàn bộ đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Trương Lập Thăng sắc mặt bá mà trắng bệnh, thân người cong lại liền muốn hướng phòng vệ sinh trượt. Cái kia cái gì? Các ngươi trước trò chuyện, ta bụng không quá thoải mái. Bên cạnh một cái mới tới thám viên nghi ngờ níu lại hắn, Trương ca ngươi chạy cái gì? Không phải mới vừa còn nói muốn để Lục Cố vẫn bị xuống đất cầu xin tha thứ sao? Trương Lập Thăng đông nhiên che hắn miệng, mồ hôi lạnh thuận theo thái dương hướng xuống chảy, đồng nôn vô kỵ. Đồng nôn vô kỵ. Hắn quay người hướng đi phòng vệ sinh, âm thanh phát run, ta đó là khoác lác. Ta hiện tại thật nhịn không nổi. Dừng lại. Lục Tấn thanh âm không lớn, lại để Trương Lập Thăng trong nháy mắt cứng tại chỗ. Hắn chậm rãi quay người, cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, lần trước bị giáo huấn ký ức còn rõ mồn một trước mắt. Lục Tấn chậm rãi sát trên ngón tay vết máu, Trương thám viên tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Không, không có. Trương Lập Thăng âm thanh phát run, ta chính là tùy tiện nói một chút. Vừa bạn. Lục Tấn mỉm cười nói, ta không ngại cùng ngươi so tài nữa một chút. Bên cạnh mấy cái mới tới thám viên lập tức hít một hơi lãnh khí, cái tuổi này nhẹ nhàng nam nhân, lại chính là hung danh hiển hách Lục Tấn. Trương Lập Thăng chân mềm nhũn, kém chút bị giảm xuống đất, Lục Cố vấn, ta. Lục Tấn hơi câu lên khóe miệng, làm sao, ngươi không phải mới vừa nói rất sẵn sao? Hắn bước chân tại Trương Lập Thăng trước mặt dừng lại. Không có dấu hiệu nào, Lục Tấn đột nhiên một quyền vung ra. Quyền phong sát Trương Lập Thăng thái lướt qua, đập ầm ầm ở phía sau tường bê tông lên. Vành vách tường ứng thanh nổ tung một cái hình mạng nện cái hố nhỏ, toái thạch tuôn rơi rơi xuống. A! Trương Lập Thăng dọa đến đột nhiên ngửa ra sau, song thủ gắt gao ôm lấy đầu, cả người cứng tại chỗ. Lục Tấn chậm rãi thu hồi nắm đấm, đốt ngón tay dính lấy tường xám. Hắn âm thanh lạnh đến giống băng, lần sau, nát chính là ngươi đầu. Nói xong quay người rời đi, chỉ để lại Trương Lập Thăng sủi lơ trên mặt đất, há miệng run rẩy nhìn trên tường cái kia còn tại bốc khói cái hố. Tất cả nhân viên công tác đều dừng lại trong tay động tác, ánh mắt phức tạp tập trung ở trên người hắn. Ta đi, hắn chính là cái kia đơn thương độc mã diệt đi Thiên Thần Giáo hội Lục Tấn. Nghe nói giết trên trăm cái tín đồ. Cái này là cố vấn, căn bản là sát thần a. Mấy cái nhân viên văn phòng trốn ở máy tính sau xì xào bàn tán, lại bị Lục Tấn nhàn nhạt quét tới ánh mắt dọa đến lập tức ý miệng. Phiên trực đội viên tắc vô ý thức đứng nghiêm đứng vững. Lạc Hồng Tiêu thấy thế cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại vô số đạo hôn tạp kính sợ hai cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên trong, Lục Tấn mặt không thay đổi xuyên qua đại sảnh, giày da đạp ở trên sàn nhà tiếng vang vô cùng rõ ràng, thẳng đến phòng khách môn tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Phòng ngoài tiếng nghị luận lúc này mới một lần nữa vang lên, lại đều ép tới cực thấp, phản phất sợ bị bên trong người nghe thấy. Mời đi theo ta, tiền bối. Lục Tấn bị Lạc Hồng Tiêu trực tiếp mang vào một gian thanh lịch phòng khách. Lạc Hồng Tiêu nhẹ nhõm mà cầm lên sứ trang ấm trà, màu hổ phách cháo bột rót vào trong chén, dâng lên lượn lờ nhiệt khí. Nàng đem ly trà nhẹ nhàng đẩy tới Lục Tấn trước mặt, ngài ngồi tạm phút chốc, cục trưởng lập tức tới ngay. Hương trà ở trong phòng chậm rãi tràn ngập, cùng ngoài cửa sổ dần dần chìm hoàng hôn xen lẫn thành tĩnh mịch hình ảnh. Phòng khách cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tên thân mang màu xám đậm chế phục trung niên nam tử chậm rãi bước vào, quân hàm bên trên tứ tinh huy hiệu tại dưới ánh đèn hiện ra lấp quang. Hắn khỏe mắt mang theo mấy đạo tế văn, ánh mắt lại sắc bén có thể xuyên thấu nhân tâm. Khi Mạc Thiên Hành ánh mắt rơi vào Lục Tấn trên thân lúc, hắn trầm ổn trong đôi mắt hiếm thấy lướt qua một tia kinh ngạc. Người trẻ tuổi này so với hắn trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi quá nhiều. Nhìn lên đến bất quá chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt tuấn tú đến thậm chí mang theo vài phần thư quyền khí, màu da là lâu dài không thấy nhật quang lạnh trắng. Có thể đối đầu cặp mắt kia lúc, tất cả liên quan tới trẻ tuổi lão giác đều biết trong nháy mắt vỡ nát. Đôi kia trong con mắt ngưng hàn ý, giống như là quanh năm không thay đổi băng hà, chỉ cần một chút liền có thể để cho người ta từ xương sống luồn lên ý lạnh. Mạc Thiên Hành không tự giác mà đứng thẳng lưng sống lưng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì Yến Hoành Châu, Tiêu Hàn đều ép không được người này. Đó căn bản là thanh ra khỏi vỏ tức thấy máu hung lưới đao, người bình thường ngay cả nắm thanh tư cách đều không có. Lục cố vấn, cửu ngưỡng đại danh. Mạc Thiên Hành tại đối diện ngồi xuống, song thủ trùng điệp đặt mặt bàn. Chào ngươi, Mạc cục trưởng. Lục Tấn ngước mắt, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Mạc Thiên Hành đem một phần báo cáo đẩy qua mặt bàn, trầm giọng nói, hành động báo cáo ta xem qua. Thiên Thần Giáo hội tử thương thảm trọng, cơ hồ bị một nồi bưng. Ngươi tới tìm ta, không phải là vì xử lý loại này công việc bẩn thỉu a? Lục Tấn ngữ khí bình đạm. Mạc Thiên Hành khép cười một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái. Đầu ngón tay hắn nhẹ chút trên báo cáo xử lý cột, theo điều lệ, đến cho ngươi cái xử lý, kháng mệnh thượng cấp. Ha ha, dù sao cũng phải có người khi dê thế tội không phải. Lục Tấn nhíu mày, xem ra ta chính là cái kia được tuyển chọn người. Lục cô vẫn nói quá lời. Mạc Thiên Hành thân thể nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, xử lý chỉ là mặt ngoài, chính là chụp nửa năm tiền lương mà thôi. Kỳ thực, ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Cái này xử lý với ta mà nói rất nghiêm trọng. Lục Tấn đánh gây hắn, ta xem ra rất giống kẻ có tiền. Mạc Thiên Hành bị nẹn đến một trận, bất đắc dĩ nói, một tuần sau cho ngươi sách là cao cấp chuyên gia, tiền lương gấp bội. Có thể. Lục Tấn hướng phía sau áp vào thành ghế, đánh một bàn tay cho viên táo ngọn, sáo lộ này hắn quá quen thuộc. Tiếp xuống chính là chuyện chính. Mạc Thiên Hành đẩy qua một phần văn kiện, đầu ngón tay tại số lượng thương vong cột nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền Thiên Học phủ vừa phát tới chất vấn văn kiện, nói bọn hắn một tên đệ tử mất tích. Lục Tấn đem ly trà nhẹ nhàng thả lại mặt bàn, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh, Huyền Thiên Học phủ tự biên tự diễn thôi. Sự tình bại lộ sau vội vã phủi sạch quan hệ, diễn ngược lại là rất giống. Người chúng ta đã cho Huyền Thiên Học phủ đưa trở về. Mạc Thiên Hành gật đầu, nhưng trước mắt còn không có tìm tới bọn hắn cùng Thiên Thần Giáo hội cấu kết trực tiếp chứng cứ. Lục Tấn âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Thần Giáo hội không phải còn giữ cái người sống a? Hắn dương mắt màn, đóng băng một dạng ánh mắt đâm thẳng hướng Mạc Thiên Hành, kệ mở hắn miệng, chỉ cần hắn xác nhận Hồng Bảo giáo chủ cùng Tiêu Thiên Huyền cấu kết, ly trà bị trùng điệp thả lại khay, phát ra chói tai tiếng va chạm. Ta tin tưởng cục trưởng sẽ cho ta cái bàn giao. Lục Tấn hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan ý, dù sao hôm nay, toàn bộ Tinh Hải học viện kém chút bị triệt để xóa đi. Đó là đương nhiên. Mạc Thiên Hành nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử, bất quá đây chẳng qua là cái tầng dưới chót tín đồ, chỉ sợ tiếp xúc không đến Hồng Bảo giáo chủ cái kia tầng cấp. Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục. Rất tốt. Lục Tấn thản nhiên nói, còn lại sự tình các ngươi xử lý, nhưng nếu để cho ta gặp phải Tiêu Thiên Huyền. Lục Tấn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ta tất lấy tính mệnh của hắn. Mạc Thiên Hành nhíu mày nói ra, bình tĩnh. Dị năng khảo hạch giải thi đấu sắp đến, ngươi nên để Tinh Hải học viện chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Huyền Thiên học phủ bên này, ta biết tự mình nhìn chằm chằm. Lục Tấn khẽ môi câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong, vậy thật đúng là làm phiền Mạc cục trưởng phí tâm. Mạc Thiên Hành nuốt ve ly trà biên giới, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Thiên Thần Giáo hội mặc dù bị thanh trừ, nhưng bọn hắn thần phạt mà nói ảnh hưởng tới rất nhiều vô tri dân chúng. Gần nhất thâm viên vết nước hoạt động dị thường, chờ yêu quỷ triều tịch tiến đến, còn cần Lục hiệu trưởng hết sức giúp đỡ. Dễ nói. Lục Tấn ngữ khí bình đạm. Hiện tại Tinh Hải học viện thực lực còn yếu, nếu muốn ở huyện thành đặt chân, nhất định phải tìm kiếm chỗ dựa. Như thế, hắn bán linh năng điều khiển cục một cái nhân tình cũng tốt. Nước trà mở mịt trong hơi nóng, Mạc Thiên Hành khẽ thở dài, kỳ thực ta cùng ngươi phụ thân từng là bạn cũ. Năm đó trận kia ngoài ý muốn, ai cũng chưa từng ngờ tới. Lục Tấn ánh mắt đỗng nhiên trầm xuống, cha mẹ ta nguyên nhân cái chết, các ngươi điều tra đến nay, đến tận cùng là tai nạn xe cộ, vẫn là có ẩn tình khác, các ngươi rõ ràng nhất bất quá. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngoài ý muốn. Mạc Thiên Hành khẽ thở dài, ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng sự thật như thế. Lục Tấn cau mày, âm thanh trầm thấp mà kiên định, đem cha mẹ ta tử vong hồ sơ giao cho ta. Ngoại trừ mình, ta ai cũng không tin. Mạc Thiên Hành nhẹ nhàng thở dài, cái kia phân hồ sơ, trước mắt phong tồn tại Trị An tổng cục. Nếu như ngươi cần, ta có thể thay thân tỉnh chọn đọc tài liệu. Bao lâu? Lục Tấn ngước mắt, ánh mắt như dao. Trong một tháng. Mạc Thiên Hành nên đón hắn ánh mắt, đây là nhanh nhất thời gian. Tốt. Lục Tấn chậm rãi dựa vào hồi thành ghế, biết rõ chân tướng, đối với ta rất trọng yếu. Mạc Thiên Hành nhìn chăm chú trong chén chìm nổi lá trà, ý vị thâm trường nói, có đôi khi chân tướng mới là nhất đả thương người lưỡi dao. Gặp lại. Lục Tấn không nói nữa, chỉ là đem trong chén tàn trà uống một hơi cạn sạch. Một tháng. Hắn lưu lại hai chữ này, cũng không quay đầu lại hướng đi cổng. Môn trục chuyển động âm thanh tại yên tĩnh trong phòng họp vô cùng rõ ràng, lại theo cánh cửa khép lại im bặt mà dừng. Mạc Thiên Hành ngồi một mình ở chỗ cũ. Ngoài cửa sổ đèn nồng ánh sáng xuyên thấu qua cửa chớp, tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối xen kẽ quang ảnh. Nước trà mặt ngoài, cuối cùng một mảnh lá trà chậm rãi chìm vào đáy chén. Mặt trời chiều ngã về tây, Tinh Hải học viện cổng yên tĩnh đứng lặng lấy mấy bóng người. Liêu Sơ ảnh hai mèo bất an lay động, đầu ngón tay lặp đi lặp lại sửa sang lấy váy, đã trễ thế như vậy, hiệu trưởng làm sao còn chưa có trở lại? Đúng nha, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn a. Trầm Mạn Đình ôm cánh tay rửa cửa trường, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cuối con đường. Trương Cuồng Đao ôm lấy cái kia đem chưa từng rời thân vòng đầu đao, nhẹ nhàng gật đầu, gia hỏa kia lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì à? Chỉ hy vọng như thế. Vương Tiểu Cường ngồi xổm ở trên thềm đá, thuốc lá đầu nhấn diệt một chỗ. Ta nhìn thấy có người tới, tựa như là hắn. Lộc Tinh Giao điểm lấy chân không ngừng nhìn quanh, song đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Khi cái kia đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại góc đường lúc, tất cả người đồng thời đứng thẳng lên lưng. Hiệu trưởng. Liêu Sơ ảnh cái thứ nhất nên đón, lo lắng nói ra, ngài không có sao chứ? Lục Tấn khỏe môi hơi cổ lên, ta không sao, Thiên Thần Giáo hội đã bị san bằng. Tốt lắm. Trương Cuồng Đao trùng điệp đem vỏ đao ngừng lại trên mặt đất, đám kia rác rưởi sớm nên thu thập. Vương Tiểu Cường cười hắc hắc, đêm nay nhất định phải cho hiệu trưởng bày tiệc ăn mừng. Lộc Tinh Giao đột nhiên nhào lên kín đáo đưa cho Lục Tấn một hộp sữa chua, cho ngươi bổ sung năng lượng. Lục Tấn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào nơi xa dần dần sáng lên đèn lầu dạy học. Ánh mắt đảo qua đám người lo lắng khuôn mặt, một loại về nhà cảm giác thân thiết ở trong lòng dâng lên. Đi thôi, hồi trường học. Lục Tấn khoát tay áo, bước vào Tinh Hải học viện cửa trường, liền được nhiệt liệt tiếng hoan hô vây quanh. Hiệu trưởng. Đám học sinh tự phát xếp hàng lên đón, rất nhiều người hốc mắt còn đỏ lên, nhưng trên mặt đã khôi phục màu máu. Trận này xảy ra bất ngờ nguy cơ, nếu không có Lục Tấn lấy sức một mình thay đổi căn khôn, Tinh Hải học viện chỉ sợ sớm đã biến thành một mảnh tử địa. Khi tà giáo nhiếp hồn pháp trận bao phủ sân trường, khi đám học sinh tại tinh thần điều khiển bên dưới như đồng hành thi đi thịt, là Lục Tấn đạp trên màu máu trở về, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Thiên Thần Giáo hội nổ tận gốc. Thống quái, có học sinh đỏ lên viền mắt nắm chặt nắm đấm, hiệu trưởng cho chúng ta đòi lại công đạo. Lục Hiểu Hiểu cái thứ nhất xông lại, đi lên liền cho Lục Tấn một cái ôm, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt hiện tại đỏ bừng, hiệu trưởng, chúng ta đều tốt. Phía sau nàng đám học sinh mồm năm miệng mười hô hào, tạ ơn hiệu trưởng ân cứu mạng. Một đám thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh vây quanh ở Lục Tấn xung quanh, thay phiên ôm hắn. Còn có một đôi song bảo thai tỷ muội một trái một phải đồng thời ôm lấy hắn cánh tay. Mang theo nơ con bướm kẹp tóc nữ hài ngượng ngùng tới gần, ôm lúc lông mi run rẩy, cái kia hiệu trưởng, ta rất sùng bái ngài. Lục Tấn hơi có vẻ cứng đờ đứng tại chỗ, tùy ý các thiếu nữ mang theo làn gió thơm khí tức ngắn ngủi vần quanh. Thằng đến có cái gan lớn nữ sinh trộm hôn hắn gương mặt lúc, Lục Tấn mới vi vi nghiêm mặt, có chừng có mực. Thanh âm không lớn, lại để vui đùa ầm ĩ các nữ sinh lập tức ngoan ngoan đứng vững. Chỉ là các nàng lẫn nhau trao đổi trong ánh mắt, còn cất giấu giấu không được hâm mộ cùng ngại cứng. Lâu dạy học màn hình điện tử bên trên nhấp nô hoan nghênh anh hùng hiệu trưởng trở về nét chữ, mấy cái học sinh thậm chí kéo viết tay biểu ngữ. Lục Tấn ánh mắt đảo qua từng cái tươi sống khuôn mặt, khẽ bước cằm, không có việc gì liền tốt, đều trở về đi học à. Quay người lúc lại bồi thêm một câu, đêm nay nhà ăn thêm đùi gà, ta bỏ tiền. Hiệu trưởng bật thuế. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang tận mây xanh. Chương 211, không giống nhau lắm vi nhĩ người đằng, hảo vô tâm Lục Tấn đẩy ra phòng hiệu trưởng môn, cả người rơi vào ghế sofa đỏ bên trong, phát ra một tiếng mỏi mệt thở dài. Liên tục căng cứng thần kinh cuối cùng thư giãn xuống tới, phản phất ngay cả xương cốt đều bị rút đi khí lực. Hắn đốt hết. Thiên Thần Giáo hội hủy diệt đã thành kết cục đã định, mà Huyền Thiên học phủ, Tiêu Thiên Huyền chắc chắn vì bọn họ hành động trả giá đắt. Nhưng Lục Tấn rõ ràng, hai trường học giữa ân oán không nên thay bày bạ gió. Những cái kia ngồi trong phòng học ham học hỏi đám học sinh, những cái kia mang theo mộng tưởng bước vào sân trường người trẻ tuổi, đều không nên trở thành trường học đấu tranh vật hy sinh. Đây là hắn danh giới cuối cùng, cũng là hắn với tư cách Tinh Hải học viện hiệu trưởng không thể lay động nguyên tắc. Bây giờ Huyền Thiên học phủ đã giày xéo đầu này danh giới cuối cùng. Khi Tiêu Thiên Huyền đem ma chảo vươn hướng vô tội học sinh lúc, liền chú định muốn vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lục Tấn trong mắt ngưng tụ lại hàn sương. Có chút giới hạn một khi vượt qua, liền không còn quay đầu chỗ trống. Vi Nhĩ lặng yên không một tiếng động đến gần, song thủ trùng điệp đặt ở phần bụng, "Chủ nhân, cần ta vì ngài làm cái gì?" Lục Tấn ngửa đầu dựa vào ghế sofa đỏ lưng, âm thanh trong mang theo hiếm thấy ủ rũ, "Ta quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Vi Nhĩ rón rén đi đến ghế sofa đỏ về sau, tinh tế ngón tay khoác lên Lục Tấn huyệt thái dương. Nàng ngẩng đầu, tóc trắng rủ xuống đến, lọn tóc nhẹ nhàng đảo qua Lục Tấn vai cái cổ. "Chủ nhân, ta giúp ngài ở lớn." Nhu nhuyễn tiếng nói mang theo đặc thù máy móc gâm sắc cảm giác, lại ngoài ý muốn làm cho người bâng lòng. Lục Tấn từ nhắm hai mắt ân một tiếng. Vi Nhĩ lập tức khéo léo bắt đầu xoa bóp, tay nhỏ cường độ vừa đúng, đầu ngón tay mang theo làm cho người thoải mái nhiệt độ. Khi nàng đè vào bả vai lúc, Lục Tấn đột nhiên nhẹ nhàng hít một hơi. "Là nơi này đâu sao?" Vi Nhĩ thả nhẹ động tác, xanh thẳm mắt to hơi lấp lóe. "À đúng đúng đúng." Lục Tấn thoải mái hử nhẹ lên. Vi Nhĩ đột nhiên xích lại gần, xanh thẳm con ngươi lóe ánh sáng. "Chủ nhân, nếu như ban đầu cho ta trang chiều sâu suy nghĩ mô đun, ta đã sớm dự đoán được Thiên Thần Giáo hội âm mưu. Cần gì ngài tự mình xuất thủ?" Lục Tấn không nhanh không chậm vặn ra ly giữ ấm, thổi ra nổi cổ kỳ, "Vậy phải xem ngươi tiếp xuống biểu hiện." Vi Nhĩ ngửa đầu, ngốc mao nhẹ nhàng lắc lư, "Mặc dù ta hệ thống không có lắp đặt bạn lữ mô đun." Nàng đột nhiên túi người tới gần Lục Tấn bên hai, "Nhưng có thể dùng đôi tay này, hoặc là hai chân, thỏa mãn chủ nhân bất kỳ nhu cầu a." Phúc. Lục Tấn đống nhiên sặc ra một miệng nước trà. Là chỉ càng chuyên nghiệp xoa bóp phục vụ Vi Nhĩ nháy xanh thẳm mắt to, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, "Chủ nhân nghĩ chỗ nào đi?" Lục Tấn đột nhiên nhíu mày dò xét Vi Nhĩ, "Ngươi máy xử lý thăng cấp sau đó, tại sao ta cảm giác cùng trước đó không giống nhau lắm?" Vi Nhĩ thuận thế ngồi tại ghế sofa đỏ trên lan can, trắng nuốt mũi chân nhẹ nhàng điểm tại hắn đầu gối. Ánh trăng vẩy vào mô phỏng sinh vật trên da, phát ra đổ sứ một dạng rực rỡ. "Chỗ nào không giống nhau nha?" nàng ngửa đầu, duỗi ra trong suốt như ngọc chân nhỏ, giống như là hương mềm kem đồng dạng tại Lục Tấn trước mặt lắc lắc, "Là tính toán tốc độ nhanh hơn." "Vẫn là..." Nói đến, trắng nõn mũi chân thuận theo quần tây nếp vốn trở xuống, tình cảm phong phú hơn. Lục Tấn đột nhiên nắm chặt nàng loạn động mắt cá chân, "Chào ngươi mã xoa chúng a." Vi Nhĩ khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, đột nhiên dùng chân chỉ kẹp lấy Lục Tấn cả bạn, "Đây chỉ là căn cứ 2000 bộ yêu đương phim số liệu ưu hóa phục vụ hình thức, chủ nhân không vui sao?" "Ưa thích có ích lợi gì, ngươi lại không có dư thừa công năng." Lục Tấn ho nhẹ một tiếng, biểu lộ khôi phục nghiêm túc, "Ta rời đi trong khoảng thời gian này, từ điểm biểu hiện như thế nào?" "Vẫn luôn ở đây nghiêm túc quét dọn sân trường." Vi Nhĩ đầu ngón tay nhẹ chút cái cằm, "Ngay cả lá dụng đều theo kích cỡ phân loại chất đống. Để cho ta tới kiểm tra một chút hiệu quả a." Lục Tấn nhíu mày, bảo nàng tới. "Minh bạch." Vi Nhĩ trong mắt lóe lên số liệu lưu, một lát sau báo cáo, kêu gọi quét rác cơ số 1. Cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thử Hiểm nắm cây chổi yên tĩnh đứng tại cổng, tóc tím ở giữa còn dính lấy vài miếng ngân hạch diệp. Lục Tấn lười biếng tựa ở trên ghế salon, đối với Thử Hiểm ngẩng ngẩng cái cằm, "Ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ làm thế nào a?" Thử Hiểm bước đến ưu nhã nhịp bước đi đến Lục Tấn trước mặt, quỳ một chân trên đất, "Chủ nhân, ta đã đem sân trường quét sạch sẽ." Lục Tấn cúi người, dùng đầu ngón tay bước lên Thử Hiểm cái cằm, khiến cho nàng nâng lên màu tím con ngươi, "Biết máy móc tạo vật cơ bản nhất lễ nghi sao? Vẫn là cần ta sẽ dạy đạo một chút ngươi." "Không cần, chủ nhân." Từ hiểm đầu gối phát ra rất nhỏ máy móc cầm, lần nữa lấy sĩ hạ tọa tư thế quỳ rạp xuống đất. Lục Tấn lười biếng tựa ở trên bàn công tác, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, "Đi đổi bộ quần áo. Ngươi đây thân chiến đấu phục quá chắc nhãn." Từ hiểm hơi nhíu mày, "Chủ nhân hy vọng ta thay đổi cái gì phục sức?" "Cái này." Lục Tấn từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, nhẹ nhàng bước cho nàng. Từ hiểm tiếp nhận y phục triển khai trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Trắng đen xen kẽ viền ren trang phục nữ bộc, váy ngắn đến cơ hồ che không được bắp đùi, nguyên bộ màu đen quá gối vớ còn suýt lấy tinh xảo nơ con bướm. Để đã từng làm cả linh năng giới nghe tin đã sợ mất mật kẻ giết cho bảy. Không xuyên vớ đen trang phục nữ bộc. Nàng tính thai hơi ửng hồng, nắm quần áo đốt ngón tay hơi trắng bệnh, "Đây, phải chăng không quá phù hợp?" "Không thích hợp." Lục Tấn nhíu mày, "Vẫn là nói ngươi càng muốn xuyên trang phục thỏ thiếu nữ." Từ Hiểm lập tức ôm chặt y phục quay người, "Đây liền đi đổi." Nhìn nàng cùng tay cùng chân hướng đi phòng thay quần áo bóng lưng, Lục Tấn đột nhiên nói ra, "Ngay ở chỗ này đổi." Từ Hiểm hạch tâm chỉ lệnh không cho phép cự tuyệt, Lục Tấn mệnh lệnh lĩnh viên đứng hàng tối cao ưu tiên cấp. "Tuân mệnh, chủ nhân." Từ Hiểm hít sâu một hơi, ngực vi vi chập trùng. Nàng quay lưng đi, ngón tay khoác lên quần áo bó màu đen khóa kéo bên trên. Kim loại khóa kéo tách rời rất nhỏ tiếng vang bên trong, quần áo bó màu đen từ đầu vai chậm rãi trượt xuống, chậm rãi rút đi, xếp tại mắt cá chân. Từ Hiểm đưa lưng về phía Lục Tấn, đầu ngón tay khẽ run cởi ra cuối cùng trói buộc. Chiến đấu phục trượt xuống trong nháy mắt, như nguyệt quang một dạng trắng như tuyết da thịt không giữ lại chút nào mà hiện lên. Mượt mà vai vi vi kéo căng, yêu mị sống lưng dây dọc theo chân bóng phía sau lưng một đường kéo dài, tại thắt lưng kinh tâm động phách mà thu nạp. Nàng vòng eo tinh tế đến phảng phất có thể một tay nắm chặt, hai bên đường còn trôi chạy mà không có vào âm ảnh chỗ sâu. Ánh đèn vì vệnh cao nông dây dắt lên viền bạc, thon cao hai chân chăm chú khép lại, đầu gối hơi phát run. Tất cả chiến đấu lưu lại vết sẹo đều đã bị hoàn mỹ chữa trị, giờ phút này da thịt giống sơ tuyết không tì vết. Chỉ có sau lưng chỗ như ẩn như hiện năng lượng màu xanh lam đường vân, nhắc nhở lấy cô thân thể này cũng không phải bất phàm. Thời chiến đấu phục về sau, nàng vô ý thức ôm lấy cánh tay. Cái thói quen này tính phòng vệ động tác, ngược lại để trong suốt như ngọc xương bả vai càng thêm rõ ràng. Lục Tấn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, tính ra một cái khách quan kết luận. Từ hiểm bề ngoài cùng nhân loại thiếu nữ cơ hồ không khác chút nào, toàn thân da thịt được không giống sơ tan tất tuyết. Chí ít có thể thấy 87 khu vực đều là như thế. Về phần còn lại 13 phải trang đồng dạng trắng nõn. Lục Tấn nâng chung trà lên nhấp một miếng. Vậy liền không được biết rồi. Chương 212, đưa Liễu Sơ ảnh về nhà người đăng, hảo vô tâm giờ phút này, Từ Hiểm đưa lưng về phía Lục Tấn, thân thể vi vi kéo căng. Ánh đèn như mặt nước chảy xuôi qua bóng loáng phía sau lưng, hoàn mỹ đường cong triển lộ không bỏ sót. Từ Hiểm có thể cảm nhận được phía sau ánh mắt, mỗi một tấc da thịt đều nổi lên nhỏ bé run rẩy. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, nàng nhất định phải quay người triển lộ tất cả, bởi vì cỗ thân thể này cho tới bây giờ đều không thuộc về mình. Hiện tại, nàng chỉ là một kiện mặc cho người định đoạt đồ chơi thôi. Cũng may Lục Tấn chỉ là đem quần áo ném đến nàng bên chân, thay đổi đi, cài lấy mát. Lục Tấn xảy ra bất ngờ quan tâm để Tử Hiểm hơi có vẻ kinh ngạc, nàng nhấp nhẹ môi thơm nói ra, chủ nhân, máy móc tạo vật là sẽ không cảm lạnh. Nói xong, nàng yên lặng nhặt lên bộ kia trang phục nữ buộc. Vụ bề mặc trên người, hoàn mỹ đường cong lập tức phát hỏa mà ra. Váy so trong tưởng tượng ngắn hơn, lộ ra thon cao trắng non bắp đùi. Thân là một cái chiến đấu hình máy móc tạo vật, nàng làm sao cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ mặc vào loại này phục sức. Từ điểm lại nhặt lên cặp kia màu đen quá gối bớ, đầu ngón tay chạm đến tinh tế tỉ mỉ chất liệu lúc vi vi dừng lại. Nàng ngồi tại ghế sofa đỏ biên giới, cẩn thận từng ly từng tí vê mở bớ miệng, lạnh buốt tơ lụa xúc cảm thuận theo đầu ngón tay lan tràn. Khi tất chân chậm rãi bao trùm trắng muốt mắt cá chân lúc, nàng không tự giác mà nín thở. Vài vóc từng tấc mơn trớn tinh tế bắp chân, cuối cùng dừng ở bẹn đùi bộ, hoàn mỹ dán vào mềm mại da thịt. Từ điểm chậm rãi đứng người lên, màu đen quá gối bớ lập tức kéo căng ra ưu mỹ chân đường cong. Mỗi đi một bước, tơ lụa ma sát rất nhỏ tiếng vang đều để nàng thính thai nóng lên. Lục Tấn lười biếng tựa ở trên ghế salon, ánh mắt như là tinh chuẩn máy quét lướt qua Tử Hiểm toàn thân. Màu đen quá gối vớ chặt chẽ bao vây lấy Tử Hiểm thon cao hai chân, tại dưới ánh đèn hiện ra mông lung rực rỡ, viền ren xuôi theo tại bẹn đùi bộ siết ra mê người đường cong. Nữ buộc váy ngắn đến vừa đúng, theo nàng rất nhỏ hô hấp phập phồng, mơ hồ lộ ra trắng non bắp đùi. Tử Hiểm không tự giác giơ tay che chắn, động tác này ngược lại để tuyết bạch cái khe càng thêm rõ ràng. Chuyển cái thân, Lục Tấn ra lệnh. Tử Hiểm cứng đờ quay người, phía sau giao nhau băng dính lộ ra mạng lớn chân bóng da thịt. Lục Tấn nhìn Tử Hiểm vải vóc bên dưới run nhẹ nhẹ thân thể, mỉm cười nói, biết không, đây so chiến đấu phục thích hợp ngươi. Vi Nhĩ ở một bên yên lặng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, Ken kiểm tra đến chủ nhân bên ngoài thân nhiệt độ tăng lên 1.2. Ngươi biết cái gì, gần nhất bị cảm mà thôi. Lục Tấn liếc mắt đồng hồ, đứng dậy sửa soạn cổ áo, tốt, đi đem phòng hiệu trưởng quét sạch sẽ. Hắn đi qua Tử Hiểm bên người lúc, thuận tay tại nàng thịt đuổi vỗ nhẹ một cái bái bai, ta đi về nhà. Tử Hiểm đống nhiên kéo căng thân thể, hàm răng không tự giác cắn môi dưới làn váy vơ đen cặp đùi đẹp hơi phát run. Đợi ngày mai mới hảo hảo dạy bồi ngươi. Lục Tấn âm thanh mang theo ý vị thâm trường ý cười. Vi Nhĩ ngốc mao đột nhiên dựng thẳng lên, dạy bồi là kiểu mới huấn luyện hệ thống sao? Cần ta lắp đặt dạy học mô đun sao? Là giáo dục huấn luyện. Lục Tấn mặt không đổi sắc đẩy ra cửa phòng làm việc, hiện tại đi cho quét rác người máy nạp điện. Khi cửa đóng lại lúc, Từ Hiểm còn đứng thẳng bất động tại chỗ, bị đập qua địa phương giống bàn ủi nóng lên. Vi Nhĩ tò mò xích lại gần quét hình, kiểm tra đến cục bộ nhiệt độ cơ thể dị thường lên cao, cần hạ nhiệt độ xử lý sao? Từ Hiểm yên lặng giơ lên cây chổi. Quản tốt chính ngươi. Lục Tấn đi vào sân trường lúc, chiếc kia màu đen Audi A8 đã an tĩnh đứng tại chỗ, xe đã sửa xong. Hắn vừa mở cửa xe, một đạo thân ảnh liền đập vào mi mắt là Liêu Sơ Ảnh. Nàng tĩnh tựa tại xe đối diện, một cái tay nhẹ nhàng nâng một cái khác cánh tay, sau lưng đuôi mèo mềm mại mà rủ xuống. Một thân cắt xén hợp thể trang phục nghề nghiệp phát họa ra ngạo nhân đường cong, thon cao cặp đùi đẹp phủ lấy vớ cao màu đen, tại trong im lặng kể ra lấy gợi cảm quyến rũ sức kéo. Làm sao vậy, Liêu lão sư? Lục Tấn dừng lại động tác. Liêu Sơ Ảnh giơ tay lên đem một sợi tóc rối đừng đến sau tai, âm thanh trong mang theo một tia co quắp. Hiệu trưởng, ta xe lâm thời xảy ra chút vấn đề, có thể phiền phức ngài chở ta đoạn đường sao? Nhà ngươi ở đâu? Lục Tấn ngắn gọn mà hỏi thăm. Nguyên lai thuê phòng ở đến kỳ, ta hôm qua dọn nhà. Liêu Sơ Ảnh vi vi nhếch môi, hiện tại ta ở tại Hoa Viên tiểu khu B25 hảo. Lục Tấn đuôi lông mày trao lên, khoe môi lướt qua một tia như có như không ý cười, trùng hợp như vậy. Ngươi ngay tại ta sát vách. Liêu Sơ Ảnh hai mèo khe run lên, cặp kia màu hổ phách trong con mắt tràn ra kinh ngạc, thật sao? Không nghĩ đến sẽ như vậy sao? Nàng khẽ rũ mắt xuống màn, âm thanh trong mang theo một chút mềm mại xấu hổ. Về sau có thể muốn nhiều hơn phiền phức hiệu trưởng. Việc nhỏ, lên xe a. Lục Tấn lưu loát mà kéo ra phụ xe cửa xe, yên tâm, ta kỹ thuật lái xe tặc 6. Liêu Sơ Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đuôi mèo vô ý thức quận mình một chút, nghiêng người ngồi vào tay lái phụ. Cửa xe quan hợp, đem ngoại giới âm thanh bỗng nhiên ngăn cách, chỉ còn lại vi diệu bầu không khí tại nhỏ hẹp không gian bên trong lan tràn. Cỗ xe bình ổn mà lái ra sân trường, tụ hợp vào trạm vạng tối dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu lưu động, quang ảnh xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại Liêu Sơ Ảnh thanh mỹ bên mặt cùng lông xù hai mèo bên trên minh diệt giao thế. Nàng có chút câu nệ, ánh mắt rơi vào mình trùng điệp trên đầu ngón tay, chỉ có ngẫu nhiên bởi vì cỗ xe chuyển biến hoặc biến đạo lúc thân thể rất nhỏ nghiêng, mới có thể tiết lộ một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lục Tấn tay tùy ý mà khoác lên trên tay lái, mắt nhìn phía trước, cũng không tận lực tìm kiếm chủ đề. Động cơ trầm thấp vận hành âm thanh thành duy nhất bối cảnh âm, thẳng đến tại một cái dài rằng giặc đèn xanh đèn đỏ trước. Lục Tấn mới vi vi nghiêng đầu, phá bỡ phía này trầm mặc, dọn nhà về sau, còn thói quen a. Liêu Sơ Ảnh ánh mắt vẫn rơi vào ngoài cửa sổ đổ xuống nồng bên trên, nhẹ giọng trả lời, còn tốt, một cái nhân sinh sống, luôn luôn có thể thói quen. Vậy là tốt rồi. Lục Tấn nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Xe bên trong nhất thời lâm vào trầm mặc. Lục Tấn thói quen nhớ đưa tay đi lấy đặt ở ly trước bên trong ly giữ ấm, ánh mắt cũng không trước khi đi phương đường xá. Hắn tay phải tùy ý mà mò về phụ xe một bên nhưng mà trong dự đoán ly giữ ấm lạnh buốt xúc cảm cũng không chuyển đến. Đầu ngón tay rơi xuống, là một đoạn ấm áp, lại cực kỳ có dáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Cái kia nhu hòa đường còn bị một tầng cực mỏng vớ đen bao vây, thất chân hơi chắc chắc cùng bên dưới da thịt ấm áp tạo thành một loại nào đó làm người sợ hãi so sánh. Lục Tấn động tác trong nháy mắt cứng đờ. Thế đây xúc cảm không giống như là ly giữ ấm a. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Liêu Sơ Ảnh giống như là bị yếu ớt dòng điện đánh trúng, thân thể run lên bần bật, nguyên bản buông lỏng đuôi mèo trong nháy mắt thẳng băng, như là chấn kinh nổ lên một chút lông tơ. Ân một tiếng cực nhẹ, đè nén không được hấp khí thanh từ nàng bên môi xuất ra. Thật xin lỗi. Lục Tấn như bị nóng đến đồng dạng bỗng nhiên thu tay lại, đốt ngón tay thậm chí hơi tê tê. Quay đầu, đối đầu Liễu Sơ Ảnh bỗng nhiên nhìn sang đôi mắt. Nàng cặp kia màu hổ phách đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc cùng thẹn thùng, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khắp bên trên một tầng phi hồng, một mực lan tràn đến bên hai, mẫn cảm thai mèo cũng không nhịn được hướng phía sau tiếp nằm, hiện lộ ra chấn kinh tư thái. Không khí hơi có vẻ ngưng kết, lúc trước điểm này trầm mặc bị vô hình xấu hổ cùng mập mờ triệt để nghiền nát. Lục Tấn hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, hiếm thấy tận lời, khụ khụ. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Thời gian phảng phất tại cái kia phiến xấu hổ nóng rực bên trong đọng lại mấy giây. Liêu Sơ Ảnh gương mặt vẫn như cũ thiêu đến lợi hại, ngay cả tinh xảo xương quai xanh đều nhiễm lên một tầng đỏ mỏng. Nàng thật dài lông mi run rẩy kịch liệt mấy lần, âm thanh bé không thể nghe, không có, không quan hệ hiệu trưởng. Lời còn chưa dứt, tại Lục Tấn kinh ngạc trong mấy mắt, Liêu Sơ Ảnh nhẹ giơ lên tay ngọc, tham dò tính mà chụp lên Lục Tấn mới vừa hốt hoảng thu hồi mu bàn tay. Sau đó, dẫn dắt cái kia rộng lớn mà khớp xương rõ ràng tay, chậm rãi kiên định thả lại chỗ cũ, trở xuống cái kia bị tinh tế tỉ mỉ vớ đen bao vây lấy, ấm áp mà đầy có dạng trên đùi. Chương 213, Lục Tấn hứa hẹn, cuối cùng một trận nữa tối người đăng. Hảo vô tâm Lục Tấn lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng Liêu Sơ Ảnh cơ đùi thịt kéo căng, cùng tất chân cái kia cực kỳ nhỏ mà sát cảm giác. Bên dưới da thịt tấm áp, cùng kinh người mềm mại độ, lại so vừa rồi ngắn ngủi dừng lại muốn rõ ràng gấp trăm lần. Như là lạc ấn xuyên thấu qua lòng bàn tay, thẳng đến thần kinh. Liêu Sơ Ảnh nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, bên mặt hình dáng đang lưu động quang ảnh bên trong, lộ ra có chút không chân thực ôn nhu, đỏ ửng từ bên thai lan tràn đến bên gáy. Nàng có thể cảm giác được, đối phương lòng bàn tay nhiệt độ cùng hơi thô ráp xúc cảm giác kia rõ ràng như thế, để nàng nhịp tim như nội trống. Liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Xe bên trong tĩnh mịch, chỉ còn lại có động cơ gầm nhẹ cùng giữa hai người bỗng nhiên trở nên nặng nề, nóng hổi, tràn đầy không rõ ý vị không khí đang cuộn trào. Lục Tấn bàn tay vẫn như cũ dừng lại tại cái kia một mảnh kinh người mềm mại bên trên, đã không có tiến một bước động tác, cũng không có lần nữa thu hồi. Ngắn ngủi, làm cho người ngạt thở trầm mặc về sau, Lục Tấn dẫn đầu phá vỡ đây mập mờ cục diện bế tắc. Hắn âm thanh so bình thường trầm thấp mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, "Liễu lão sư." Lục Tấn dừng một chút, tựa hồ tại muốn như thế nào tìm tử, người dạng này sẽ để cho ta phân tâm. Liêu Sơ Ảnh giống như là bị câu nói này nóng một chút, thân thể mấy không thể xem xét mà lại là run lên. Nàng chậm rãi quay đầu, trong mắt thủy quang liễm diễm, hỗn hợp có e lệ cùng lớn mật, âm thanh nhẹ như là thì thầm. Cái kia, hiệu trưởng định làm như thế nào đâu? Nàng câu nói này cơ hồ đem mình đặt đối phương khống chế phía dưới, mang theo hoàn toàn thăm dò cùng giao phó ý vị. Lục Tấn Thâm thủy ánh mắt khóa lại nàng, đáy mắt quần quật lấy gợn sóng. Ngón tay mấy không thể gặp mà, tại nàng trên đùi nhẹ nhàng thu nạp một chút, Lục Tấn ánh mắt trầm tĩnh lại sâu thúy, vững vàng khóa lại Liêu Sơ Ảnh cặp kia được hơi nước. Khiếp ý lưu chuyển đôi mắt, chờ dị năng khảo hạch giải thi đấu kết thúc, ta biết cho ngươi một cái chính thức bàn giao. Lục Tấn âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Ân. Liêu Sơ Ảnh gương mặt cấp tốc nhiễm lên một vệt phi hồng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tim đập như trống trầu. Lâu như vậy đến nay, nàng đợi đợi, đơn giản chính là hắn câu này hứa hẹn. Xe bên trong ngắn ngủi mà an tĩnh lại, chỉ còn lại động cơ bình ổn vận hành tiếng vang. Lục Tấn song thủ khoác lên trên tay lái, hơi có vẻ mệt mỏi mà ngáp một cái, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Hôm nay sự tình quá nhiều, hiện tại quả thật có chút mệt mỏi. Lục Tấn nói thẳng nói, âm thanh trong mang theo một tia khàn khàn. Còn tại lái xe đâu, hiệu trưởng? Liêu Sơ Ảnh trong giọng nói toát ra một tia lo lắng, lúc này cũng không thể buồn ngủ nha. Không có cách, Lục Tấn lắc đầu, ánh mắt vẫn chuyên chú tại phía trước con đường. Ban ngày chiến đấu, tiêu hao ta quá nhiều tinh lực. Liêu Sơ Ảnh khẽ cắn môi dưới, gương mặt càng đỏ mấy phần, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thanh âm mềm dịu, lại mang theo một tia lớn mật thăm dò, cái kia, để cho ta tới giúp hiệu trưởng nâng thần, được không? Lục Tấn thấp ứng một tiếng, tốt. Nói lên đến, ban ngày trận chiến kia, tựa hồ thương tổn tới linh căn. Không quan hệ, ta thế nhưng là hiệu trưởng bí thư. Liêu Sơ Ảnh thanh âm êm dịu như nước, nhưng lại mang theo một loại nào đó kiên định quyết tâm, để cho ta tới, vì ngài trị liệu. Lời còn chưa dứt, không chờ Lục Tấn đáp lại, nàng đã cúi người cúi đầu. Trong nháy mắt đó, Lục Tấn lưng bỗng nhiên kéo căng, ngược lại rút khí lạnh tiếng vang tại trong yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Nắm tại trên tay lái đốt ngón tay đột nhiên phát lực, cơ hồ trắng bệnh. Ngoài cửa sổ, lưu động đồng hóa thành từng đạo lộng lẫy quang mang. Ông nguyên bản bình ổn chạy xe con, đột nhiên tăng tốc, ở trên không rộng rãi đường ban đêm bên trên lướt qua một đạo nhanh chóng hắc ảnh. Hiệu trưởng, ô, ngài tinh thần, vừa vặn rất tốt chút đi ta. Đừng nói chuyện, tiếp tục. Cô xe lái vào hoa viên tiểu khu. Lục Tấn đem Liêu Sơ Ảnh đưa đến cửa nhà. Liêu Sơ Ảnh nghiêng người xuống xe, cánh môi ướt át hơi sừng, khí tức bất ổn mà nỉ nó nói, hiệu trưởng, không nghĩ đến ngài không chỉ có kỹ thuật lái xe lợi hại, liên tục tàu năng lực cũng xuất sắc như thế. Lục Tấn ôn thanh nói, Liêu lão sư cái kia phần đã tốt muốn tốt hơn truyền chú lực, cũng là làm cho người khác sâu ấn tượng. Hiệu trưởng gặp lại. Liêu Sơ Ảnh đứng tại đơn bên cổng, quay đầu lại mỉm cười. Sắc màu ấm ánh đèn ở trên người nàng dắt lên một tầng nhu hòa bừng sáng. Lục Tấn nhẹ nhàng gật đầu, lần sau so tài nữa giao lưu. Cáo biệt Liêu Sơ Ảnh về sau, Lục Tấn lái xe về đến trong nhà. Khoe miệng không tự giác mà câu lên một vệt đường cong. Miêu Nhĩ nương trị liệu, quả thật làm cho hắn buông lòng rất nhiều. Lục Tấn cảm giác nhân sinh một mảnh mát mẻ, không khỏi đang hỏi, như thế nào linh võ giả, như thế nào thế giới, thâm viên vết nứt vì sao mà tồn tại, là nhân loại nào có ý thức? Vũ trụ đứng trước nóng tịch về sau, nhân loại đến tột cùng đi con đường nào? Đồng thời, hắn hiểu được một cái đạo lý. Vì cái gì thế chiến thứ hai muốn so một trận chiến bền bỉ? Bởi vì ngày đẹp bi so sánh hung. Về đến nhà, Lục Tấn đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện Bạch Mặc Diên đang tại trong phòng khách thu thập hành lý, mấy con dương hành lý rộng mở quán đặt ở trên sàn nhà. Thế nào? Lục Tấn thu hồi ý cười, lên tiếng dò hỏi. Bạch Mặc Diên than nhẹ một tiếng, cầm trong tay một kiện quần áo cẩn thận xếp xong, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ký túc xá thân thỉnh đã phê xuống. Ta chỉ có thể chuyển về trường học ở. Lục Tấn trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác ba động, lập tức lộ ra vừa đúng tiết hận thần sắc, ôn hòa đáp, cũng tốt. Ở tại trường học xác thực dễ dàng hơn người việc học. Bạch Mặc Diên ngẩng đầu, ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi đụng vào nhau, nói khẽ, ta sáng mai liền sẽ dọn đi. Bạch Mặc Diên đem cuối cùng một kiện quần áo để vào trong dương. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh cái này từng ngắn ngủi dừng lại chỗ ở, ánh mắt cuối cùng trở xuống Lục Tấn trên thân. Trong khoảng thời gian này, đa tạ hiệu trưởng thu lưu. Nàng nhẹ giọng nói ra, giọng nói mang vẻ chân thành cảm kích, nhưng cũng có một tơ không dễ dàng phát giác thất lạc. Lục Tấn tựa tại cạnh cửa, thần sắc khôi phục thường ngày bình tĩnh, không cần phải khách khí. Ở trường học như gặp phải bất kỳ không tiện, vẫn như cũ có thể liên hệ ta. Bạch Mặc Diên đem dương hành lý đứng ở bên tường, nhưng không có lập tức hướng đi phòng khách. Nàng đứng tại chỗ cũ trầm mặc phút chốc, đột nhiên chuyển hướng phòng bếp phương hướng, nói khẽ, sáng mai muốn đi, để ta lại vì ngài làm một lần nữa tối a. Không chờ Lục Tấn đáp lại, nàng đã mở ra tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp rất nhanh sáng lên ấm áp ánh đèn, gián thịt tư tư thanh cùng xào rau hương khí lặng yên tràn ngập ra, vì nàng lạnh lùng thân ảnh dắt lên một tầng nhu hòa ấm áp. Sau 20 phút, thịt kho tàu bảo ngư xứng dầu muộn tôm bự được bưng lên bàn ăn, bên cạnh còn để đó một ly rượu đỏ. Bạch Mặc Diên túi đầu cởi ra tạp dề dây buộc, tại Lục Tấn đối diện nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng ánh mắt mềm mại, rơi vào hòa hợp nhiệt khí trên bàn cơm, âm thanh rất nhẹ, bữa cơm này coi như là tạ ơn ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lục Tấn nhìn chăm chú trong mâm màu sắc mê người thức ăn, rồi ra đũa, kẹp lên một khối sung mãn thịt kho tàu bảo ngư đưa vào trong miệng. Tinh tế phẩm vị phút chốc, ngước mắt nhìn về phía Bạch Mặc Diên, khóe môi rắc một tia như có như không đường cong, ngươi bảo ngư vẫn là cùng trước đó đồng dạng màu mỡ. Chương 214, Bạch Mặc Diên cảm giác nguy cơ người đằng, hảo vô tâm. Bạch Mặc Diên mi mắt cụ xuống, bên môi tràn ra một vệ thanh cạn ý cười, ngài ưa thích liền tốt. Nàng thanh nhã mềm dịu, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lưu luyến, nếu là hiệu trưởng không chê, ta mỗi ngày để ngươi ăn bảo ngư cũng là có thể. Lục Tấn đuôi lông mày trao lên, đáy mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, hắn để đũa xuống, ngựa khí du nhiên, nghe lên là không tệ. Chỉ bất quá, cuối cùng hoa không phải là ta tiền. Bạch Mặc Diên ánh mắt đung đưa vì vi nhất chuyển, khóe môi tràn ra một vệt cười yếu ớt, giọng nói mang vẻ mấy phần hờn dỗi, hiệu trưởng lời này cũng không đối với. Bảo ngư có giá, tâm ý vô giá nha. Ngài nói đúng không? Tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt, dưới bàn quang ảnh lặng yên biến ảo. Một cái mặc mỏng thấu tất trắng chân ngọc, mang theo hơi lạnh tơ chất xúc cảm cùng một tia như có như không ấm áp, nhẹ nhàng dò xét tới, tinh chuẩn mà rơi vào Lục Tấn đầu gối. Cặp chân kia nhọn như có như không mà một điểm, như là lông vũ phất qua mặt nước, lại mang theo làm người tìm đập thình thịch mềm mại. Lục Tấn cầm đũa động tác đống nhiên dừng lại. Hắn trong mắt liếc nhìn dưới bàn, lại ngước mắt lúc, ánh mắt bình tĩnh không thay đổi. Hắn cũng không đẩy ra, ngược lại chậm rãi hướng phía sau dựa vào hướng thành ghế, tùy ý cái kia bôi tinh tế tỉ mỉ xúc cảm dừng lại tại chỗ cũ. Xem ra, bữa này tại yến so ta tưởng tượng còn muốn mang phái a. Bạch Mặc anh mũi chân nhẹ nhàng cọ sát hắn ống quần, trên mặt lại vẫn là một phái dịu dàng vô tội thần sắc, hiệu trưởng kia, có thể còn hài lòng phần này tâm ý. Lục Tấn nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, ngươi đều phải hồi trường học ký túc xá ở, về sau vẫn là thành thành thật thật ăn trường học nhà ăn a. Bạch Mặc Diên nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu đỏ, âm thanh thả mềm hơn chút, kỳ thực ở trường học ký túc xá luôn luôn ngủ không an ổn, bên kia sát đường nửa đêm cũng thường có tiếng ồn ào. Nàng dương mắt, ánh mắt như mặt nước dạng hướng Lục Tấn, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi, ngược lại là nơi này vô cùng yên tĩnh, ta đều ở quen thuộc. Lục Tấn nhẹ gật đầu, lại kẹp một đũa rau xanh, mười phần tự nhiên nói tiếp, ngủ khối lượng xác thực trọng yếu, ta quen biết cái máy trợ tính bảng hiệu, cách âm hiệu quả rất tốt, ngày mai giao cho ngươi. Bạch Mặc Diên đầu ngón tay một trận, đáy mắt ánh sáng vi vi ảm ảm, lại vẫn uốn lên quẹt môi. Dạng này a, ta ơn hiệu trưởng. Nàng trầm mặc phút chốc, giống như là vẫn không cam tâm, lại nhẹ giọng nói bổ sung, với lại nếu như một người nấu cơm luôn luôn nắm giữ không tốt phân lượng, mỗi lần đều biết thừa rất nhiều. Lục Tấn bưng lên chén canh, như có điều suy nghĩ gật đầu, như thế cái vấn đề, ngươi có thể lần sau dùng phòng bếp cái cân, chính xác đến từng ly liền sẽ không lãng phí. Bạch Mặc Diên túi đầu xuống, tiên lặng đem một sợi trắng bạc sợi tóc đừng đến sau tai, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Thế nào? Uống say? Lục Tấn hỏi. Bạch Mặc Diên hít sâu một hơi, đầu ngón tay vi vi nắm chặt, cuối cùng dương mắt nhìn thẳng Lục Tấn, âm thanh tuy nhỏ lại mang theo trước đó chưa từng có kiên quyết, hiệu trưởng, kỳ thực ta thật không muốn dọn đi ký túc xá. Nàng dừng lại một chút, phảng phất tại tích xúc dũng khí, mới tiếp tục nói, nơi đó không chỉ có ồn ào, quan trọng hơn là ta không nỡ nơi này. Tiếng nói rơi xuống, nàng vô ý thức tránh khỏi hắn ánh mắt, thính hai hơi ửng hồng, chờ đợi đối phương đáp lại. Lục Tấn để đũa xuống, hơi có vẻ nghi ngờ nhíu nhíu mày, ký túc xá hoàn cảnh không thích đứng nói, ta có thể cho hậu cần giúp ngươi đổi một gian. Hoa viên tiểu khu cách trường học dù sao có đoạn khoảng cách, ngươi mỗi ngày thông cần cũng phải tốn hao không ít thời gian. Lục Tấn ngữ khi ôn hòa lại phải thiết thực, phản phất hoàn toàn không có phát giác nàng trong lời nói cái kia phân cẩn thận từng ly từng tí giữ lại chi ý. Bạch Mặc Diên đầu ngón tay vi vi nắm chặt, âm thanh tuy nhỏ lại rõ ràng, không chỉ là có bỏ hay không không được vấn đề. Hiệu trưởng, ta là thật ưa thích nơi này. Nàng dương mắt, ánh mắt như nước, lần đầu tiên như thế ngay thẳng mà nên tiếp Lục Tận ánh mắt, ưa thích cái nhà này bên trong sáng sớm chiếu vào phòng khách ánh nắng, ưa thích trong phòng bếp tung bay khói lửa, cũng ưa thích. Nàng lời nói dừng lại một chút, phản phất cuối cùng mấy chữ cần càng nhiều dũng khí. Cũng ưa thích ở chỗ này chờ đợi người nào đó trở về cảm giác. Lục Tận an tĩnh nghe xong, trầm ngâm phút chốc, lông mày cau lại, toát ra mấy phần không hiểu, nếu như ngươi đối với rừng chân hoàn cảnh như vậy không hài lòng, ta ngày mai có thể trực tiếp liên hệ hậu cần sự chủ nhiệm, để hắn an bài cho ngươi một gian hướng mặt trời lại yên tĩnh đơn nhân túc xá. Hoa viên tiểu khu dù sao cách trường học có khoảng cách, thông cần thời gian chi phí quá cao, từ học tập hiệu suất góc độ cân nhắc, cũng không có lời. Bạch Mặc Diên đầu ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nàng cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt như sáng rực tinh hỏa, rõ ràng mà kiên định nhìn về phía Lục Tẫn, "Hiệu trưởng, ngài vẫn chưa rõ sao? Ta không nỡ không phải căn phòng này, cũng không phải sáng sớm ánh nắng." Nàng dừng lại một cái chớp mắt, âm thanh hơi phát run, nhưng như cũ từng chữ rõ ràng, "Ta không nỡ, là ngài. Ta thích ngươi, Lục Tẫn." Câu nói này như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại nàng tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt, toàn bộ phòng khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Mặc Diên ngồi trên ghế, phản phất đã dùng hết tất cả dũng khí, liền hô hấp cũng hơi gấp rút lên. Lục Tấn hơi sững sờ, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia hiếm thấy kinh ngạc, lông mày không tự giác mà nhíu lên. Trầm mặc phút chốc, mới mở miệng, "Bạch Đồng Học, ngươi bây giờ cảm xúc khả năng không quá ổn định. Trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải sớm hơn lên chuyển ký túc xá." Hắn đứng người lên, ngữ khí khắc chế, "Chuyện này, ta liền coi như không có nghe qua." Bạch Mặc Diên nhẹ gật đầu, trầm mặc phút chốc, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là xoay người nhấc lên dương hành lý. "Đêm đã khuya, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngủ ngon, hiệu trưởng." "Ngủ ngon, Bạch Đồng Học." Lục Tấn nhìn nàng quay người hướng đi phòng khách thân ảnh, ánh mắt run rẩy. Bạch Mặc Diên khẽ bước cằm, đang muốn quay người, ánh mắt lại phút chốc dừng lại tại Lục Tấn góc áo. Nơi đó rõ ràng dính lấy một nắm mềm mại màu đen mèo lông, tại dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Nàng con ngươi co rụt, trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Phản phất bị vô hình hàn ý đóng băng. Bạch Mặc Diên không tiếp tục nhìn Lục Tấn một chút, đột nhiên quay người, trực tiếp mở cửa lớn ra, bước nhanh đi vào băng lãnh trong gió đêm. Ngay tại nàng mờ mịt ngước mắt trong nháy mắt, sát vách biệt thự cửa sổ bên trong lóe lên ấm áp ánh đèn. Một đạo hiểu điệu quen thuộc thân ảnh đang đứng tại bên cửa sổ, mềm mại hai mèo cùng dài nhỏ đôi mèo, rõ ràng ánh vào nàng tầm mắt. Là Liêu Sơ Ảnh. Nàng vậy mà đem đến sát vách. Bạch Mặc Diên bước chân đột nhiên dừng ở trong gió đêm. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ như dây leo quấn lên trong lòng, để nàng cơ hồ ngạt thở. Bạch Mặc Diên nhìn chăm chú cái kia phiến lộ ra loan quang cửa sổ, cùng sau cửa sổ cái kia đạo hiểu điệu thân ảnh, đầu ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Đáng ghét, rõ ràng là ta tới trước. Thật lâu, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, dứt khoát quay người, một lần nữa đẩy ra cái kia phiến chưa hoàn toàn đóng lại môn. Loan quang lần nữa bao phủ nàng, mà nàng cặp kia màu băng lam trong đôi mắt, cuối cùng một chút do dự đã bị toàn bộ nghiền nát, hóa thành đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Đã có người đã vượt ranh giới như vậy, nàng chỉ có nắm chặt cuối cùng cơ hội lấy đi người nào đó giọt máu đầu tiên. Chương 215, hiệu trưởng, ta đến giúp ngươi tu hành người đăng. Hảo Vô Tâm vừa nghĩ đến đây, Bạch Mặc Diên đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Nàng nhìn qua sát vách cửa sổ cái kia đạo quen thuộc thân ảnh, lập tức hiểu rõ cái gì. Khó trách như thế vội vàng muốn để ta dọn đi trường học ký túc xá. Nguyên lai, là vì cho chính nàng đưa ra vị trí. Một loại mãnh liệt không cam lòng mãnh liệt mà đến. Bạch Mặc Diên cơ hồ có thể tưởng tượng Liêu Sơ Ảnh cặp kia mỉm cười mắt, đang cách thủy tinh, im lặng tuyên cao thắng lợi. Nàng bỗng nhiên quay người, đáy mắt do dự bị triệt để bóc ra, chỉ còn lại có loại băng hàn quyết tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào dám cùng ta giật đồ. Bạch Mặc Diên thấp giọng tự nói, âm thanh trong mang theo không thể nghi ngờ ngạo khí, cũng không ước lượng mình bao nhiêu cân lượng. Đã muốn cướp, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Nàng không chút do dự một lần nữa đẩy cửa ra, đi trở về phòng khách, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hiệu trưởng, Bạch Mặc Diên thanh âm không lớn, lại rõ ràng đến không dung né tránh, ta đổi chủ ý. Đêm nay, ta không đi. Không chỉ đêm nay, nàng nói bổ sung, giọng nói mang vẻ một loại gần như thản nhiên xâm lược tính cùng sau đó tất cả ban đêm, ta đều không muốn lại lấy học sinh thân phận rời đi nơi này. Bạch Mặc Diên tiếng nói trong phòng khách nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lại nàng cũng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Người đâu? Bạch Mặc Diên ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện to lớn phòng khách bên trong sớm đã không thấy Lục Tận thân ảnh, hắn không ngờ thẳng trở về phòng nghỉ ngơi. Tốt a. Bạch Mặc Diên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ánh mắt lại lặng yên nhìn về phía Lục Tận đóng chặt cửa phòng. Trải qua những ngày qua hàn phách linh giao linh lực không tiếng động ăn mòn, trên cửa thủ hộ pháp trận nên sớm đã ảm đạm mất đi hiệu lực. Tối nay, có lẽ chính là tốt nhất cơ hội. Nàng cảm thấy gương mặt vi vi nóng lên, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần. Không được, trước tiên cần phải tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhõm mà cởi ra áo, để quần áo lặng yên trượt xuống trên mặt đất. Bạch Mặc Diên trực tiếp hướng đi phòng tắm, tiếng nước rất nhanh tí tách vang lên, mở mịt hơi nước bên trong, một đôi màu băng lam trong đôi mắt, thẹn thùng cùng kiên định giao thế lấp lóe. Cùng thời khắc đó, Lục Tận trong phòng ngủ, hắn đang khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt nhắm chặt, toàn thân bị một tầng màu vàng tím năng lượng nơi trốn bao phủ. Trong không khí vô hình linh lực như là chịu đến dẫn dắt vi vi ba động, hóa thành từng sợi dòng nhỏ, tiếp tục không ngừng mà tụ hợp vào hắn thể nội. Giờ phút này, hắn đang toàn lực vận chuyển Thiên Uy Bạo Linh Công dẫn dắt đến bành trướng linh lực đánh thẳng vào linh hoàng cảnh thứ 8 xăm hàng rào. Y theo lẽ thường, hắn tu luyện tốc độ không có khả năng như thế tấn mãnh. Nhưng mà, thu nghiệp bạo quân thiên phú ra chỉ lại để hắn như có thần trợ. Trước mấy ban đêm hắn không ngừng chỉ đạo học sinh tu luyện, mỗi một lần linh lực dẫn đạo cùng chuyển vận, đều trái lại chui luyện hắn bản thân kinh mạch cùng khí hải, khiến cho tu vi tại lấy kinh người tốc độ lắng động,
tăng trưởng. Nguyên nhân chính là cảm giác được thể nội trước đó chỗ không có tràn đầy cùng bành trướng. Hắn mới phát giác được, có lẽ tối nay thật có thời cơ xông phá tầng kia hàng rào. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, nếu như muốn cùng những cái kia đỉnh tiêm trưởng cao đẳng tách ra một vật tay, nhất định phải trở thành đứng tại đỉnh tiêm một nhóm kia cường giả. Lục Tấn đỉnh chân mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều là chìm vào thể nội. Mên ngông linh lực như lao nhanh giang hà, bị hắn cưỡng ép thu nạp, tụ hợp vào sớm đã tràn đầy kinh mạch bên trong. Lục Tấn ngưng thần dẫn dắt đến cỗ này bàng bạc lực lượng, dọc theo cố định đường đi mãnh liệt tiến lên, cuối cùng hóa thành một luồng bén nhọn dòng lũ, hung hăng vọt tới vùng đan điền cái kia cứng như bản thạch hàng rào. Mỗi một lần trùng kích đều mang đến kinh mạch từng trận co rút đau đớn, nhưng hắn khí tức quanh người lại càng ngưng thực sắc bén, phản phất một thanh đang tại tôi vào nước lạnh mở lưới lợi kiếm. Lục Tấn thái dương gân xanh nhận hiện, đem thiên uy bạo linh công vận chuyển đến cực hạn. Bàng bạc linh lực ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới hắn toàn thân khí huyết sôi trào, tạng phủ chấn động. Cuối cùng, tại một lần viễn siêu trước đó mãnh liệt trùng kích vào, hắn cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, rơi xuống nước trước người trên giường. Nhưng mà, Lục Tấn trong lòng chẳng những không có mảy may thất bại, ngược lại lướt qua một tia ngoan ý hắn cảm nhận được rõ ràng, một luồng xa so với trước đó mênh mông lực lượng đang từ đan điền chỗ sâu mãnh liệt mà lên. Ngay tại đây linh lực trào lên, trùng kích bình cảnh khẩn yếu nhất trước mắt. Phòng ngủ khóa cửa lại phát ra cực nhẹ cùn cụt một tiếng. Cửa phòng bị cực nhẹ mà đẩy ra một cái khe, một đạo hiểu điệu thân ảnh lặng yên nghiêng người mà vào. Bạch Mặc Diên thân mang một bộ sâu vê dẫn màu trắng đai đeo váy ngủ, thơ lụa đai lưng phát họa ra phát dục vô cùng tốt dáng người, nổi bật lên trước ngực đường cong sung mãn ngạo nhân, thấp mở chỗ cổ áo mạng lớn trắng như tuyết da thịt, phảng phất tốt nhất dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ phát quang. Mái tóc dài màu bạc như nguyệt hạ lưu suối rối tung mà xuống, váy phía dưới, một đôi thon cao thẳng tắp cặp đùi đẹp bị trong suốt tất trắng chăm chú bọc lấy. Tất trắng chân ngọc nhẹ chút ở trên thảm, mượt mà mắt cá chân cùng tinh tế mũi chân tại tất chân bên dưới tựa như trắng như tuyết ngà voi. Hiệu trưởng, ta một người đi ngủ có chút sợ hãi. Bạch Mặc Diên rón rén chạy vào gian phòng, nín hơi ngưng thần mà đi cả nhắc hướng đi giường. Giờ phút này, Lục Tấn hai mắt nhắm chặt, toàn thân linh lực chính như lao nhanh dòng lũ toàn lực đánh thẳng vào bình cảnh. Giờ phút này đang đứng tại đột phá khẩn yếu nhất trước mắt, kinh mạch toàn thân bị bản thân lực lượng một mực khóa chặt, ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích chút nào. Bất kỳ rất nhỏ quấy nhiễu đều có thể làm cho linh lực mất khống chế, ngược dòng phản vệ, thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hán Tuy vô pháp mở mắt thấy bật, nhưng thần thức lại rõ ràng cảm giác được cái kia lặng yên chui vào khí tức, là Bạch Mặc Diên. Nàng vì sao đêm khuya chui vào? Hết lần này tới lần khác tại lúc này, trên cửa pháp trận phòng ngự mất hiệu lực. Bạch Mặc Diên vốn chỉ là nhớ lặng yên xem xét, lại một chút nhìn thấy Lục Tấn chính đoan ngồi tại trên giường, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô hiệu trưởng, ta không phải cố ý. Bạch Mặc Diên hốt hoảng trở ra, nhưng lập tức nàng phát hiện Lục Tấn hai mắt nhắm chặt, hai đầu lông mày hình như có vẻ thống khổ, bên môi còn lưu lại một vệt chưa khô vết máu, toàn thân lại bao phủ tại một tầng cực không ổn định linh lực ba động bên trong. Bộ dáng này giống như là lâm vào một loại nào đó thâm trầm ngủ, hoặc là tu luyện sau thoát lực trạng thái. Bạch Mặc Diên ánh mắt lấp lóe, đè xuống âm thanh, động tác trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đã quấy rầy Lục Tấn. Nàng nhìn chăm chú Lục Tấn đóng chặt hai mắt cùng toàn thân hỗn loạn lại ngưng trệ năng lượng ba động, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hiệu trưởng giờ phút này sợ là hoàn toàn vô pháp lúc đích. Nàng chần chờ vươn tay, nhẹ nhàng tại Lục Tấn trước mắt lắc lắc. Thấy Lục Tấn không phản ứng chút nào, ngay cả lông mi cũng chưa từng rung động một chút. Bạch Mặc Diên là gan hơi lớn, lại rũa ra ngón trỏ, cực nhẹ mà chọc chọc Lục Tấn gương mặt. Lục Tấn, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp, lại cứng ngắc như đá khắc, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bạch Mặc Diên màu băng làm trong đôi mắt lập tức lướt qua một tia kinh ngạc, xác nhận hiệu trưởng giờ phút này xác thực đứng tại một loại vô pháp can thiệp ngoại vật trạng thái. Bạch Mặc Diên ánh mắt run rẩy, dùng cơ hồ chỉ có mình có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hiệu trưởng là muốn đột phá linh hoàng cảnh tám xăm? Nàng chậm rãi tiến lên, cẩn thận cảm giác phút chốc, lập tức minh bạch hắn đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, lại hiển nhiên gặp phải phiền toái. Linh lực sao động không thôi, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, như không người tương trợ, sợ có thất bại thậm chí phản vệ chi hiểm. Bạch Mặc Diên đáy mắt cuối cùng một chút do dự cuối cùng tiêu tán. Nàng hít một hơi thật sâu, sung mãn bộ ngực tùy theo chập trùng, ngựa khí khinh nu mà kiên định, hiệu trưởng, đừng lo lắng, để cho ta tới trợ ngài tu hành. Lời còn chưa dứt, nàng đã mở ra bị tất trắng bọc lấy hai chân, eo nhỏ nhắn lắc nhẹ, mỹ lệ khỏe môi liền khó có thể ức chế mà nâng lên một tia rào hoặc mà linh động cười xấu xa. Bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng đi vô pháp nhúc nhích Lục Tấn. Chương 216, Bạch Mặc Diên xâm nhập, gian nan đột phá người đăng. Hảo vô tâm Bạch Mặc Diên nhìn qua Lục Tấn căng cứng bên mặt cùng mi tâm khắc sâu nhỏ ngân, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, hiệu trưởng, ngài có đồng ý hay không ta? Ngồi vào ngài bên người đến. Lục Tấn toàn thân linh lực đang điên cuồng vận chuyển, đánh thẳng vào mấu chốt nhất cái tia đạo hàng rào, chớ nói mở miệng, ngay cả một tia thần niệm đều không thể phân ra, chỉ có thể ở nội tâm quát khẽ nói, ta đồng ý ngươi muội. Càng là đến quan trọng muốn trước mắt, liền càng không cho phép nửa phần tạp niệm. Ai ngờ trong mật cuối cùng cũng có một sơ, trên cửa phòng cái kia đạo pháp trận phòng ngự lại hết lần này tới lần khác tại lúc này mất hiệu. Nhưng cho dù Bạch Mặc Diên đã xâm nhập phòng bên trong, hắn cũng nhất định phải ổn định tâm thần, không dung dao động. Tâm niệm đến lúc này, Lục Tấn lại không rảnh hắn nhìn, một lần nữa ngưng thần nhắm mắt, đem toàn bộ ý chí chìm vào trào lên linh lưu bên trong, tiếp tục đánh thẳng vào cái kia cuối cùng hàng rào. Bạch Mặc Diên nhìn chăm chú hắn phút chốc, thấy hắn không có chút nào đáp lại, bên môi cong lên một cái đạt được một dạng cười yếu ớt, phối hợp gật đầu, ngài không nói lời nào. Ta liền khi ngài là ngầm thừa nhận đáp ứng a. Mà lúc này Lục Tấn mi tâm cơ hồ vận thành chấm dứt, khóe môi không bị khống chế hơi run rẩy, sắc mặt hơi có vẻ nhức cả trứng. Nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì? Bạch Mặc Diên nhẹ nhàng đạp vào giường, cùng Lục Tẫn ngồi đối diện nhau, chậm rãi duỗi ra song thủ, em ấy chụp lên hắn bởi vì linh lực trào lên mà run nhẹ nhẹ bàn tay, thấp giọng nói ra: Hiệu trưởng, mời buông lòng tâm thần, để ta trợ ngài khai thông linh lực. Bạch Mặc Diên hai mắt nhắm lại, toàn thân nổi lên màu lam nhạt vầng sáng, tinh thuần hàn khí thuận theo kề nhau lòng bàn tay chậm rãi đổ vào Lục Tẫn thể nội. Cỗ này ôn hòa lực lượng như thanh tuyển chảy xuôi tại hắn sao động trong kinh mạch, từ từ bình phục cuồng bạo linh lực loạn lưu. Lục Tẫn nhíu chặt lông mi dần dần giãn ra, cảm nhận được một luồng mát mẻ khí tức đang giúp trợ mình ổn định cảnh giới. Trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Bạch Mặc Diên bất quá linh vương cảnh tu vi, theo lý thuyết, nàng linh lực đối với đã đạt linh hoàng cảnh mình mà nói, ứng như dòng suối tụ hợp vào giang hải, khó mà nhấc lên gợn sóng. Nhưng mà, thiếu nữ này vốn có băng hệ linh lực lại tinh thuần đến cực điểm, viễn siêu cùng giai linh võ giả, thêm nữa hàn phách linh giao cái kia bá đạo vô cùng linh lực gia trì, nhị giả hợp nhất, lại sinh ra một loại chất biến một dạng sức mạnh mạnh mẽ. Cỗ này dung hợp sau cực hàn chi lực cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt liền đem hắn thể nội cái kia sao động bất an, gần như mất khống chế linh lực cưỡng ép trấn áp, bình ổn lại. Cảm thụ được từ đối phương lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Bạch Mặc Diên ánh mắt không tự chủ được khẽ run lên, cuối cùng chậm rãi đóng lại tầm mắt. Kỳ thực, trong nội tâm nàng sớm đã thoải mái. Lúc đầu, nàng là dự định tại rượu đỏ bên trong chút bắc cảnh xương kỳ lan. Đó là một loại màu lam nhạt, tương tự hoa lan thực vật, phát ra lạnh lùng hương khí, nhưng hiệu quả mãnh liệt bền bỉ, như hàn xương vô thanh vô tức tan ra ý chí, trêu chọc sâu nhất tầng dục niệm. Nếu dùng nó, có lẽ tối nay tất cả liền có thể như nàng mong muốn, lại không biến số. Chết để đem gạo nấu thành cơm. Có thể nàng cuối cùng không có làm như vậy, bởi vì nàng sớm đã nghĩ đến minh bạch. Cho dù nhất thời toàn nguyện, lại có thể thế nào? Đạt được hắn người, cũng không đổi được hắn nửa phần chân tâm. Càng huống hồ, nàng thân là Bắc Cảnh tần nữ, tự có nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, há có thể dùng bậc này ti tiện thủ đoạn thiếu tự trọng. Cho nên, Bạch Mặc Diên duy nhất nguyện làm, chỉ có làm cho đối phương chân tâm chân ý mà yêu mình. Nếu nàng đem hết khả năng, chân tâm đối đãi, nhưng như cũng vô pháp xúc động Lục Tẫn tiếng lòng mảy may. Như vậy nàng tình nguyện lựa chọn buông tay, quay người rời đi. Ngày hôm nay đây khó được thời cơ, nếu có thể trợ Lục Tẫn nhất cử đột phá, có lẽ mình tại hắn trong lòng vị trí cũng có thể bởi vậy nhiều một phần trọng lượng. Hai người song thủ kề nhau, thân thể gần, Bạch Mặc Diên vi vi nghiêng thân lúc, cái kia thân tơ chất váy ngủ cổ áo lặng yên rủ xuống, một vệ sung mãn trắng như tuyết đường cong như ẩn như hiện. Váy cũng đang động làm ở giữa hướng lên trượt cởi mấy phần, trong suốt tất trắng bọc vào bắp đùi da thịt tinh tế tỉ mỉ đến chói mắt. Bạch Mặc Diên ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng trong veo hơi thở gần trong gang tấc, theo linh lực cùng nhau độ đến, còn có không tiếng động lại chí mạng thân thể dụ hoặc. Lục Tấn Hầu kết nhấp đô, mới vừa đè xuống linh lực lại ẩn ẩn lại nổi sóng. Nguyên bản từ từ bình ổn hô hấp, không hiểu lại lần nữa gấp rút lên. Bạch Mặc Diên cảm giác được Lục Tấn khí tức ba động, tưởng rằng đột phá trước dấu hiệu. Nàng màu băng lam trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, nhẹ giọng trấn an nói: "Đừng lo lắng, hiệu trưởng, để ta trợ ngài đột phá cửa này." Lời còn chưa dứt, nàng toàn thân hàn khí đại thịnh, một đạo trong suốt sáng long lanh hàn phách linh giao hư ảnh từ phía sau nàng hiện hiện, xoay quanh thăng nhẹ. Tinh thuần đến cực điểm băng hệ linh lực như băng hà tan thủy xuyên thấu qua kề nhau lòng bàn tay, liên tục không ngừng tràn vào Lục Tấn thể nội. Nhưng mà bất thình lình cực hàn khí tức, cùng Lục Tấn chí dương chí cương thiên uy bạo linh công linh lực đống nhiên xung đột lẫn nhau. Khổng lồ linh lực loạn lưu đống nhiên bạo phát, như là vô hình báo táp quét sạch cả phòng. Hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng kịch liệt va chạm, sinh ra một luồng cường đại linh lực trùng kích. Vang một tiếng, trong nháy mắt đem bọn hắn trên thân quần áo toàn bộ xé rách, hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn. Đợi năng lượng nghỉ, Bạch Mặc Diên toàn thân đã mất mảnh vải, chỉ có cặp kia thuần trắng quá gối vớ vẫn hoàn hảo mà bao vây lấy nàng thon cao hai chân, trắng như tuyết như ngọc thân thể, chỉ còn lại một đầu quật cường màu trắng quá gối vớ. Bạch Mặc Diên kinh hô một tiếng, vô ý thức vòng lấy thân thể, màu băng lam trong đôi mắt viết đầy kinh hoàng cùng luống cuống, da thịt tại hỗn loạn năng lượng ba động bên trong hơi run rẩy. Lục Tấn bên này, toàn thân quần áo cũng bị cuồng bạo linh lực xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, trắng non trên da thịt hiện ra vô số đạo tinh mịn vết máu. Hắn chưa từng ngờ tới, đột phá linh hoàng cảnh tám xăm lại gian nan đến lúc này, lúc trước mấy lần trùng kích, cảnh giới kia hàng rào lại vẫn như tuyến cổ bản hạch, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại hắn gần như kiệt lực thời khắc, Bạch Mặc Diên độ đến cái kia đạo cực hàn linh lực mang đến kịch liệt trùng kích, cuối cùng để cái kia không thể phá vỡ hàng rào vỡ ra một tia khe hẹp. Nhưng mà, còn xa xa không đủ. Hắn ngưng thần nội thị, cảm nhận được rõ ràng cái khe này bên trong ẩn ẩn lộ ra mênh mông lực lượng, lại khổ vì hết sạch sức lực. Giờ phút này chỉ có để Bạch Mặc Diên đem càng nhiều, càng tinh thuần linh lực quán chú mà đến, mới có thể nhất cử phá cảnh. Đúng lúc này, Bạch Mặc Diên trắng như tuyết trên cổ một đạo màu băng lam long văn đống nhiên sáng lên, phản phất sống tới đồng dạng uốn lượn du động. Trong cơ thể nàng hàn phách linh giao giống như là bị cái gì triệt để chọc giận, bắt đầu điên cuồng sao động, không bị khống chế phóng thích ra ngập trời hàn khí. Càng làm cho người ta kinh hãi là, nàng nhiệt độ cơ thể chẳng những không có giảm xuống, ngược lại bắt đầu cực tốc kéo lên, băng cơ ngọc phu trong nháy mắt nổi lên dị thường đỏ ửng. Tinh mịn mồ hôi từ cái trán chảy ra, băng lãnh hàn khí cùng nóng hởi nhiệt độ cơ thể tại trong cơ thể nàng kịch liệt xung đột, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ lại kiềm chế thăng nhẹ. Nguy rồi. Hàn phách linh giao cái kia nguồn gốc từ bản năng dục vọng, giờ phút này đang theo huyết dịch điên cuồng sôi trào. Đó là một loại đối với chí dương chi khí sâu sắc khát vọng. Những ngày qua, Bạch Mặc Diên vốn đã bằng vào tu luyện đem phần này sao động miễn cưỡng áp chế, có thể tại giờ phút này linh giao cập mình, cơ thể kề nhau thời khắc, nó lại như vỡ đê như hồng thủy ầm vang bạo phát, lại khó ngăn chặn. Không tốt, đây đang chết linh giao lại không thành thật. Bạch Mặc Diên dưới hàm răng ý thức cắn chặt môi dưới, thân thể cũng đã trước tại ý chí làm ra phản ứng, không tự chủ được nghiêng về trước. Tiêm cánh tay một vòng, ôm thật chặt ở Lục Tấn tráng kiện thân thể. Chương 217, linh lực dung hợp người đăng, Hảo Vô Tâm Lục Tấn toàn thân linh lực phun trào, trắng nõn trên da sen kẽ lấy tinh mịn vết máu, tựa như là nhanh muốn nổ tung như đổ sứ. Hắn còn tại toàn lực trùng kích linh hoàng cảnh 800 hàng rào, cái kia bình chướng lại kiên cố, nhiều lần trùng kích đều không có thể dung chuyển mảy may. Vừa rồi Bạch Mặc Diên độ đến cực hàn linh lực mặc dù bá đạo, lại cũng chỉ tại hàng rào bên trên xé mở một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe nứt. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Lục Tấn đang muốn ngưng thần, dẫn đạo Bạch Mặc Diên chuyển vận càng nhiều linh lực, lại chợt thấy trong ngực trầm xuống. Bạch Mặc Diên lại không có dấu hiệu nào tiếp chụp lên đến, da thịt nóng hổi, hô hấp nóng rực. Cặp kia màu băng lam đôi mắt đã bịt kín một tầng mờ mịt thủy sắc, nguyên bản lạnh lùng âm thanh giờ phút này dính mềm đến kinh người. Hiệu trưởng, ta nóng. Nếu như Lục Tấn mở ra đôi mắt, liền có thể nhìn thấy Bạch Mặc Diên tuyết trên cổ cái kia đạo long văn sáng rực tỏa sáng, hàn phách linh giáo hư ảnh tại nàng toàn thân như ẩn như hiện, tàn mát ra đã nguy hiểm lại dụ hoặc khí tức. Băng cùng hỏa hai loại cực đoan lực lượng tại vị này bắc cảnh thần nữ thể nội điên cuồng xông tới, lại xuyên thấu qua kề nhau ra thịt, từng kia từng sợi mà truyền lại đến Lục Tấn trên thân. Lục Tấn toàn thân cứng đờ. Giờ phút này hắn đang ở vào đột phá mấu chốt nhất thời khắc, toàn thân kinh mạch bị bản thân linh lực khóa chặt, không thể động đậy. Mà Bạch Mặc Diên lại loại thời điểm này bị linh giao bản năng dục vọng phản vệ, triệt để đã mất đi lý trí. Bạch Mặc Diên, Lục Tấn ý đồ lấy thần niệm quát bảo ngưng lại, lại phát hiện mình thần thức cũng bị cái kia xảy ra bất ngờ băng hỏa sen lẫn chi lực quấy đến kịch liệt chấn động. Bạch Mặc Diên chẳng những không có thối lui, ngược lại bằng vào bản năng càng chặt mà cuốn phụ đi lên, nóng hổi gương mặt vô ý thức cọ lấy hắn bên gáy, gọi ra nhiệt khí mang theo một tia như có như không hương lạnh, giúp ta một chút. Hỗn loạn cực hàn cùng nóng bỏng hai cỗ linh lực xuyên thấu qua nàng mềm mại da thịt, càng trực tiếp, càng mãnh liệt mà tràn vào Lục Tấn thể nội. Nguyên cái kia nguyên bản không thể phá vỡ linh hoàng cảnh hàng rào, tại đây hai cỗ hoàn toàn tương phản lại đồng dạng ngang ngược lực lượng điên cuồng trùng kích vào, lại phát ra một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn. Khe nứt đống nhiên mở rộng, có thể Lục Tấn căn bản hoàn mỹ mừng rỡ. Bởi vì Bạch Mặc Diên trạng thái rõ ràng không đúng, hàn phách linh giao phản vệ đang tại tăng lên, như lại không người dẫn đạo sơ giải, sợ sẽ làm bị thương nàng căn bản. Mà Lục Tấn mình cũng bị bất thình lình biến số cuốn vào càng hung hiểm hoàn cảnh. Một khi khống chế không nổi đây hai cỗ tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới lực lượng, hậu quả khó mà lường được. Lục Tấn bỗng nhiên hít một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Khi bên dưới cục diện đã không cho phép hắn lại chỉ lo mình đột phá, nhất định phải trước ổn định Bạch Mặc Diên. Lục Tấn cưỡng chế trong kinh mạch băng hỏa sen lẫn kịch liệt đau nhức, tận lực phân ra một sợi thần thức, trầm giọng quát khẽ: "Bạch Mặc Diên, giữ vững linh hải, dẫn đạo hàn khí đưa về đan điền." Hắn âm thanh như là kinh lôi, nổ vang tại nàng hỗn độn thức hải. Bạch Mặc Diên thân thể mềm mại run lên, trong mắt lóe lên một tia ngắn ngủi thanh minh, nhưng lập tức lại bị càng mãnh liệt bản năng dục vọng bao phủ. Nàng chẳng những không có thu liễm, ngược lại nương tựa theo bản năng, đem nóng hổi mềm mại dính sát hướng hắn, tìm kiếm lấy cái kia có thể làm dịu trong cơ thể nàng nóng rực lạnh buốt xúc cảm. Hàn phách linh giao hư ảnh ở sau lưng nàng phát ra không tiếng động gào thét, càng ngưng thực. "Nô." Bạch Mặc Diên phát ra một tiếng khó nhịn rên rỉ, tinh tế ngón tay vô ý thức tại Lục Tấn trên lưng vạch ra vết đỏ. Lục Tấn kêu lên một tiếng đau đớn, đây quả thực là đối với một tên chính nhân quân tử nhất cực hạn khảo nghiệm. Mỗi một lần đụng vào, đều tại nhóm lửa hắn vốn là căng cứng thần kinh, mà cái kia không ngừng tràn vào băng hỏa song hệ linh lực, càng đem hắn biến thành một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc lò đung. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lục Tấn quyết định chắc chắn, đồng nhiên lịch chuyển công pháp. Thiên uy bạo linh công chí dương chí cương, vốn nên thẳng tiến không lùi, giờ phút này lại bị hắn cưỡng ép thay đổi, khổng lồ lực hút từ hắn lòng bàn tay bạo phát, không còn là bị động tiếp nhận, mà là chủ động cướp lấy Bạch Mặc Diên thể nội cái kia mất khống chế cực hàn linh lực. A, Bạch Mặc Diên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, chỉ cảm thấy một luồng khó mà kháng cự lực lượng đang đưa nàng thể nội lao nhanh tàn phá bừa bãi hàn khí điên cuồng rút ra. Quá trình này mang theo một loại khó nói lên lời kích thích, để thân thể nàng run rẩy kịch liệt, cơ hồ ngã mặt tại Lục Tấn trong lực. Cùng lúc đó, Lục Tấn đem thu nạp mà đến tinh thuần hàn khí cùng bản thân dương cương linh lực cưỡng ép dung hợp, lấy bản thân kinh mạch vì đỉnh lô, lấy ý chí là hỏa diễm, khó khăn luyện hóa đây hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng. Kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, Lục Tấn ra mặt ngoài khi thì ngưng kết băng xương, khi thì trở nên đỏ thâm nóng hổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao giữ vững cuối cùng một tia thanh minh. Mắt thấy Bạch Mặc Diên giống bạch tầm đồng dạng quấn ở trên người mình, Lục Tấn cưỡng chế trong kinh mạch băng hỏa sen lẫn kịch liệt đau nhức, tận lực phân ra một sợi thần thức, trầm giọng dẫn đạo: "Ngưng thần, không nên bị linh giao mê mẩn tâm trí." Nhưng mà, Bạch Mặc Diên đã triệt để bị bản năng chúa tể, nàng không những không thể thu liễm, ngược lại theo lấy nguyên thủy nhất khát vọng gần sát Lục Tấn hơi lạnh ra thịt, ý đồ làm dịu thể nội nóng rực. Hàn phách linh giao hư ảnh ở sau lưng nàng sao động xoay quanh, long văn sáng rực tỏa sáng. Lục Tấn hô hấp trì trệ, giờ phút này hắn như cưỡng ép gián đoạn, hai người đều có thể linh lực phản vệ trọng thương. Mắt thấy cảnh giới kia hàng rào bên trên vết rách còn tại không ngừng lan tràn mở rộng, cuồng bạo linh lực gần như triệt để mất khống chế. Lục Tấn ánh mắt đống nhiên trầm xuống, đáy mắt cuối cùng một chút do dự bị triệt để nghiền nát. Thôi như chần chừ nữa, không chỉ có Bạch Mặc Diên sẽ bởi vì linh giao phản vệ mà căn cơ hủy hết, chính hắn cũng chắc chắn đột phá thất bại, thụ trọng thương. Chỉ có đi này điểm chiêu, đem bản thân chí dương linh lực đồng dạng độ vào nàng kinh mạch, dẫn đạo hai cố lực lượng chân chính giao hòa tuần hoàn, có lẽ mới có thể tranh đến một đường sinh cơ, thậm chí nhờ vào đó xông phá quan hải. Chỉ là pháp này hung hiểm dị thường, cần hai người linh thức không có chút nào ngăn cách, linh lực nước sữa hòa nhau, giống như một thể. Lục Tấn trở tay chế trụ Bạch Mặc Diên cổ tay, đem người càng sâu khu vực vào trong lực, lại không kháng cự cái kia mãnh liệt mà đến băng hàn cùng nóng dựng. Ngược lại vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến hai cô hoàn toàn khác biệt linh lực tại lẫn nhau thể nội tuần hoàn trùng điệp. Da thịt kề nhau chỗ, cực hàn cùng cực dương chi lực lại như âm dương ngư giao hòa lưu chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến run rẩy một dạng rung động, phảng phất linh hồn đều bị ủi bỏng đến nóng hổi. Tại đây không người phát giác đêm khuya, hai cỗ thân thể như là quấn quanh song sinh dây leo, khí tức xen lẫn, linh lực tổng tuôn, lại không phân lẫn nhau. Phá toái quần áo lộn xộn rải rác, duy thừa cặp kia thuần trắng quá gối vớ vẫn cố chấp bao vây lấy thon dài đường cong, tại hỗn loạn linh lực bên trong không tiếng động chập chờn. Ngay tại trong phòng lâm vào hỗn loạn tương bừng thời điểm, một đạo hiểu điệu thân ảnh, bưng một cái tinh xảo hộp cơm, lặng yên không một tiếng động đi tới biệt thự ngoài cửa. Liêu Sơ Ảnh cố ý đổi một thân mềm mại quần áo ở nhà, nhưng nạo nhân dáng người vẫn như cũ triển lộ không bỏ sót, trong tay bưng mới vừa tỉ mỉ sấy khô tốt tản ra ấm áp hương khí điểm tâm nhỏ. Nàng giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, âm thanh ngọt ngào nhu hòa, "Hiệu trưởng, ngài nghỉ ngơi sao? Ta đã làm một ít ăn khuya, nghĩ đến ngài có lẽ." Nàng lời nói tận lực dừng lại, nghiêng hai lắng nghe lấy môn bên trong động tĩnh. Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, không, cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là lấy nàng nhạy bén cảm giác tinh tế dò xét, liền có thể bắt được phía sau cửa cái kia cực lực đè nén, hỗn loạn tiếng hít thở, cùng rất nhỏ rên rỉ. Liêu Sơ Ảnh hơi nhíu mày, lại kiên nhẫn gõ lần hai, thanh âm êm dịu, "Hiệu trưởng, ngươi thế nào?" Chương 218, cộng đồng tu luyện chỗ tốt người đăng, hảo vô tâm môn bên trong vẫn như cũ không người trả lời. Liêu Sơ Ảnh đứng ở ngoài cửa, cũng không lập tức rời đi. Nàng hơi nhíu mày, im lặng chờ chỉ chốc lát. Chẳng lẽ hiệu trưởng đang tại vất vả vất vả, vội vàng làm việc? Bất quá thanh âm này, chẳng lẽ hiệu trưởng vất vả quá độ, ngã bệnh? Cuối cùng, nàng khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ một tia đau lòng, "Được rồi, hiệu trưởng rất vất vả, vẫn là không quấy rầy hiệu trưởng." Nàng nói đến, đem cái kia phân tinh xảo điểm tâm nhẹ nhàng đặt lên cổng trên thềm đá, quay người rời đi. Cùng một thời gian, trong phòng, nhắc nhở, "Ngươi đã đánh tan Bạch Mặc Diên hộ giáp, độ danh vọng 88." Lục Tấn thể nội ầm vang chấn động, linh hoàng tám xăm hàng rào cuối cùng tại cực hạn lực lượng giao hòa bên trong triệt để phá toái. Mên ngông linh lực giống như thủy triều cọ rửa hai người kinh mạch. Bạch Mặc Diên mơ hồ nghe thấy ngoài cửa truyền đến cái kia mềm mại tiếng nói, sắc mặt đống nhiên thay biến, một luồng khó mà ức chế không phục cùng đọ sức chi tâm từ đáy lòng dâng lên. Nàng lại không do dự nữa, thừa dịp Lục Tấn chưa phản ứng thời khắc, đống nhiên một cái xoay mình, bằng vào linh xảo dáng người cùng xảy ra bất ngờ lực đạo, đem Lục Tấn đè lại tại dưới thân. Tóc trắng như thác nước rủ xuống, đảo qua hắn lồng ngực, Bạch Mặc Diên màu băng làm trong đôi mắt lóe ra trước đó chưa từng có quá tưởng, nhìn thẳng dưới thân nam nhân bỗng nhiên thâm trầm ánh mắt. Không biết qua bao lâu, cái kia cùng bạo băng hỏa chi lực cuối cùng từ từ bình lặng, dung hợp thành một luồng dịu dàng ngoan ngoãn mà mênh mông hoàn toàn mới linh lực, như cam lâm tư dưỡng hắn gần như khô cạn kinh mạch, cũng ôn nhu mà phất qua Bạch Mặc Diên thân thể, đuốt lên nàng sao động khí huyết cùng linh giao phản vệ. Không thể phá vỡ tám xăm hàng rào, tại cỗ này tân sinh lực lượng nhẹ nhàng cọ rửa dưới, lặng yên không một tiếng động hóa thành một biển. Linh hoàng cảnh, tám xăm, thành. Cảnh giới đột phá khí thế mênh mông trong nháy mắt tràn đầy cả phòng, nhưng lại bị Lục Tấn cưỡng ép đè xuống. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở phào một ngụm mang theo vụn băng trọc khí, lần đầu tiên túi đầu nhìn về phía trong lực người. Bạch Mặc Diên thể nội linh giao chi lực đã bị triệt để trấn an, ngủ thật say. Nàng thật dài lông mi bên trên còn mang theo nhỏ bé băng tinh, gương mặt lưu lại đỏ ửng, co quắp tại Lục Tấn trong ngực bộ dáng rút đi tất cả lạnh lùng cùng kiêu ngạo, chỉ còn lại có hoàn toàn ỷ lại cùng yếu ớt. Lục Tấn ánh mắt rơi vào nàng không có chút nào che lấp trên thân thể, cùng bao vây lấy thuần trắng quá gối vớ thon cao hai chân, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Chuyện tối nay, triệt để không kiểm soát. Bất quá, Bạch Mặc Diên kết thúc. Hắn còn chưa kết thúc. Một đêm dần dần hơi thở, Lục Tấn túi đầu nhìn về phía trong ngực kiệt lực mê man Bạch Mặc Diên, nàng toàn thân long ảnh đã ẩn, chỉ còn lại run rẩy lông mi cùng dao cẩn cổ mập mờ vết đỏ. Trung bi là Âu Dương mất đi thiên bảng, Mộ Dung mất đi căn cơ. Lục Tấn thâm đen đáy mắt lướt qua một tia cực phức tạp ba động, cuối cùng đem mình áo khoác nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ xuyên thấu qua khinh sa màn cửa, nhu hòa rơi đầy đất kim ban. Lục Tấn sớm đã tỉnh lại, lại chưa đứng dậy. Hắn tựa ở đầu giường, ánh mắt buông xuống, rơi vào trong ngực còn tại ngủ say Bạch Mặc Diên trên mặt. Màu bạc tóc dài cửa hàng tán tại hắn cử tay, dài tiệp run rẩy, hô hấp đều đặn, ngủ được không có chút nào phòng bị. Đêm qua cái kia kinh tâm động phách sao động cùng cùng nhiệt đã rút đi, chỉ còn lại cả phòng dị dạng yên tĩnh, cùng trong không khí chưa hoàn toàn tan hết, như có như không linh lực dư vị. Lục Tấn giật giật hơi tê tê cánh tay, cái này rất nhỏ động tác lại đã quấy rầy Bạch Mặc Diên. Bạch Mặc Diên phon dài lông mi run rẩy, màu băng lam đôi mắt chậm rãi mở ra, lúc đầu còn mang theo nông lung buồn ngủ. Nhưng tại đối đầu Lục Tấn thâm thủy ánh mắt trong nháy mắt, đêm qua những cái kia phá toái lại nóng bỏng ký ức bỗng nhiên tràn vào trong đầu. Da thịt kề nhau run rẩy, linh lực giao hòa mãnh liệt, hắn nóng hổi hô hấp, mình khó tự kiềm chế than nhẹ. Bạch Mặc Diên gương mặt bá mà một chút trở nên đỏ bừng, ngay cả tính thai đều nhiễm lên phi sắc, vô ý thức nhớ cuộn mình lên, lại phát hiện mình cơ hồ cả người đều hãm tại hắn trong lồng ngực, trên thân chỉ lỏng lẻo che kín hắn áo khoác. Bạch Mặc Diên đỗng nhiên ngồi dậy, một thanh kéo căng áo khoác, bối rối mà rời ánh mắt, không dám nhìn nữa hắn. "Trường học, hiệu trưởng." Bạch Mặc Diên âm thanh khô khốc mà yếu ớt, mang theo rõ ràng luống cuống. Lục Tấn trầm mặc phút chốc, ánh mắt đảo qua nàng ửng hồng gương mặt cùng cầm chặt lấy vạt áo tinh tế ngón tay, cuối cùng trở xuống nàng lấp lóe đôi mắt bên trên, âm thanh bình tĩnh mà ôn nhu, linh lực phản phệ đã bình lặng. "Ngươi hàn phách linh dao, tạm thời vô ngại." Hắn không có nói đêm qua là như thế nào bình lặng cũng không có xách cái kia ngoài ý muốn thúc đẩy đột phá. Bạch Mặc Diên nghe vậy, trong vô thức xem khí hải, quả nhiên phát hiện linh dao bình yên chiếm cứ, thậm chí so dị vãng càng thêm ngưng thực dịu dàng ngoan ngoãn. Mà chính nàng tu vi lại cũng tinh tiến không ít. Nhưng mà, so tu vi tinh tiến rõ ràng hơn, là thân thể lưu lại vi diệu cảm giác, cùng trước mắt đây xấu hổ vô cùng cục diện. Nắng sớm chiếu sáng gian phòng, cũng chiếu sáng rơi lả tả trên đất phá toái quần áo, im lặng kể ra lấy đêm qua điên cuồng. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời tĩnh mịch, hỗn hợp có đêm qua chưa tán hương lạnh cùng một tia như có như không ám muội khí tức. Bạch Mặc Diên cơ hồ có thể nghe được mình như nổi trống một dạng tiếng tim đập. Nàng chăm chú bọc lấy Lục Tấn món kia rộng lớn áo khoác, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ánh mắt bối rối mà rủ xuống, căn bản không dám nhìn hướng bên cạnh nam nhân. Mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ có thể làm những cái kia phá toái mà nóng bỏng ký ức để nàng bên thai thiêu đến lợi hại hơn. Lục Tấn lặng im mà đứng dậy, hắn đưa lưng về phía Bạch Mặc Diên, cường tráng lưng bên trên lưu lại mấy đạo rất nhỏ vết đỏ, tại nắng sớm bên dưới vô cùng dễ thấy. Lục Tấn nhặt lên một kiện hơi có vẻ hoàn chỉnh áo trong phụ thêm, động tác ở giữa nhìn không ra quá đa tình tự. Bạch Mặc Diên đầu ngón tay run rẩy, xoa mình trắng như tuyết cái cổ ở giữa cái kia đạo tân sinh, màu đỏ vàng linh văn, trong mắt trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin kinh hỉ, ta vậy mà đột phá. Ân. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mà bình ổn, đồng dạng cảm thụ được thể nội bành trướng hoàn toàn mới lực lượng, linh hoàng cảnh tám xăm, ta cũng thành. Hắn hơi dừng một chút, phản phất tại cảm giác đêm qua trận kia kinh tâm động phách dư vị, có lẽ đây chính là ngươi ta linh lực giao hòa, mang đến ngoại ý muốn chi ích. Bạch Mặc Diên màu băng lam đôi mắt hơi sáng, thuận theo hắn nói, mang theo một tia mới tỉnh lưỡi biếng cùng giật mình nói khẽ, hàn phách linh giao thiên tính cần hấp thu trí dương linh lực lấy bổ ích bản thân, mà hiệu trưởng ngài lúc ấy đang cần cực hàn chi lực bình lặng sao động, đạo thuận ngược dòng. Như thế xem ra hai người chúng ta linh lực đúng là thiên nhiên phù hợp, tương hỗ là bổ ích. Lục Tấn ánh mắt ngưng lại, rơi vào nàng cái cổ ở giữa cái kia đạo tân sinh linh văn bên trên, trầm mặc phút chốc, vừa rồi gật đầu, thật là như thế. Người cực hàn linh lực vừa lúc có thể trung hòa thiên uy bạo linh công đột phá lúc cuồng bạo hưng cực, mà ta dương cương linh lực cũng có thể tẩm bổ hàn phách linh giao bản nguyên, giúp đỡ thủy biến. Lục Tấn lời nói một trận, ánh mắt cùng nàng vi vừa chạm vào, lại tiếp tục rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ tiệm thịnh năm sớm. Tối hôm qua, trời xui đất khiến, cũng là tính đâu đã vào đấy. Bạch Mặc Diên màu băng lam đôi mắt cụ xuống, âm thanh nhẹ mềm giống như vũ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng ngượng ngùng. Hiệu trưởng, đã người ta linh lực như thế phù hợp, lại có thể lẫn nhau có bổ ích. Hôm đó sau, nếu là trên tu hành gặp lại bình cảnh, hoặc cần vững chắc cảnh giới lúc, hiệu trưởng phải chăng nguyện ý lại cho ta cùng nhau tham tưởng công pháp? Lục Tấn nghe vậy, đuôi lông mày nhỏ không thể thấy mà vẩy một cái, ngươi còn nghiện, đúng không? Bạch Mặc Diên gương mặt lập tức càng đỏ chút, lại cố tự chấn định mà hơi nâng lên cái cằm, màu băng lam trong đôi mắt hiện lên một tia không chịu thua ánh sáng. Hiệu trưởng chẳng lẽ có thể phủ nhận lần này ngoại ý muốn mang đến chỗ ta? Lục Tấn ánh mắt trầm tĩnh, thản nhiên gật đầu, ta thừa nhận, loại này linh lực giao hòa chi pháp đối với ngươi ta tu hành sát thực có ích lợi rất lớn. Vậy thì tốt rồi. Bạch Mặc Diên đầu ngón tay vô ý thức quấn quanh lấy một sợi tóc trắng, thanh tuyến dần dần thấp, lại rõ ràng nói ra, càng huống hồ đại đạo đằng đẵng, như đến linh lực phù hợp chi nhân lẫn nhau đến nữa, dù sao cũng tốt hơn một người độc hành, không phải sao? Chương 219, linh lữ đại giới, xấu hổ Lục Tấn người đăng, hảo vô tâm Lục Tấn thâm thúy trong mắt lướt qua một nét khó có thể phát hiện ba động, hắn tự nhiên nghe được Bạch Mặc Diên lời nói bên trong thăm dò. Cộng đồng tu luyện, đích xác hơn xa tại độc thân chịu khổ. Càng huống hồ, hắn cùng nàng linh lực thuộc tính trời sinh bổ sung, một âm một dương, giao hòa phía dưới đối với lẫn nhau đều là lớn lao giúp ích. Trọng yếu nhất là, tại đây linh lục giao hòa, tâm thần hợp nhất trạng thái tu luyện ở dưới, còn có thể phát động thụ nghiệp bạo quân thiên phú gia trì. Tất cả bờ UFF chồng chất lên nhau, chỗ sinh ra hiệu lực vậy liền 10 phần khả quan. Đến lúc đó tu luyện tốc độ chi đề thăng, làm sao dừng gấp trăm lần. Tại linh võ giới bên trong, loại này phương pháp song tu kỳ thực cũng không hiếm thấy. Có nhiều nam nữ linh võ giả bởi vì linh lực thuộc tính bổ sung mà kết bạn đồng tu, dựa vào cái này đột phá bình cảnh, tinh tiến tu vi, tốc độ kia hơn xa tại một mình khổ tu mấy lần. Loại này quan hệ bên trong linh võ giả, thường thường được thế nhân xưng là linh lữ. Trong đó, có linh lữ tình đầu ý hợp, kết làm đạo lữ, đi cùng cả đời, có tác cưới hỏi đàng hoàng, kết làm phu thê, đã là thân thuộc, cũng là trên con đường tu hành dựa vào, nhưng cũng có tương đương một bộ phận, chỉ là thuần túy trao đổi ích lợi. Lúc tu luyện ăn ý vô gian, linh lực giao hòa, công pháp vận chuyển vừa kết thúc, liền ai về nhà nấy, lại không liên quan, mỗi người một ngả. Càng sâu giả, trong đó một phương hoặc song phương sớm đã đều có chính thức bạn lữ, lại còn tại vụ trộm duy trì lấy một hai vị linh lữ quan hệ, để bù đắp bản thân linh lực thuộc tính không đủ, hoặc truy cầu càng nhanh tiến cảnh. Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Ngay tại mấy ngày trước đây, còn có một cọc tin tức chấn động tứ phương, một vị dùng tên giả Hồng Tỷ linh võ giả, bên ngoài chính là kiếm các chủ cưới hỏi đàng hoàng thế tử, sau lưng lại cùng mấy trăm vị linh lữ trong bóng tối vắng lai, hấp thu các phương linh lực. Mà càng làm cho người ta chố mắt là, nàng vì thế cố gắng đại giới lại rẻ tiền đến không thể tưởng tượng. Có khi chỉ là một túi linh mạch bột mì, một bình trầm hương dầu trơn, thậm chí chỉ là một viên trong veo dưa hấu. Truy cứu căn nguyên, chính là bởi vì trực tiếp hấp thu linh lữ tinh thuần linh lực, xa so với bản thân khổ tu tới nhẹ nhõm nhẹ bén. Nguyên nhân chính là như thế, mới có vô số linh võ giả đối với cái này chạy theo như vịt, thậm chí không tiếc che giấu đăng duyên, ám kết linh lữ. Nhưng mà, loại tu luyện này phương pháp không có chút nào tệ hại sao? Không phải. Tâm lập hấp thu người khác linh lực, rất dễ sinh ra khó mà giới đoạn ỉ lại lâu dần, liền sẽ tâm nghiện sâu nặng. Không chỉ có dẫn đến bản thân khí huyết thua thiệt hư, căn cơ bất ổn, càng sẽ ý chí tinh thần sa sút, lại không dốc lòng khổ tu chi tâm. Bất quá Lục Tấn tự nghĩ, lấy hắn ý chí chi kiên, tâm tính chi ổn, nên không đến trầm luân nơi này. Loại này linh lực giao hòa phương pháp song tu, đối với thế gian bất luận một vị nào linh võ giả mà nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Tu vi tinh tiến chi thần tốc, hơn xa độc thân khổ tu 10 năm, càng huống hồ Bạch Mặc Diên không chỉ có nắm giữ lạnh lùng tuyệt trần dung nhan, dáng người càng là linh lung tinh tế, băng cơ ngọc cốt ở giữa mang theo một đoạn cao hoa khí độ, đủ để khiến chúng sinh hâm mộ, khiến người tâm thần chập chờn. Tuy là tâm trí kiên định như Lục Tẫn, giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng gợn sóng, nhưng mà hắn cũng không mê thất tại loại này dụ hoặc bên trong, ngược lại càng tỉnh táo lại. Một cái cực kỳ trọng yếu lo nghĩ quanh quẩn trong lòng, nàng đã là tôn quý Bắc Cảnh thần nữ, vì sao sẽ độc thân đi vào Tinh Hải học viện, lại vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng mình? Lục Tấn cũng không trực tiếp đáp lại, rời ánh mắt, ngựa khí khôi phục trước sau như một trầm ổn, nhưng cũng không giống hoàn toàn cự tuyệt, tu hành chi lộ, cuối cùng cần lấy bản thân căn cơ làm trọng. Ngoại lực tương trợ, có thể ngẫu một là chi, nhưng không thể quá độ ý lại. Hắn lời nói hơi đổi, nhưng cũng chưa triệt để đóng lại cánh cửa kia, việc cấp bách là trước vững chắc ngươi vừa rồi đột phá cảnh giới, quen thuộc linh giao tân sinh chi lực. Về phần cái khác, cho sau lại nghị. Bạch Mặc Diên nghe được Lục Tấn trong giọng nói bừng lòng, dù chưa đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng cũng vô minh xác thực cự tuyệt. Nàng thấy tốt thì lấy, nhẹ nhàng ngân một tiếng, khóe môi lại nhịn không được cong lên một cái thiệt thiện, đạt được một dạng đường cong, nhu thuận đáp, "Vâng, hiệu trưởng, ta hiểu được." Lục Tấn nhìn nàng bộ kia nhu thuận lại khó nén mừng thầm bộ dáng, ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng đem chủ đề dẫn hồi đêm qua sự tình. Trong cơ thể ngươi hàn phách linh giao đột nhiên phản vệ, nguyên nhân cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi gần đây tu luyện lúc, có thể từng phát giác linh lực có gì dị thường. Bạch Mặc Diên nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần, hơi nhíu mày suy tư, không có chỗ đặc biệt. Chỉ là gần đây tu luyện, luôn cảm thấy linh lực so dĩ vãng càng dễ dao động, nhất là tới gần hiệu trưởng thời điểm. Nàng tiếng nói dần dần thấp, thính hai ửng đỏ. Lục Tấn đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, quả là thế. Người ta linh lực thuộc tính cực hạn bổ sung, trời sinh lẫn nhau hấp dẫn. Ngày thường còn có thể áp chế, nhưng hôm qua ta đang sắp đột phá, khí tức tràn ra ngoài, tăng thêm ngươi tựa hồ cũng tới gần bình cảnh, hai chồng chất, mới ngoài ý muốn dẫn động linh giao sâu nhất tầng bản năng. Hắn nhìn về phía Bạch Mặc Diên, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, ý vị này, ngày sau ngươi ta như khoảng cách quá gần, hoặc tâm tình chập chờn kịch liệt, loại này tình huống, sợ sẽ lần nữa phát sinh. Bạch Mặc Diên màu băng lam đôi mắt trợ to, nàng vô ý thức truy vấn, cái kia, nên làm thế nào cho phải? Lục Tấn lâm vào trầm mặc, mắt sát thâm trầm, phản phất quay lại lấy một ít bị xem nhẹ đoạn ngắn. Là, ban đầu ở học viện nhà bảo tàng, Bạch Mặc Diên đụng vào trôi này cổ lão tàn kiếm nháy mắt, một đạo quỷ quyệt huyết sắc quang mang đống nhiên bắn ra, tinh chuẩn mà không có vào hắn mi tâm. Từ đó về sau, hắn liền thường xuyên có thể mơ hồ cảm giác được hàn phách linh giao khí tức ba động, thậm chí thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại hoang đường lại rõ ràng ảo giác. Phản phất cái kia kiệt ngạo băng lãnh hàn phách linh giao, lại như cùng hắn dưới lòng bàn tay sùng vật, có thể cảm giác hắn cảm xúc, mơ hồ hô ứng hắn tồn tại. Giữa hai cái này, có tồn tại hay không liên quan nào đó đâu? Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ phòng bên trong vi diệu mà căng cứng bầu không khí. Hai người đều là khẽ giật mình. Thời gian này sẽ là ai? Lục Tấn lông mày cau lại, nhìn thoáng qua cục xúc bất an Bạch Mặc Diên, trầm giọng nói, đợi trong phòng. Hắn chỉnh lý tốt y phục, cất bước hướng đi phòng khách, thuận tay đem phòng ngủ môn nhẹ nhàng cài đóng. Bạch Mặc Diên ngồi một mình ở tràn ngập hắn khí tức trên giường, nghe ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân cùng khóa cửa mở ra nhẹ vang lên, trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng. Một cái mềm mại mang cười âm thanh mơ hồ từ huyền quan chỗ tung bay vào, mặc dù nghe không chân thiết, lại để nàng toàn thân cứng đờ. Thanh âm kia, nàng chắc chắn sẽ không nghe lầm. Là Liêu Sơ Ảnh. Nàng tại sao lại đến? Bạch Mặc Diên trong nháy mắt cắt bị xuống giường, chân trần nhẹ nhàng rơi xuống đất, màu băng lam trong đôi mắt đẹp đống nhiên lướt qua một tia cảnh giác. Khí tức quanh người cũng theo đó vì vì kéo căng. Lục Tấn kéo cửa phòng ra, chỉ thấy Liêu Sơ Ảnh đang thanh tú động lòng người mà đứng ở trong nắng sớm, làm hắn không khỏi nao nao. Hôm nay Miêu Nhĩ Nương thân mang một bộ cắt xén độc đáo màu mực viền ren liên y váy ngắn, sợi tổng hợp mềm mại mà dán vào lấy mỗi một tấc đường cong, đem sung mãn ngực dây cùng tinh tế vòng eo câu lập đắc kinh tâm động khách. Váy phía dưới, một đôi thon cao cân xứng chân quấn tại thấu mỏng vớ cao màu đen bên trong, dưới chân giẫm lên gót nhỏ giày cao gót, càng lộ vẻ dáng người thướt tha. Đôi kia tiểu nhuyễn hai mèo tại trong gió sớm rung động nhẹ nhẹ. Sau lưng mềm mại đuôi mèo ưu nhã chợt trợn, mang theo một tia lười biếng lại dụ hoặc bất luận. Trong tay nàng nâng một đĩa tinh xảo điểm tâm, khóe môi cong lên vừa đúng ý cười, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, làm cho người trong lúc nhất thời có chút lắc thần. "Liêu lão sư, thế nào?" Lục Tấn hỏi. "Hiệu trưởng, buổi sáng tốt lành nha." Liêu Sơ Ảnh âm thanh dịu dàng, "Ta đã làm một ít điểm tâm, nghĩ đến cho ngài đưa tới nếm từ đâu. Nhưng là tối hôm qua gõ cửa ngươi không có trả lời, có phải hay không làm được quá cực khổ?" Lục Tấn trầm mặc phút chốc, hơi có vẻ xấu hổ gật đầu, "Phải." Chương 220, đối chọi gay gắt hai người người đằng, Hảo Vô Tâm Lục Tận ánh mắt lướt qua cái kia đĩa tinh xảo điểm tâm, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhặt lên một khối, đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Điểm tâm vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán, mang theo một tia nhàn nhạt linh thực thanh hương. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí là trước sau như một bình đạm, lại mang theo một tia tán thành, hương vị rất tốt, Liêu lao sư tay nghề không tệ. Tạ ơn khích lệ. Liêu Sơ Ảnh nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, đuôi mèo tại sau lưng vi vi chập chờn, âm thanh mang theo một tia mềm mại chờ mong, "Hiệu trưởng, ngày mai chính là linh tiêu khúc, học viện cũng thả giả. Ngài có thể có cái gì an bài?" Lục Tấn lạnh nhạt đáp, "Còn không có an bài." Liêu Sơ Ảnh nghe vậy, đuôi mèo nhọn nhẹ nhàng nhếch lên, toát ra mấy phần nhẹ cững, "Vậy thì thật là tốt đâu, linh tiêu tiết trợ có thể náo nhiệt, nghe nói năm nay còn có hiếm thấy linh thú tuần hành cùng huyễn quang hội hoa xuân." Nàng hướng về phía trước hơi nghiêng thân trên, chỗ cổ áo một màn kia mê người trắng như tuyết đường cong như ẩn như hiện, âm thanh mang theo một tia nhu nhuyễn chờ mong, "Không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh, ngày mai mời hiệu trưởng cùng dạo một phen." Lục Tấn đang muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe phòng khách bên trong truyền đến khinh nu tiếng bước chân. Hai người rất không ý tứ, ta cũng muốn đi. Bạch Mặc Diên chậm rãi đi tới, trên thân chỉ lỏng lẻo hất lên một kiện Lục Tấn rộng lớn ngoại bào, tóc trắng hơi loạn mà rải rác đầu vai. Nàng đi lại ở giữa mang theo một chút mới tỉnh lười biếng, cặp kia màu băng lam đôi mắt lại trong trẻo vô cùng, trực tiếp nhìn về phía cổng hai người. Liêu Sơ Ảnh hiển nhiên không ngờ tới trong phòng còn có người khác, nhất là như vậy tư thái xuất hiện Bạch Mặc Diên. Cặp kia hai mèo vô ý thức run rẩy một cái, trên mặt ngọt ngào nụ cười hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc, trắng. Mặc Diên, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua Bạch Mặc Diên trên thân món kia rõ ràng thuộc về nam tính ngoại bào, cùng bộ kia mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì, bưng lấy điểm tâm ngón tay vi vi nắm chặt. Bạch Mặc Diên khẽ môi khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ lạnh nhạt nhưng lại mang theo vài phần khiêu khích đường cong, màu băng lam đôi mắt nhìn thẳng Liêu Sơ Ảnh, ta vì sao không thể ở chỗ này? Liêu Sơ Ảnh thai mèo không dễ phát hiện mà hướng phía sau FF, âm thanh vẫn như cũ ngọt ngào, lại lộ ra một tia lanh ý, dựa theo an bài, Bạch đồng học giờ phút này không phải nên ở tại trường học ký túc xá a, vốn là nên dọn đi. Bạch Mặc Diên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng từng chữ rõ ràng, bất quá ta lâm thời thay đổi chủ ý hướng hồ, nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, liếc nhìn một bên Lục Tấn, hiệu trưởng đối với cái này cũng không dị nghị. Không có khả năng. Liêu Sơ Ảnh tốt ra, trên mặt nụ cười cuối cùng duy trì không được, hiệu trưởng như thế nào tha cho ngươi tùy hứng? Nhất định là ngươi tự tác chủ trương, không chịu rời đi. Đúng hay không, hiệu trưởng? Trong không khí phảng phất có vô hình điện quang đôm đốt rung động. Lục Tấn hơi có vẻ cười xấu hổ cười, giải thích nói, nàng hôm nay xác thực chuẩn bị rời khỏi, ta cũng không thật mạnh đi thúc giục. Liêu Sơ Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mèo tại sau lưng lơ đãng đảo qua chỗ ngồi, ngựa khí mang theo vài phần oán trách cùng lo lắng, hiệu trưởng, ngài chính là quá mức khoan hậu. Giáo dục học sinh cố nhiên cần kiên nhẫn, nhưng cũng không thể một vị dung túng, mất có chừng có mực nha. Bạch Mặc Diên nghe xong lập tức không vui, Liêu lão sư, hiệu trưởng đều không ý kiến, ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi là có ý gì? Liêu Sơ Ảnh cặp kia màu hổ phách đôi mắt đẹp hơi nheo lại, cái đuôi lại không ưu nhã chập chờn, mà là hơi có vẻ cứng đờ treo giữa không trung. Nàng tiến lên nửa bước, cơ hồ muốn chen vào cánh cửa, ánh mắt lại gắt gao khóa tại Bạch Mặc Diên trên thân. Bạch đồng học lời nói này, giống như là hiệu trưởng cùng ngươi có cái gì đặc thù quan hệ giống như. Nàng âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, lại mang tới rõ ràng đầm, theo ta được biết, hiệu trưởng đối xử mọi người luôn luôn khoan dung, không dễ dàng cự tuyệt người, có thể đây không có nghĩa là ai đều có thể mượn cơ hội này, được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Bạch Mặc Diên nghe vậy, không những không lùi, ngược lại đem trên thân món kia rộng lớn nam tính ngoại bảo càng cuốn chặt lấy chút, phản phất tại không tiếng động tuyên thệ lấy cái gì. Nàng màu băng lam trong đôi mắt lướt qua một tia hàn mang, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại càng lộ vẻ sắc bén. Liêu lão sư tựa hồ rất quan tâm ta cùng hiệu trưởng giữa là quan hệ như thế nào. Bất quá, đây là chúng ta biệt tư, liền không nhọc ngoại nhân quá độ phỏng đoán. Ngoại nhân? Liêu Sơ Ảnh cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay lại lặng yên nắm chặt, siết chặt trong tay đĩa cùng là nhất giáo thầy trò, ta quan tâm hiệu trưởng sinh hoạt thường ngày, nhắc nhở một ít người chú ý có chừng có mực, có thể nào tính ngoại nhân. Ngược lại là Bạch đồng học ngươi, quần áo không chỉnh tề mà từ hiệu trưởng phòng ngủ đi ra, há miệng chính là chúng ta. Đây có chừng có mực cảm giác, không khỏi cũng quá kém chút. Ta có chừng có mực, tự có hiệu trưởng định đoạt. Bạch Mặc Diên cái cằm khẽ nâng, ngược lại là Liễu lão sư, đây một buổi sáng sớm liền tỉ mỉ cách ăn mặc, bưng điểm tâm gõ vang sống một mình nam tính cửa phòng. Lại là cái gì có chừng có mực? Hai người ánh mắt trên không trung kịch liệt giao phong. Nồng đậm ghen tuông cùng mùi thuốc súng tại nắng sớm bên trong tràn ngập ra, cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Bị kẹp ở giữa Lục Tấn. Lục Tấn chỉ cảm thấy thái dương gân xanh hơi nhảy, trước mắt đao này quang kiếm ảnh tràng diện quả thực làm người đau đầu. Hắn không thể không tiến về phía trước một bước, ngăn tại giữa hai người, ý đồ hòa hoãn không khí, hôm nay còn muốn đi làm đâu, không bằng chúng ta đi trước trường học. Tốt tốt lời còn chưa dứt, hai cái cánh tay liền đồng thời bị ôm chặt lấy. Phía bên phải, Liêu Sơ Ảnh mềm mại đuôi mèo lặng yên không một tiếng động quấn lên hắn cổ tay, ấm áp thân thể gần sát, ngẩng mặt lên lúc trong mắt thủy quang liễm diễm, âm thanh ủy khuất lại hờn dỗi, "Hiệu trưởng, ta ngồi ngươi xe đi." "Ta cũng phải ngồi hiệu trưởng trên xe học." Bên trái, Bạch Mặc Diên cũng vòng lấy Lục Tấn cánh tay, màu băng lam đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn một bên khác. Lục Tấn lập tức cứng tại chỗ, hai cái cánh tay bị hoàn toàn khác biệt nhiệt độ cùng khí tức bọc lấy. Một bên kiểu nhuyễn ngọt ngào, một bên khác lạnh lùng bướng bỉnh. Hắn rõ ràng cảm thụ đến hai người chẳng những không có thu liễm, ngược lại trong bóng tối phân cao thấp đem hắn ôm càng chặt, phản phất đem hắn trở thành lôi kéo trung tâm. Buông tay, Lục Tấn ý đổ rút tay ra cánh tay, ngựa khí mang theo một chút bất đắc dĩ cảnh cáo. Nhưng mà hai người không những không có thả, ngược lại gần như đồng thời ôm càng chặt, trong miệng một lời, không thả. Dựa vào cái gì thả? Liêu Sơ Ảnh thậm chí được một tức lại muốn tiến một thước đem mặt dán tại hắn cánh tay bên trên, hai mèo nhẹ cọ, Bạch Mặc Diên tuy không càng nhiều động tác, nhưng này kiên định ánh mắt đã biểu lộ nàng thái độ. Bị kẹp ở giữa Lục Tấn. Lục Tấn mặt không thay đổi bị một trái một phải chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy hai tay, hai bên riêng phần mình dán một đạo ôn hương nhuyễn ngọc nhưng lại hàm ẩn vân cao thấp thân ảnh. Ba người liền lấy như vậy cực kỳ khó chịu tư thế, một đường trầm mặc xê dịch về nhà để xe. Đợi cho chiếc kia màu đen Audi A8 trước, Lục Tấn cuối cùng đến lấy rút tay ra cánh tay, giải tỏa cửa xe. Lục Tấn vừa kéo ra ghế lái môn, một đạo tóc trắng thân ảnh liền nhạy bén mà vượt lên trước một bước, kéo ra tay lái phụ cửa xe, không chút do dự ngồi xuống, còn thuận tay ba một tiếng đem cửa quan trọng. Bạch Mặc Diên ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên, màu băng lam đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Phản phất đó là thiền kinh địa nghĩa vị trí. Bị rơi vào ngoài xe Liêu Sơ Ảnh tức giận đến thai mèo thẳng run, cái đuôi đều nổ lên lông, nàng hung hăng chừng trong cửa sổ xe Bạch Mặc Diên một chút, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, xoay người chui vào. Xe bên trong không gian lập tức bị một loại vi diệu mà căng cứng bầu không khí chỗ tràn ngập. Lục Tấn xuyên qua kính chiếu hậu, sau khi thấy tòa Liêu Sơ Ảnh đang ôm lấy cánh tay, một mặt không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào ghế lái phụ thành ghế, phản phất muốn dùng ánh mắt đem đốt xuyên. A, xem ra ta bộ này điều khiển hôm nay vô cùng quý hiếm a. Lục Tấn xấu hổ ý đồ hòa hoãn không khí, sau đó nổ máy xe. Động cơ tiếng gầm bên trong, Audi A8 chở hai vị mỹ nữ chậm rãi lái ra nhà để xe. Chương 221, Diệp Phỉ Nhã thỉnh mời người đăng, hảo vô tâm cỗ xe chậm rãi tụ hợp vào khu phố dòng xe cộ, ngoài cửa sổ huyên náo cùng xe bên trong yên tĩnh hình thành so sánh rõ ràng. Bạch Mặc Diên nguyên bản nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rơi vào ghế lái phụ ghế dựa khe hở chỗ. Nơi đó, thình lình kề cận một nắm mềm mại, màu đen mèo lông. Nàng sát mặt trong nháy mắt trầm xuống, màu băng lam trong đôi mắt hàn ý đột nhiên tăng. Liên tưởng đến vừa rồi Liễu Sơ Ảnh ở ngoài cửa cái kia rất quen tư thái, đây túm mèo lông lai lịch không cần nói cũng biết. Bạch Mặc Diên giống như vô ý ngẩng lên mắt, ánh mắt tinh chuẩn mà rơi vào xe bên trong kính chiếu hậu, vừa lúc cùng xếp sau Liễu Sơ Ảnh quăng tới ánh mắt vu kính bên trong chạm vào nhau. Hai người đều không có lập tức rời ánh mắt. Bạch Mặc Diên màu băng lam đôi mắt trầm tĩnh như hàn uyên, lại ẩn có một tơ sắc bén phong mang lộ ra, phản phất tầng băng bên dưới mãnh liệt mạch nước ngầm. Liễu Sơ Ảnh tắc khẽ môi ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười được cong, hai mèo mấy không thể xem xét mà run rẩy một chút, cặp kia quyến rũ trong mắt lóe ra không che giấu chút nào khiêu khích, như là phát hiện thú vị con mồi mèo. Sau 10 phút, cô xe chậm rãi dừng sát ở học viện lầu chính trước. Ba người lần lượt xuống xe. Lục Tấn cùng Liễu Sơ Ảnh cực kỳ tự nhiên song vai, hướng phía hành chính ký túc xá phương hướng đi đến. Bạch Mặc Diên vô ý thức liền muốn cất bước đuổi theo, lại nghe thấy Liễu Sơ Ảnh bước chân hơi ngừng lại, quay đầu, hai mèo khẽ run lên, khóe môi cong lên một cái không thể bắt bẻ lễ phép mỉm cười. Bạch Đồng Học, lầu dạy học cùng huấn luyện khu ở bên kia a. Nàng ngón tay nhỏ nhắn ưu nhã chỉ hướng một bên khác hoàn toàn khác biệt phương hướng, âm thanh mà mềm, lại mang theo một tia rõ ràng giới hạn cảm giác, ta cùng hiệu trưởng hiện tại phải đi thương thảo khảo hạch giải thi đấu công vụ sự nghi. Lời nói này nghe là thiện ý nhắc nhở, thực tế lại giống một đạo vô hình bình chướng. Lục Tấn nghe vậy, cũng dừng bước lại, nghiêng người nhìn về phía Bạch Mặc Diên, ngựa khí bình ổn mà nói bổ sung, ngươi đi trước làm quen một chút hoàn cảnh, hoặc là xem tối hôm qua tu luyện tâm đắc. Nếu có chuyện quan trọng, có thể đến văn phòng tìm ta. Bạch Mặc Diên đứng yên tại chỗ, nhìn qua hai người kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, màu băng lam đôi mắt chỗ sâu hình như có dòng nước lạnh bận sóng, đầu ngón tay vô ý thức vì thu nạp. Đúng vào lúc này, hai đạo đáng yêu thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng bên trái. Một người thân mang thuần trắng quá gối bớ, xinh đẹp hoa bát, một người mặc màu đen quá gối bớ, thần bí trầm tĩnh, chính là Đăng Kiến cùng Ảnh Kiến. Thần nữ đại nhân, ngài thế nào? Ảnh Kiến ngẩng đầu, tò mò nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lần theo Bạch Mặc Diên ánh mắt nhìn lại. Đăng Kiến tắc nhẹ nhàng lôi kéo Ảnh Kiến góc áo, hạ giọng nói, đây còn không nhìn ra được sao? Thần nữ đại nhân, rất không thích vị lão sư kia đâu. Ảnh Kiến giơ tay lên, đầu ngón tay tại mình cái cổ trước nhẹ nhõm mà vạch một cái, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, thần nữ đại nhân, cần ta lặng lẽ đi làm rơi nàng sao? Đăng Kiến lập tức níu lại nàng cổ tay, hạ giọng trách mắng, đừng làm loạn, hẳn là ngươi muốn hủy chúng ta tại Tinh Hải học viện ẩn nút nhiệm vụ. Ảnh Kiến bĩu môi, lẽ thẳng khí hùng phản bác, ta đây chính là tại thay thần nữ đại nhân phân ưu giải nạn nha. Ngươi đây rõ ràng là hồ nháo. Đăng Kiến tức giận đến gương mặt hơi trống, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm tất cả chúng ta thân phận bại lộ. Ảnh Kiến không hề lo lắng hừ nhẹ một tiếng. Bại lộ liền bại lộ thôi, cùng lắm thì trực tiếp đem cái kia Lục Tấn đánh ngất xỉu bỏ tốt, mang về Bắc Cảnh đi. Như vậy, thần nữ đại nhân tâm nguyện được đền bù, gia chủ cũng tất nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ không phải vẹn cả đôi đường. Đăng Kiến nghe vậy càng là nổi nóng, buông tay ra xoay người sang chỗ khác, ngươi đơn giản, không thể nói lý. Ngươi dạng này sẽ nhiễu loạn thần nữ đại nhân kế hoạch, ta không cùng ngươi nói. Ảnh Kiến quay mặt chỗ khác, đồng dạng nổi giận nói, ta cũng không cùng ngươi chơi. Nghe sau lưng hai người tính trẻ con tranh cãi, Bạch Mặc Diên ánh mắt mấy không thể xem xét mà run nhẹ lên. Nàng cũng không quay đầu, cũng không mở miệng ngăn lại, chỉ là im lặng xoay người, tùy ý đôi kia tên dở hơi tiếp tục đấu võ mồm, một thân một mình hướng phía lầu dạy học phương hướng lặng yên đi đến. Bạch Mặc Diên cũng không đi xa, nàng đi vào lầu dạy học yên lặng chỗ rẽ, đầu ngón tay vào hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình cách âm kết giới lặng yên mở ra, đem sau đó theo tới Đăng Kiến cùng Ảnh Kiến cùng nhau bao phủ trong đó. Náo đủ. Bạch Mặc Diên xoay người, màu băng lam trong đôi mắt lại không vừa rồi ẩn nhẫn, chỉ còn lại có thuộc về Bắc Cảnh thần nữ lạnh lùng uy nghi Ảnh Kiến. Ngươi có biết một khi hành tung bại lộ, chúng ta tại Tinh Hải học viện tất cả bố trí đều đem phí công nhọc sức. Ảnh Kiến vô ý thức rụt cổ một cái, Đăng Kiến tắc khéo léo cúi đầu đứng ở một bên. Thế nhưng là thần nữ đại nhân, Ảnh Kiến nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia họ Liêu nữ nhân rõ ràng chính là đang khiêu khích ngươi. Ta tiểu có chừng mực. Bạch Mặc Diên đánh gãy nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ, Lục Tấn sự tình, không phải vũ lực có thể cơ cầu. Càng huống hồ, nàng đấy mắt hiện lên một tia cực phức tạp vi quang, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đặc thủ. Hắn đến tột cùng có gì chỗ hơn người, có thể khiến thần nữ đại nhân như thế quan tâm. Đăng Kiến ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thuần nhiên không hiểu. Ảnh Kiến trừng mắt nhìn, một mặt ngây thơ nói, chỗ hơn người? Không phải là hắn cái kia vừa dài vừa cứng ám khí? Dĩ nhiên không phải. Bạch Mặc Diên gương mặt bỗng dưng bay lên hai bôi hồng vân, ánh mắt ngưng lại, âm thanh ép tới thấp hơn, ta đêm qua ở trên người hắn rõ ràng cảm ứng được thái cổ long khế khí tức. Cái gì? Đăng Kiến cùng Ảnh Kiến trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, hai tấm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt gặp khó lấy tin khiếp sợ nơi bao bọc. Thái cổ long khế tương truyền chính là một vị ngự linh hệ cường giả tuyệt thế, tập hợp đủ 999 loại cường đại linh thú tinh huyết, dựa vào vô thượng bí pháp luyện hóa mà thành chí cao huyết mạch khế ước. Nó cũng không phải là bình thường thuật pháp, mà là một loại sâu thực tại huyết mạch chỗ sâu truyền thừa cường đại, đời đời bắt trước. Một khi nắm giữ thái cổ long khế, thế gian mọi loại long tộc linh thú, vô luận hắn cỡ nào kiệt ngạo cường hãn, ở tại trước mặt đều là cần cúi đầu, trời sinh liền bị triệt để áp chế. Thậm chí, những cái kia lấy khống chế long tộc linh thú vì chiến linh võ giả, lực lượng căn nguyên cũng lại nhận thái cổ long khế tuyệt đối khắc chế, thực lực giảm đi nhiều. Đây, cái này sao có thể? Đăng Kiến bởi vì quá độ khiếp sợ mà âm thanh khẽ run, đây không phải là chỉ có ngự linh hệ bên trong đến đỉnh phong chí cường giả mới có một đường cơ duyên cô đọng sao? Với lại, nàng trong lời nói tràn đầy hoảng sợ cùng hoang mang, theo điển tịch ghi chép, thái cổ long khế đã có dòng dã trăm năm, chưa từng hiện thế qua. Ảnh Kiến đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng là hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ ra hỏa kia bối cảnh khủng bố như thế sao? Cho nên, sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Bạch Mặc Diên ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía hành chính lâu phương hướng, thái cổ long khế đối với bắc cảnh an nguy cực kỳ trọng yếu. Tại ta điều tra rõ Tinh Hải Học viện cùng thái cổ long khế liên quan trước đó, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào Ảnh Kiến trên thân, ngươi như lại tự tiện hành động, liền là khắc trở về bắc cảnh, không được lại tham dự nhiệm vụ lần này. Ảnh Kiến nhất thời im bặt, triệt để trung thực xuống tới. Bạch Mặc Diên triệt hồi kết giới, cuối cùng nhìn thoáng qua hành chính lâu, quay người dung nhập lầu dạy học hành lang trong dòng người. Giờ phút này nàng không còn là cái kia vì tình cảm vây khốn thiếu nữ, mà là gánh vác bắc cảnh sứ mệnh thần nữ. Lục Tấn cùng Liễu Sơ Ảnh một trước một sau đi vào hiệu trưởng văn phòng, cửa phòng tại sau lưng không tiếng động khép lại, đem trong hành lang ồn ào náo động ngăn cách. Liễu Sơ Ảnh trở tay nhẹ nhàng đem điểm tâm hộp đặt ở tiếp khách trên bàn trà, đôi mèo ưu nhã cuốn lên, một cách tự nhiên nghiêng người ngồi dựa tại ghế sofa đỏ trên lan can, cũng không giống bình thường giáo sư như vậy câu nệ. Nàng dương mắt nhìn hướng đi bàn công tác Lục Tấn, khóe môi cong lên một vệt đường cong, hiệu trưởng tự hồ luôn luôn vô cùng thương hoa tiếc ngọc. Vị kia Bạch đồng học, xem ra là hạ quyết tâm muốn lâu dài lưu lại. Lục Tấn cởi ra ô phục phía dưới cùng một viên quốc áo, tại rộng lớn ghế làm việc dần ở dưới, ngước mắt nhìn về phía Liêu Sơ Ảnh, ánh mắt bình tĩnh, Liêu lao sư tựa hồ đối với Bạch Mặc Diên vô cùng chú ý. Liêu Sơ Ảnh khép cười một tiếng, thản nhiên nên tiếp hắn ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Dù sao, có thể để cho ta một chút nhìn không thấu học sinh, cũng không thấy nhiều. Nàng lời nói hơi đổi, ngữ khí thêm mấy phần ý vị thâm trường, càng huống hồ, nàng nhìn ngài ánh mắt, có thể tính không được trong sạch. Lục Tấn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống tại chân bóng trên mặt bàn, kéo gần lại cùng Liêu Sơ Ảnh khoảng cách, Liêu lao sư yên tâm, ta cũng sẽ không bị tùy tiện dụ hoặc. Thú hồ, cùng nhân loại so với đến, ta cảm thấy ta càng ưa thích động vật. Liêu Sơ Ảnh đôi mèo nhẹ nhàng đảo qua ghế sofa đỏ lan can, nàng không những không lùi, ngược lại nên đón hắn áp bách tính ánh mắt, hơi nghiêng đầu, hơi thở như lan, hiệu trưởng thích gì động vật đâu. Lục Tấn khỏe môi câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, chậm rãi nói, tự nhiên là mèo a. Liêu Sơ Ảnh hai mèo bén nhạy chấn động một cái, trong mắt nàng lưu chuyển lên rảo hoạt hào quang, âm thanh thả lại nhẹ vừa mềm, phảng phất mang theo tiểu móc, cái kia hiệu trưởng có muốn hay không? Tự mình vuốt mèo đâu? Lục Tấn đung nhiên vươn tay, trung điệp đặt tại Liêu Sơ Ảnh bên cạnh thân ghế sofa đỏ chỗ tựa lưng bên trên, đưa nàng vây ở hắn âm ảnh cùng ghế sofa đỏ giữa, hai người hô hấp có thể nghe. Liêu lao sư, đùa lửa, là muốn phụ trách. Liêu Sơ Ảnh cuối cùng thoáng ngửa ra sau một chút, lại không phải lùi bước, mà là lấy một loại càng nguyện chuyển tư thái thư triển cái cổ, âm thanh lại nhẹ vừa mềm, hiệu trưởng kia, dự định để ta làm sao phụ trách? Lục Tấn cũng không ngôn ngữ, chỉ là đột nhiên đưa tay, tinh chuẩn mà nắm lấy cây kia tại trước mắt hắn không an phận chập chờn, bóng loáng không dính nước màu đen đuôi mèo. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp mà mềm dẻo, mang theo kinh người có giãn. Liêu Sơ Ảnh toàn thân run lên bần bật, một tiếng cực nhẹ rên rỉ suýt nữa thoát ra, hai mèo trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Văn phòng bên trong nguyên bản liền vi diệu bầu không khí phảng phất bị bất thình lình đụng vào triệt để nhóm lửa, vô hình mập mờ như là như thực chất tại chỉ vài thước khoảng cách điên cuồng phát sinh, cơ hồ muốn lóe ra đốm lửa. Hết sức căng thẳng. Đinh linh linh, một trận thanh thủy chuông điện thoại, đột ngột phá vỡ văn phòng bên trong tiểu diễm bầu không khí. Lục Tấn động tác có chút dừng lại, hít sâu một hơi, đưa tay tiếp lên điện thoại. Trong ống nghe, lập tức truyền đến một đạo lười biếng mà quyến rũ âm thanh, "Lục hiệu trưởng, thật sự là đã lâu không gặp thanh âm này chủ nhân, chính là Kim Hoàng tập đoàn vị kia tân nhiệm chủ tịch, Diệp Phỉ Nhã." Lục Tấn ánh mắt bên trong nhiệt độ cấp tốc rút đi, khôi phục ngày thường trầm ổn, "Chuyện gì?" Diệp Phỉ Nhã tại đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, "Kim Hoàng vì quý trường học viên tư tu sửa cái kia mấy tòa nhà cổ điện sân huấn luyện, gần đây tựa hồ sắp làm xong a." Lục Tấn bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt truy vấn, "Sau đó thì sao?" Diệp Phỉ Nhã âm thanh xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo một tia vừa đúng lo lắng. Tin tức đã nói là anh quảng trường phụ cận xuất hiện tà giáo nghi thức vết tích, không biết Tinh Hải Học viện phải trang bị liên lụy. Lục Tấn ngữ khí bình đạm, lại tự có một luồng không thể nghi ngờ cường độ, Tinh Hải Học viện còn không có gì đáng ngại. Một chút đạo trích đã bị ta xử trí. Điện thoại một chỗ khác, xa hoa văn phòng bên trong Diệp Phỉ Nhã đang lười biếng tựa ở thành ghế bên trên, một bộ màu đen váy dài nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, môi đỏ như diễm, trung điệp hai chân phát họa ra mê người đường cong. Nghe nói lời ấy, nàng trong lòng run lên bần bật, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt. Trong tin tức vậy thì nói không tỉ mỉ đưa tin, trên trăm tên tà giáo đồ chết, ngay cả hung danh bên ngoài Hồng Bảo giáo chủ đều làm trận để tội, lại tất cả đều là xuất từ Lục Tấn chi thủ. Nàng âm thầm may mắn ban đầu chưa từng cùng bị này sát tinh xung đột chính diện, nếu không giờ phút này leo lên đầu đề, chỉ sợ sẽ là Kim Hoàng tập đoàn bị nổ tận gốc tin tức. Người này tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo, coi là thật khủng bố như vậy. Diệp Phỉ Nhã nhẹ nhàng hít một hơi, sung mãn bộ ngực tùy theo vi vi chập trùng, cấp tốc đè xuống trong lòng rung động, âm thanh khôi phục trước sau như một quyến rũ thông dòng, Lục hiệu trưởng quả nhiên thủ đoạn vi phạm. Kỳ thực hôm nay gửi điện thoại là muốn cáo chi ngài, đêm nay trùng hợp có một trận từ thiện dạ yến tại Kim Hoàng khách sạn tầng cao nhất cử hành. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm mềm mại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, các giới danh lưu đều biết trình diện, không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh, có thể thỉnh mời ngài cùng nhau có mặt. Tiếng nói rơi xuống, điện thoại hai đầu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Diệp Phỉ Nhã không tự giác mà nín thở, Thoa Sơn móng tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, chờ đợi đối phương đáp lại. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Liễu Sơ ảnh hai mèo bén nhạy bắt được trong điện thoại truyền đến mơ hồ giọng nữ cùng từ thiện dạ yến chờ từ mấu chốt. Nàng nguyên bản lười biếng dựa tư thái vi vi kéo căng, màu băng lam đôi mắt nheo lại, nhìn về phía Lục Tấn ánh mắt bên trong mang tới một tia xem kỹ. Lục Tấn ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, từ thiện dạ yến. Diệp Đồng ngược lại là nhiệt tâm công lý. Diệp Phỉ Nhã tại đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, âm thanh càng ngọt ngào. Lục hiệu trưởng nói đùa, công lý tự nhiên là muốn làm, nhưng quan trọng hơn là có vô số chân phẩm, còn có một mảnh đất trống sẽ ở phòng đấu giá bên trên đấu giá. Lục Tấn nghe xong Diệp Phỉ Nhã thì mời, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng dừng lại, ngữ khí bình đạm lại mang theo xem kỹ. Kim Hoàng tập đoàn bây giờ ngay cả đất chống đấu giá đều như thế mưu cầu danh lợi. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Phỉ Nhã môi đỏ câu lên một vẻ hiểu rõ ý cười, âm thanh xuyên thấu qua ống nghe càng lộ vẻ tư tính. Lục hiệu trưởng không biết, mảnh đất này lần cận Tinh Hải Học viện Sơn Đông, diện tích không lớn, nhưng địa thế đặc thù, vừa lúc kẹt tại học viện linh mạch lưu chuyển một chỗ tiết điểm bên trên, như rơi vào người bên cạnh trong tay, sợ là hậu hoạn vô cùng. Nàng hơi ngưng lại, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, ta biết học viện luôn luôn không can dự thế tục cạnh tiêu, nhưng lần này tình huống đặc thù, cùng đến lúc đó bị động, không bằng bởi ngài tự mình ra mặt đóng đô. Vô luận là bắt lấy hoặc là xử lý đều càng thêm một thỏa. Lục Tấn trong mắt lóe lên một tia rồi mang linh mạch tiết điểm chi địa, xác thực không cho sơ thất. Thời gian, địa điểm, hắn trầm giọng nói, 8 giờ tối nay, Kim Hoàng khách sạn Tinh Không Mái vòng sảnh. Diệp Phỉ Nhã lập tức trả lời, xin đợi ngài đến định đoạt. Chương 222, sửa đổi trường học ca, thu hoạch được suối nước nóng người đăng, hảo vô tâm trò chuyện kết thúc. Lục Tấn để điện thoại xuống, ngước mắt liền đối với lên Liễu Sơ ảnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng đuôi mèo nhẹ nhàng đong đưa, ngữ khí mang theo một tia ghen tuông. Xem ra hiệu trưởng đêm nay có trọng yếu xa giao. Lục Tấn ngữ khí tùy ý nói, đêm nay liền đi xem một chút đi, dù sao sau khi tan việc cũng không có chuyện để làm. Liễu Sơ ảnh đôi mèo nhẹ nhàng đảo qua ghế sofa đỏ biên giới, dường như lơ đãng nhấc lên, nhưng từ thiện dạ yến bình thường không thể thiếu vũ hội câu đâu. Hiệu trưởng có thể có phù hợp bạn nhảy? Có a. Lục Tấn đáp đến dứt khoát. Liễu Sơ ảnh ánh mắt ngưng lại, âm thanh bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. À, không biết là vị nào may mắn nữ sĩ. Lục Tấn khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua văn phòng, giọng mang trêu chọc, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trong góc Vi Nhi nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nghiêng đầu một chút, chần chờ đưa tay chỉ mình, trên mặt tràn ngập dấu hỏi. Nhưng mà Lục Tấn cũng không quay đầu, hắn ánh mắt thủy chung rơi vào Liễu Sơ ảnh trên thân, cười khẽ hỏi, không biết Liễu lão sư tối nay là không đến dự. Liễu Sơ ảnh trong đôi mắt hiện lên liễm diễm ý cười, nàng dịu dàng âm thanh mang theo vài phần hờn dỗi, nguyên lai hiệu trưởng trong mắt gần ngay trước mắt người là ta nha, ta còn tưởng rằng ngài sẽ càng ưu ái trẻ tuổi hoạt bát nữ sinh đâu. Vi Nhi cấp tốc cúi đầu xuống, làm bộ sửa soạn trong tay văn kiện. Lục Tấn thản nhiên nói, bạn nhảy tự nhiên muốn chọn thích hợp nhất. Liêu lao sư nếu là không muốn. Ai nói không muốn? Liêu Sơ ảnh lập tức đánh gây hắn, đứng dậy chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại hai người khoảng cách, thổ khí như lan, có thể làm hiệu trưởng bạn nhảy, là ta vinh hạnh. Chỉ là, đây cũng là tăng ca đi, hiệu trưởng dự định dùng cái gì đến thanh toán tiền làm thêm giờ đâu? Lục Tấn nhìn nàng gần trong gang tấc tươi đẹp khuôn mặt, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, Liêu lao sư muốn cái gì? Liêu Sơ ảnh môi mèo sung sướng mà nhẹ nhàng đong đưa, môi đỏ xích lại gần hắn bên tai. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được khí âm nói ra, ta muốn. Hiệu trưởng đêm nay, thử, chậm giải đoán. Lục Tấn cảm thụ được bên thai ấm áp khí tức, cùng cái kia mang theo khiêu khích lại dụ hoặc thầm thì, mắt sắc đống nhiên chuyển thâm. Hắn cũng không lui lại, ngược lại nghiêng đầu, âm thanh trầm thấp, vậy ta như đoán chúng. Phải chăng có ban thưởng? Liêu Sơ ảnh bị hắn đống nhiên tới gần khí thế chấn nhiếp, hai mèo hơi hướng phía sau thiết nằm, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa tăng thêm mấy phần phong tình, vậy phải xem hiệu trưởng đoán được có bao nhiêu chuẩn. Hai người ánh mắt trên không trung giao phòng, mập mờ cùng đỏ sức cùng tồn tại, phản phất có vô hình dòng điện tại đôm nốt rung động. Đông đông đông. Đúng lúc này, văn phòng cửa bị không nhẹ không nặng mà gõ vang. Vương Tiểu Cường bình tĩnh âm thanh cách lấy cánh cửa tấm truyền đến, "Hiệu trưởng, trường học cũ kỹ cờ tờ ít giáo viên đã tu sửa hoàn tất, hy vọng ngài đi kiểm duyệt." Trong văn phòng, kiều diễm bầu không khí lần nữa bị đánh phá. Liêu Sơ ảnh cấp tốc ngồi dậy, lui lại nửa bước, ưu nhã sửa sang lại một chút váy, môi đỏ khẽ mở, "Hiệu trưởng, ta cũng muốn đi đi học." Lục Tấn cũng thu liễm thần sắc, khôi phục trước sau như một trận buồn biết. Hắn cất giọng nói, lập tức nhìn về phía Liêu Sơ ảnh, ngựa khí giải quyết việc chung, 8 giờ tối nay, cửa trường học thấy. Liêu Sơ ảnh khỏe môi cong lên hoàn mỹ đường cong, xin lỗi hiệu trưởng. Nàng quay người rời đi, đôi mèo vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cùng, chỉ là tại kéo ra môn trong nấy mắt, nàng quay đầu liếc Lục Tấn một chút, trong mắt có quang mang chợt lóe lên, im lặng làm cái khẩu hình, đêm nay, ta chờ ngươi. Môn nhẹ nhàng khép lại. Lục Tấn một mình đứng tại văn phòng bên trong, đầu ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ một chút, phản phất còn có thể cảm nhận được mèo kia đôi mềm dẻo xúc cảm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Đêm nay từ thiện dạ yến, xem ra chắc chắn sẽ không nhàm chán. Liêu Sơ Ảnh sau khi rời đi không lâu, Lục Tấn liền cùng bộ hậu cần chủ nhiệm Vương Tiểu Cường cùng nhau đi tới sân trường chỗ sâu, tới gần phía sau núi một phiến khu vực. Nơi đây hoàn cảnh thanh lưu, mấy tòa nhà mới xây thiện hoàn thành giả cổ thức cờ tờ ít giáo viên xây dựa lưng vào núi, mái con vểnh lên góc, cùng xung quanh cây xanh dâm tôn nhau lên thành thú. Vương Tiểu Cường ở một bên cung kính dẫn đường, kỹ càng giới thiệu tu sửa chi tiết. Hiệu trưởng, đây mấy tòa nhà chủ yếu là theo ngài yêu cầu, khôi phục cổ điện vẻ ngoài, đồng thời nội bộ gia cố kháng chấn, chống chấn động kết cấu, cũng trải mới nhất linh lực chuyển tuyến đường, thuận tiện về sau cao giai chương trình học sử dụng. Lục Tấn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua ngói xanh tường trắng, cùng sáng sủa sạch sẽ phòng học, lộ ra có chút hài lòng. Đúng lúc này, một trận trầm đồng mà chỉnh tề tiếng ca theo gió truyền đến, quanh quẩn tại ngói xanh tường trắng giữa. Vương Tiểu Cường nghiêng tai lắng nghe phút chốc, cười giải thích nói, hiệu trưởng, đây là đang bên trên linh tu khóa những học sinh mới tại học hát trường học ca ánh sao chi lộ đầu. Ngay ở phía trước sáng sớm tụng quảng trường. Lục Tấn ánh mắt khẽ nhúc đích, dường như đến hào hứng, đi xem một chút. Hắn lần theo tiếng ca, dạo chơi xuyên qua bóng rừng đường mòn, hướng đi cách đó không xa sáng sớm tụng quảng trường. Chỉ thấy mười mấy tên thân mang thống nhất đồng phục những học sinh mới đang xếp hàng đứng thẳng, một vị trầm mạn đỉnh ở một bên lấy cổ cầm nhạc đệm. Đám học sinh thần sắc chuyên chú, tiếng ca mặc dù mang theo thanh thuần, lại tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, ánh sao rạng rỡ chiếu con đường phía trước linh tâm không ngừng vẽ kế hoạch lớn. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trẻ tuổi trên mặt, tiếng ca cùng tiếng đàn giao hòa, tại cổ lão trong học viện bên quận, hiện ra một loại trang trọng mà lấp đầy hy vọng không khí. Lục Tấn ngừng chân ở một bên dưới cây cổ thụ, yên tĩnh lắng nghe một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào bên cạnh Vương Tiểu Cường trong tai, "Trường học ca, có lẽ nên đổi một cái." Vương Tiểu Cường sững sờ, suýt nữa cho là mình nghe lầm, "Hiệu trưởng, đây trường học ca đã truyền thừa gần trăm năm, là học viện biểu tượng a." Lục Tấn lại phảng phất sớm đã đắn đo suy nghĩ, thản nhiên nói, "Cũ điều phân trần, như thế nào có thể kích phát thời đại mới linh võ giả huyết tính cùng đấu trí? Cái kia, đổi lại cái gì trường học ca đâu?" Vương Tiểu Cường nghi hoặc hỏi. Lục Tấn suy nghĩ chốc lát nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, ta trường học học sinh còn có 108 người đúng không?" "Đúng a." Vương Tiểu Cường nhẹ nhàng gật đầu, "Nhưng cái này cùng trường học ca có quan hệ gì?" "Như vậy tân trường học ca ta đã nghĩ kỹ." Lục Tấn mỉm cười, lập tức nắm lên nắm đấm, hát ra hoàn toàn mới ca từ, "Đại Hà hướng đông lưu hoa trên trời ngôi sao sâm bắt đấu hoa nói đi ta liền đi hoa người có ta có toàn đều có hoa ken giáo quy thay đổi đăng ký tân giáo quy, trường học ca thay đổi quá vô lý trình độ, bình xét cấp bậc, S, độc đáo, ban thưởng cấp cho, càn nguyên tạo hóa ao, linh truyền phòng tắm, nằm ở trường học phía sau núi, hiệu quả, nguồn suối dẫn từ chỗ sâu trong lòng đất một sợi tiên. Thiên bản nguyên chi khí, dung hội chu thiên linh lực. Học sinh ngâm trong đó, có thể căn cứ bản thân tư chất cùng công pháp thuộc tính, trên diện rộng thuần hóa linh lực, rèn luyện thể phách, ôn dưỡng thần hồn, thậm chí có cực nhỏ xác suất giác tỉnh nhận tàng huyết mạch hoặc thần thông." Vương Tiểu Cường ở một bên đã là nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Tinh Hải học viện trường học ca thế nhưng là từ người nhậm chức đầu tiên giáo sư chế định, đây kỳ hoa trường học ca, nếu để cho trước đó những học viện kia gì lão nhóm nghe thấy, sợ không phải muốn làm trận khí huyết ngực ròng. Nhưng mà, không chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, một luồng mênh mông mà ôn nhuận linh áp không có dấu hiệu nào từ phía sau núi chỗ sâu ẩm vàng dâng lên, như là ngủ say cự thú thức tỉnh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ học viện. Cái kia linh áp cũng không phải là làm cho người ngạt thở cơ bức, mà là tràn đầy sinh cơ cùng bản nguyên lực lượng, dẫn tới trên quảng trường tất cả học sinh thể nội linh lực cũng không khỏi tự chủ phấn khởi phồng lên, phản phất nhận lấy một loại nào đó trí cao tồn tại triệu hoán. Lục Tấn trong đầu tự nhiên hiện ra một phương bí cảnh tin tức, càn nguyên tạo hóa ao, dẫn địa tâm tiên tiên một sợi bản nguyên chi khí, tự thành một phương tiểu thiên địa, chính là thối thể luyện hồn, giáp tình huyết mạch chi vô thượng bảo địa. Hắn cửa vào chỗ ở phía sau sơn cái kia vừa mới tu sửa hoàn thành tĩnh tư viện chỗ sâu nhất giả sơn thác nước sau đó. Vương Tiểu Cường đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau núi phương hướng, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh sợ, "Trường học, hiệu trưởng, đây là động tĩnh gì?" Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, nhìn về phía Lục Tấn ánh mắt như là ngưỡng vọng thần linh. "Hiệu trưởng thuận miệng thay đổi trường học ca, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng." Lục Tấn đối với Vương Tiểu Cường kích động nhìn như không thấy, chỉ là nhàn nhạt liếc qua phía sau núi phương hướng, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn giơ tay lên đánh gãy Vương Tiểu Cường sắp thoát ra quần quần kính ngữ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Thông chi một chút đi, tự minh mặt trời mọc, học phân còn có thể trao đổi tắm suối nước nóng danh lệch. Ngày sau trường học cần lấy nhiệm vụ, tỉ thí đoạt được học phân, trao đổi tiến vào Càn Nguyên Tạo Hóa Ao tu luyện tư cách cùng độ dài. Cụ thể quy tắc chi tiết, ngày mai sáng trình báo tại ta." "Cái gì? Càn Nguyên Tạo Hóa Ao?" Vương Tiểu Cường một mặt kinh nghi. "Không sai." Lục Tấn ngữ khí bình đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, "Đây là ta vận dụng bí pháp, dẫn địa mạch linh nguyên, hao tổn mấy tháng chi công, ở phía sau sơn Lạng Yên đô thành. Hôm nay phương đến viên mãn." Hắn ánh mắt đảo qua phía sau núi phương hướng, tiếp tục nói, "Trong đó chất chứa tiên tiên âm dương chi khí cùng chu thiên tinh lực, tại thối thể luyện hồn, thuần hóa linh lực có hiệu quả. Nếu bàn về giá trị, đủ để so sánh một kiện hoàn chỉnh thiên giai linh khí." "Phải, là thuộc hạ lập tức đi làm." Vương Tiểu Cường đè nén kích động, liên tục không ngời, cơ hồ là lảo đảo quay người, không kịp chờ đợi phải đi chứng thực đây kinh thiên động địa tin tức. Lục Tấn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía đám kia còn ngây thơ tân sinh, nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy đường cong. "Dùng một bài hảo hán ca đổi một tòa tiên tiên linh tuyển, đây mua bán, ngược lại là có lời cực kỳ." Sau một khắc, Lục Tấn ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp liên thông trải rộng sân trường quảng bá, trầm ổn hữu lực âm thanh trong nháy mắt vang vọng mỗi một hẻo lánh, toàn thể thầy trò chú ý. Học viện ở phía sau sơn tĩnh tư viện bên trong,
tân tích càn nguyên tạo hóa ao một tòa, dẫn địa mạch linh tuyển, vượt tiên thiên tạo hóa, tại thối thể, luyện hồn, thuần hóa linh lực rất có ích lợi. Loa phóng thanh tại mỗi một cái phòng học, sân huấn luyện, hành lang quen quần, tất cả học sinh cùng lao sư cũng không khỏi tự chủ dừng tay lại bên trong động tác, ngạc nhiên ngẩng đầu. Hiện mở ra lần đầu trải nghiệm. Lục Tấn âm thanh dừng một chút, câu nói tiếp theo lại làm cho cả học viện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra to lớn xôn xao, mời toàn thể nữ học sinh lập tức tiến về phía sau núi tĩnh tư luyện lối vào tập hợp, tự chuẩn bị ao tắm. Quảng bá kết thúc, toàn bộ Tinh Hải học viện phảng phất bị nhấn xuống đứng im khóa. Sau đó, vang to lớn tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Lộc Tinh Giao khuôn mặt nhỏ ngốc trệ. Đến hậu sơn, tắm suối nước nóng, còn muốn tự chuẩn bị ao tắm. Hiệu trưởng hắn muốn làm gì? Trầm Mạn Đình vô cùng ngạc nhiên, đây còn thể thống gì? Lục hiệu trưởng đây là muốn làm gì? Vương Tiểu Cường vừa đi ra ngoài không bao xa, nghe được quảng bá sau một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, sắc mặt trắng bệnh mà quay đầu nhìn về phía Lục Tân Châu phương hướng, nội tâm điên cuồng hò hét, hiệu trưởng, ta hôn hiệu trưởng, ngài đây là muốn làm ra đại tin tức à? Quảng bá dư âm còn tại học viện trên không quanh quần, các ngõ ngách nữ học sinh nhóm đã sôi trào. Lâu dạy học hành lang, đám học sinh đang tại liễu diễu nói chuyện với nhau. Hiệu trưởng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì à? Lục Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống mà nắm nuốt đồng phục góc áo, đối với bên cạnh Lâm Tiểu Vũ thét lên, đến hậu sơn tắm suối nước nóng. Chà, còn muốn tự chuẩn bị áo tắm? Đây tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Vũ thanh tú lông mày chăm chú nhíu lên, hiệu trưởng cử động lần này quả thật làm cho người sờ vớt không đến đầu não. Đô thư quán bên cửa sổ, Dạ Thiên Tầm đang điểm lấy chân đủ một quyển sách, quảng bá vang lên lúc, nàng động tác cứng đờ, trắng non khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên phi hồng. Ngâm, tắm suối nước nóng, cùng hiệu trưởng. Nàng thế thanh thế khí mà nói một mình, đỉnh đầu tựa hồ đều phải toát ra hơi nước, không biết xấu hổ. Hắt, tạp ngư hiệu trưởng, sân huấn luyện biên giới, mái tóc màu đỏ như lửa một dạng Chu Ly ôm lấy cánh tay, gương mặt bên trên tràn ngập không che giấu chút nào xem thường, âm thanh thanh thúy vang dội, đủ để cho xung quanh mấy nữ sinh đều nghe thấy. Hừ, cái kia tự cho là đúng hôn đản hiệu trưởng, cuối cùng kìm nén không được hắn biến thái bản tính sao? Làm loại này toàn thể nữ sinh tắm suối nước nóng trò xiếc, đơn giản không biết mùi vị. Bên người nàng Tô Giao nhỏ giọng phụ họa, chính là A lớp trưởng, nghe lên liền rất khả nghi. Ai muốn đi xem hắn bộ kia đắc ý sắc mặt? Chu Ly hất cằm lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Toàn thể nữ sinh phía sau núi tập hợp, con tự chuẩn bị ao tắm. Hắn khi đây là hắn tư nhân tuyển mỹ hậu cung sao? Triệu Sương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, hiệu trưởng nếu là dám có cái gì ý đồ xấu, ta không ngại lại đi giáo dục tự báo cáo hắn. Một bên khác Lý Thiên lại nhẹ nhàng lôi kéo Chu Ly góc áo, nhỏ giọng nói, lớp trưởng, ta vừa rồi nghe Vương Tiểu Cường chủ nhiệm nói, phía sau núi giống như đang lộng một cái rất lợi hại linh tuyển hạng mục, gọi cái gì càn nguyên tạo hóa ao nói là có thể thoát thai hoán cốt đâu? Có thể hay không chính là cái này? Chu Ly nhíu mày, nghiền ngẫm cười cười, a, thoát thai hoán cốt, nghe ngược lại là rất dọa người. Nhưng linh tuyển loại kia hiếm thấy chân bảo cũng không phải nói có là có. Phía sau núi ta trước mấy ngày vừa đi qua, lông đều không có, ai mà tin nha? Phải biết, tại phía này rộng lớn linh võ thế giới bên trong, có thể hội tụ thiên địa tinh hoa, tự thành một phương linh ẩn tuần hoàn thiên nhiên linh tuyển, hắn trình độ hiếm hoi có thể xưng cấp chiến lược tài nguyên. Bình thường mà nói, chỉ có những cái kia lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu 985 học phủ mới có đầy đủ nhân lực cùng tài lực đi tìm kiếm, chừng cứ cũng thủ hộ một ngụm chân chính linh tuyển. Vô số linh võ giả cuối cùng cả đời, có lẽ đều chỉ có thể tại trong điện tịch nhìn thấy hắn miêu tả, mà vô duyên tự mình ngâm trong đó. Mỗi một chiếc linh tuyển xuất hiện, đều đủ để tại linh võ giới nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Bởi vậy giống Tinh Hải học viện loại này trường cao đẳng, chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút linh tuyển. Tô Giao nghe vậy, nhẹ nhàng nhấp ở môi thơm, nếu quả thật có linh tuyển, vậy chúng ta không đi. Nếu như không đi, có thể hay không bị các học sinh chiếm tiện nghi? Ừ, đương nhiên không đi. Chu Ly hai tay vây quanh, đem đầu dâng lên, đỏ rực sợi tóc tùy theo vung dậy, xinh đẹp trên mặt viết đầy không che giấu chút nào ngạo kiểu cùng khinh thường tên hỗn đản kia hiệu trưởng, đã lộ ra hắn biến thái cái đuôi. Ai muốn đi loại kia chim không thèm bị địa phương quỷ quái a? Một bên Tô Giao, Triệu Sương cùng Lý Thiên trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, lại đều ăn ý không có lên tiếng phụ họa. Đủ loại nghị luận, suy đoán, xấu hổ giận dữ cùng một tia bí ẩn hiếu kỳ, tại nữ học sinh ở giữa phi tốc lan tràn. Mặc dù phản ứng khác nhau, nhưng cơ hồ tất cả người đều không hẹn mà cùng bắt đầu suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Đến cùng đi, vẫn là không đi? Mà cái kia càn nguyên tạo hóa ao cường đại công hiệu, không thể nghi ngờ đối với mỗi một cái khát vọng biến cường linh võ giả, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Chương 223, thân thể so miệng thành thật người đăng, Hảo Vô Tâm nói chuyện nha. Chu Ly đối với ba tên đồng bọn nói ra, chẳng lẽ các ngươi dao động? Làm sao có thể? Triệu Sương hai tay vây quanh, lộ ra một mặt mâu thuẫn bộ dáng, toàn thể nữ sinh tập hợp, tự chuẩn bị ao tắm. Hiệu trưởng sợ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Lý Thiên Phụ hòa nói, bần thỉu. Hiệu trưởng khẳng định là muốn thỏa mãn một loại nào đó biến thái đam mê. Tô Giao đứng tại phía sau hai người, thanh âm nhỏ như mũi vằn, đã các ngươi đều nói như vậy chúng ta cũng đừng đi à? Đi. Ai nói phải đi? Chu Ly lập tức cất cao âm thanh, loại kia biến thái hiệu trưởng làm ra đến phá ao, người ta đi ta đều không đi. Người nào đi người đó chính là đầu góc bị cửa kẹp. Triệu Sương từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực lạnh, chính là xem như tán thành. Lý Thiên liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, ân ân. Không đi không đi. Có đúng không? Tô Giao dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn bên cạnh mấy vị đồng bọn, ngựa khí mang theo vài phần nghi hoặc,
đã các ngươi đều nói tốt không đi, vậy tại sao? Các ngươi chân đều tại tự động hướng hậu sơn phương hướng chuyển đâu? Không khí bỗng nhiên trầm mặc 3 giây, tràn ngập vẻ lúng túng. Triệu Sương mặt không đổi sắc, trước tiên mở miệng, khụ khụ. Ta là đi theo lớp trưởng đi. Lý Thiên lập tức nhỏ giọng phụ họa, liên tục gật đầu, ân ân. Ta cũng là đi theo lớp trưởng đi. Chu Ly gương mặt từng đỏ, có chút mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt trôi hướng một bên, cái kia. Ta nhưng thật ra là muốn về nữ sinh ký túc xá nghỉ ngơi.
Đúng.
Chúng ta đi ký túc xá đi ngủ. Con đường này, chỉ là tiện đường mà thôi.
A, dạng này a.
Tô Giao bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta cũng buồn ngủ, cùng đi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Bốn người đạt thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, bước chân không chút nào chưa ngừng hướng về sau sơn phương hướng tiến lên. Nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy top 5 top 3 nữ học sinh thân ảnh, đều sắc mặt đỏ bừng nhưng lại phương hướng minh sắc hướng phía sau núi di động. Chu Ly khẽ cắn hàm răng, ánh mắt lại không tự giác mà hướng hậu sơn phương hướng liếc mắt vô số lần. Cuối cùng, tại hậu sơn cùng ký túc xá mở rộng chi nhánh đầu đường, Chu Ly giống như là tìm được cái gì tuyệt hảo lý do, đột nhiên đứng thẳng.
Kia cái gì? Chu Ly ra vẻ hung ác trừng mắt liếc phía sau núi, chúng ta phải đi nhìn chằm chằm điểm. Vạn nhất cái kia biến thái thật đối với khác nữ sinh ra tay làm sao bây giờ? Chúng ta đây là đi duy trì chính nghĩa.
Đúng, duy trì chính nghĩa.
Triệu Sương mặt không thay đổi nói tiếp, phòng ngừa ác tính sự kiện phát sinh, là học sinh phải có trách nhiệm.
Nàng nói đến, đã mở ra bước chân.
Tô Giao trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi,
"Chỗ, cho nên vẫn là phải đi sao?"
Y miệng,
"Đây gọi chiến lược tính điều tra."
Lý Thiên tức giận đoán một câu, kéo lại Tô Giao cổ tay, cũng nhanh chân đi theo, miệng bên trong còn lẩm bẩm,
thuận tiện nhìn xem cái kia phá ao có phải là thật hay không có bọn hắn thổi như vậy thần.
Bốn cái ngoài miệng nói đến tuyệt đối không đi thân ảnh, lại so ai đều nhanh mà dung nhập thông hướng phía sau núi dòng người. Chu Ly đám người lẫn vào càng ngày càng nhiều dòng người, càng đến gần phía sau núi tính tư luyện càng có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập cái kia cô ôn nhuận mà mênh mông linh áp. Nguyên bản liễu diễu, tràn đầy phàn nàn cùng suy đoán đám người, cũng dần dần an tĩnh lại, bị thiên địa này vĩ lực một dạng năng lượng trấn nhiếp. Xuyên qua một đạo thiên nhiên hình thành, lượn lờ lấy mỏng manh linh vụ cửa đá, trước mắt cảnh tượng rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một phương to lớn bạch ngọc cao tọa lạc ở trong khe núi, ao nước thanh tịnh thấy đáy, lại phản phất tận chứa vô tận tinh thần, hơi lấp loé lây lam ngân sắc hào quang. Mờ mịt sương mù cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí, hô hấp một ngụm đều để người cảm thấy kinh mạch thư sướng. Bên cạnh ao quái thạch đá lởm chởm, tự nhiên sinh trưởng rất nhiều phát sáng linh thực, đem nơi đây chiếu rọi đến tựa như tiên cảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, tới trước nữ học sinh nhóm mặc dù phần lớn còn mặc đồng phục, mang trên mặt ngượng ngùng cùng tò mò, lại đều đã tự động vây quanh ở bên cạnh ao. Không ít người cũng nhịn không được ngồi xổm người xuống, dùng tay đi đụng vào cái kia thần kỳ ao nước, lập tức phát ra trầm thấp kinh hô.
Hoa,
thật thoải mái. Cảm giác linh lực bản thân liền tại vận chuyển. Đây thủy chẳng khác nào có sinh mệnh. Bên cạnh còn có hội học sinh nữ sinh đang tại đầu đầy mồ hôi duy trì trật tự, âm thanh đều kêu có chút khàn giọng, các bạn học, không nên gấp, xếp hàng có thứ tự trải nghiệm. Hiệu trưởng nói, mỗi người lần đầu trải nghiệm thời gian không được vượt qua một phút.
Ôi chớ đẩy.
Chu Ly, Tô Giao, Triệu Sương, Lý Tiên bốn người đứng tại đám người bên dưới, vừa rồi những cái kia duy trì chính nghĩa chiến lược tính điều tra lấy cớ giờ phút này lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Trước mắt cảnh tượng triệt để vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng.
Đây
thật là tên biến thái kia hiệu trưởng lấy ra. Chu Ly tự lẩm bẩm, trên mặt ngạo kiều đã sớm bị rung động thay thế. Triệu Sương băng lạnh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy ngưng trọng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, ao nước này đối nàng thể nội linh lực mãnh liệt hấp dẫn. Lý Thiên tắc mở to hai mắt, tay nhỏ bịt miệng lại, tốt, thật xinh đẹp.
Giống như tinh không rớt xuống.
Tô Giao liếm môi một cái, ánh mắt hừng hực.
Giống như,
thật có chút đồ bật a.
Đúng lúc này, một đạo trầm ổn âm thanh thông qua linh lực phóng đại, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, càn nguyên tạo hóa ao, cho mượn địa mạch bản nguyên cùng chu thiên tinh lực mà thành. Vào ao này giả, cần tinh tâm ngưng thần, dẫn đạo linh lực, rèn luyện bản thân, chớ có lãng phí cơ duyên.
Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Tấn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cách đó không xa một khối cao ngất trên núi đá, đứng chắp tay, và áo tại linh vụ bên trong vi vi phiêu động, ánh mắt tiên tĩnh địa phủ khám lấy phía dưới. Hắn chỉ là đơn giản trần thuật, không có dư thừa giải thích, lại mang theo một luồng làm cho người tin phục uy nghiêm. Nguyên bản còn có chút hỗn loạn tràn diện, bởi vì hắn xuất hiện cùng lời nói, mà cấp tốc an tĩnh lại. Nữ học sinh nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai cái thứ nhất cầm đầu, bắt đầu có người đỏ mặt, đi đến bên cạnh thay quần áo khu vực. Đó là từ mấy khối to lớn, bị linh lực thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo tự nhiên quấn quanh hình thành giản dị gian phòng. Mấy tên nữ sinh nhăn nhăn nhó nhó mà đổi lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng áo tắm. Rất nhanh, cái thứ nhất dung cảm nữ sinh mặc đáng yêu đồ tắm, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong ao.
A,
nàng phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái than thở, cả người phảng phất bị ấm áp tinh quang bọc lấy, tinh thuần năng lượng không cần dẫn đạo liền tự động tràn vào thể nội, gột rửa lấy trong kinh mạch tạp chất. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều người chịu đến ủng hộ, bắt đầu tiến vào trong ao.
Tiếng than phục, thoải mái tiếng thở dài liên tiếp.
Chu Ly nhìn trước mắt một màn, lại nhìn một chút chỗ cao Lục Tấn, cắn răng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Đi,
chúng ta cũng đi thay quần áo. Ngược lại muốn xem có phải là thật hay không có như vậy thần.
A,
Tô Giao bị Triệu Sương cùng Lý Thiên một trái một phải mang lấy cánh tay hướng dây leo phòng thay quần áo kéo, trên mặt còn mang theo không có phản ứng kịp ngây thơ, không phải mới vừa còn tin thể mỗi ngày mà nói tuyệt đối không đi sao? Làm sao hiện tại lại?
Bớt nói nhiều lời.
Triệu Sương mặt lạnh lấy đánh gãy nàng, trên tay lực đạo không chút nào không bông.
liền, chính là nhìn xem, điều tra một chút. Lý Thiên nhỏ giọng phụ họa, gương mặt phi hồng, nhưng cũng đồng dạng không có buông tay. "Uy uy, hai người các ngươi làm phản đến cũng quá nhanh đi." Tô Dao ngoài miệng kháng nghị, thân thể lại ôm ở theo sát Xê Dịch bước chân. Bốn người do dự mà chui vào một cái nhàn rỗi dây leo gian phòng. Trong phòng kế bộ so trong tưởng tượng rộng rãi, tràn ngập tươi mát thực vật hương khí. Nhưng mà các nàng rất nhanh phát hiện một cái xấu hổ vấn đề. Các nàng căn bản là không có mang áo tắm. "Xem đi, đi không?" Tô Dao lập tức tìm được lý do, song thủ một đám, cũng không thể mặc dưới giáo phục thủy a. Đúng lúc này, trong phòng kế vách tường nhu hòa linh quang hội tụ, tạo thành một nhóm rõ ràng chữ viết cùng một cái đơn giản danh sách trao đổi, học phân trao đổi, cơ sở khoản áo tắm, một học phân ngai đeo áo tắm, tăng lên mức nhỏ linh lực hấp thu hiệu suất 3 học phân linh lực đạo lưu khoản áo tắm, mỹ quan vi lượng phòng hộ 5 học phân liên thể áo tắm, biên độ nhỏ để thăng ẩn tàng thể chất giác tỉnh sát suất 5 học phân băng giàn cá nhân áo tắm, 3 mảnh băng giàn cá. Nhân tạo thành, để thăng linh lực hấp thu tốc độ 50-10 học phân. Liệt biểu bên cạnh còn có một cái rõ ràng thao tác chỉ dẫn. Bốn người hai mặt nhìn nhau. "Cơ, thế mà còn có thể dùng học phân mua?" Lý Thiên kinh ngạc che miệng đỏ. Chu Ly xấu hổ giận dữ nắm chặt nắm đấm, băng dán cá nhân áo tắm là cái gì quỷ a, hơn nữa còn bán được đắt như vậy, quả nhiên là biến thái hiệu trưởng. Triệu Sương ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ tại tiến hành nhanh chóng lợi và hại cân nhắc. Tu luyện hiệu suất để thăng dụ hoặc là thật sự. Tô Dao tắc nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà xoa xoa tay, linh lực đạo lưu khoảng. Nghe lên liền hăng hái. "Hắc hắc, không nghĩ đến đây biến thái hiệu trưởng chuẩn bị đến vẫn rất chu đáo." "Không đúng, ta nói là, vì chiến lược tính điều tra, đây điểm học phân đầu tư là tất yếu." Nàng vừa nói, một bên đã không kịp chờ đợi dựa theo chỉ dẫn, dùng người học sinh huy trường tại linh quang bên trên nhẹ nhàng gạch một cái. "Ken, khấu trừ 5 học phân." Một đạo nhu hòa hào quang lóe lên, một bộ phù hợp nàng số đo màu đỏ, thiết kế lớn mật lại dễ dàng cho hoạt động linh lực đạo lưu khoản áo tắm liền xuất hiện ở gian phòng trên kệ. Triệu Sương thấy thế, cũng không do dự nữa, tỉnh táo vẽ chụp 3 học phân, lựa chọn một bộ màu xanh đậm cùng khoản áo tắm. Lý Thiên nhìn hai vị đồng bọn đều hành động, cắn cắn môi, cũng nhút nhát đổi một bộ tương đối bảo thủ màu hồng nhạt cơ sở khoản. Chỉ có Chu Ly còn sững sờ tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, không có xuất thủ. "Con thất thần làm gì lớp trưởng? Nhanh đổi a." Tô Dao đã cầm lấy bộ kia màu đỏ áo tắm, trong mắt lóe ra kích động hào quang, "Sớm một chút xuống nước, sớm một chút trải nghiệm." "Không đúng, là sớm một chút hoàn thành điều tra nhiệm vụ." "Tốt, ta đến đều tới." Chu Ly hít sâu một hơi, nạo nhân ngực vi vi chập trùng, nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng kê rất nhanh vang lên tất tiếng sột soạt tốt thay y phục cấm thanh. Cái kia từ dây leo tạo thành gian phòng mặc dù giản dị, nhưng cũng xảo diệu ngăn cách ra không gian riêng tư. Bốn người lề mề một hồi lâu, mới xấu hổ đi ra. Dẫn đầu đi ra là Chu Ly. Nàng lựa chọn một bộ tương đối bảo thủ màu đen liên thể áo tắm, nhưng bó sát người thiết kế vẫn như cũ đưa nàng vừa mới bắt đầu phát dục cũng đã lộ ra linh lung tinh tế dáng người câu lạc đắc vô cùng nhỏ nhuyễn. Đỏ rực tóc ngắn lướt xuống mà dán tại thái dương cùng gương mặt, càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Nàng hai tay mất tự nhiên vòng ở trước ngực, gương mặt phi hồng, ánh mắt trốn tránh, ý đồ dùng hung ác biểu lộ che giấu cực lớn xấu hổ, bước nhanh đi đến bên cạnh ao, phù phù một tiếng liền trượt vào trong nước, chỉ lưu cái đầu tại bên ngoài. Tiếp theo là Triệu Sương. Nàng lựa chọn là một bộ màu xanh đậm vân thể đồ tắm, kiểu dáng ngắn gọn, lại ngoài ý muốn dán vào nàng lạnh lẽo khí chất. Lâu dài rèn luyện dáng người cân xứng mà căng đầy, vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp thon cao. Nàng biểu lộ vẫn như cũng là bộ kiêng ngạo kiểu bộ dáng, phản phất mặc trên người bất quá là một bộ khác đồng phục, nhưng hơi ửng hồng bên thai cùng so bình thường hơi nhanh nhịp bước, vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng theo sát lấy Chu Ly, chậm rãi chìm vào trong nước, lập tức liền thoải mái khẽ nói một tiếng. Sau đó là Tô Dao. Nàng mặc một bộ màu đỏ treo cái cổ thước bikini, không chút nào keo kiệt mà lộ ra được nàng trắng như tuyết như ngọc da thịt cùng lấp đầy sức sống thân thể đường cong, bằng phẳng bụng dưới thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được vết tuyến hình dáng. Nàng ngược lại là không có như vậy thẹn thùng, ngược lại mang theo vài phần vô lại đắc ý, cố ý ưỡn ngực, nên đón một ít nữ sinh quăng tới hoặc hâm mộ hoặc kinh ngạc ánh mắt, thoải mái đi vào trong ao, còn thoải mái mà mở rộng một chút tứ chi. Cuối cùng là Lý Thiên. Nàng nhăn nhó nửa ngày mới ra ngoài, mặc một bộ cực kỳ đáng yêu màu hồng nhạt mang lá sen bên cạnh áo tắm, mặt trên còn có tiểu tiểu dâu tây đồ án. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, trắng non đến gần như trong suốt da. Nàng dùng cánh tay cố gắng ngăn tại trước ngực, cúi đầu, cơ hồ là chạy chậm đến sông vào ao nước, lập tức đem mình co lại thành một đoàn, phận không thể toàn bộ vùi vào ánh sao dập dờn trong nước. Bốn cái phong cách khác lạ thiếu nữ dung nhập trong ao, trở thành phiến này linh tuyển trong tiên cảnh một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ấm áp nước suối bao trùm thân thể một khắc này, điểm này không được tự nhiên rất nhanh gặp khó lấy nói rõ thoải mái cảm giác thay thế. Tại Chu Ly tổ bốn người thay đổi trang phục xuống nước đồng thời, ao nước một bên khác cũng lặng yên nhiều mấy đạo làm người khác chú ý thân ảnh. Bạch Mặc Diên lựa chọn một bộ kiểu dáng cực giản màu trắng bạc bikini, cùng trong sáng như nguyệt tóc trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Áo tắm tinh tế dây lưng phát họa lấy mượt mà đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh, nửa người dưới nhưng là cao eo váy ngắn thức thiết kế, đã hiển lộ ra không được một nắm vòng eo, lại bằng thêm mấy phần ưu nhã cùng gợi cảm. Nàng ưu nhã đi vào trong nước, lạnh lùng khí chất cùng xung quanh mở mịt linh vụ xen lẫn, phản phất không dính khói lửa trần gian tinh linh rơi vào phạm trần suối nước nóng. Đường Tiểu Đường tắc hưng phấn mà mặc một bộ màu vàng sáng, mang theo con vịt nhỏ đồ án liên thể áo tắm. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng giống con khoái hoạt tiểu chim cánh cụt, bay nhảy lấy bọt nước, ở trong ao đặt chân, miệng bên trong còn phát ra lộc cộc âm thanh, hoàn toàn đắm chìm trong đây mới mẹ chơi vui lại nhà tắm bên trong. Mà Dạ Thiên Tầm, tắc nhăn nhó rất lâu, mới mặc một bộ bảo thủ thuần bạch sắc váy tức liên thể đồ tắm, túi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu, cơ hồ là dùng chuyển tốc độ rời nước vào bên trong.
nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, lại càng hiện ra một loại ta thấy mà yêu yêu ớt cảm giác. Nàng đem mình nuốt ở cách mọi người xa nhất nơi hẻo lánh, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cặp kia mắt to khẩn trương nhìn xung quanh. Nhất là khi Lục Tận ánh mắt đảo qua bên này lúc, nàng lập tức giống chấn kinh con thỏ nhỏ đồng dạng đem cả người vùi vào trong nước, dầm dầm mà bước lên một chuỗi bạc khí, tâm lý điên cuồng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Tại trên tảng đá lớn này, Lục Tận khỏe miệng yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nên miệng lên một tia đường cong. Xem ra, có ít người thân thể xa so với miệng muốn thành thật. Trong nước hồ từ từ chật ních thân mang các loại đồ tắm các thiếu nữ, nguyên bản hơi có vẻ trống trải ngọc chỉ giờ phút này lộ ra phi thường náo nhiệt. Mờ mịt linh vụ ôn nhu mà bao vây lấy mỗi người, lam ngân sắc ánh sao tại sóng nước ở giữa lưu chuyển, tỏa ra từng tấm hoặc hưng phấn, hoặc ngượng ngùng, hoặc say mê trẻ tuổi khuôn mặt. Hoa, thật, ta cảm giác thẻ rất lâu bình cảnh buông lỏng. Một cái nữ sinh ngạc nhiên gọi nói, toàn thân linh lực ba động rõ ràng sinh động lên. Ta ra, giống như thay đổi tốt hơn. Một cái khác nữ sinh nhịn không được sờ lên mình bóng loáng cánh tay, một mặt khó có thể tin. Chu Ly, Tô Giao, Triệu Sương, Lý Thiên lẫn trong đám người. Chu Ly cố giả bộ trấn tĩnh mà tuyển hẻo lánh ngâm dưới, ấm áp mà lấp đầy năng lượng nước suối bọc lấy đi lên lúc, nàng vẫn là không nhịn được thoải mái mà thở dài, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm bộ chỉ là tại nghiêm túc điều tra. Tô Giao tắc lớn mật cỡ nào, trực tiếp lặn xuống nước phút chốc, ló đầu ra lúc tóc đỏ ướt sũng mà dán tại gương mặt, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, và thật hăng hái. Triệu Sương nhắm mắt ngưng thần, toàn thân ẩn ẩn có màu băng lam khí tức cùng trong ao ôn hòa năng lượng giao hòa, da tựa hồ đều trắng non rất nhiều. Lý Thiên tắc cẩn thận từng ly từng tí chỉ lộ ra nửa cái đầu, tò mò đánh giá bốn phía, cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có thư sướng. Toàn bộ thung lũng đều quanh quẩn các thiếu nữ đè nén không được sợ hãi thán phục cùng vui thích thầm thì. Chỗ cao trên núi đá, Lục Tận yên tĩnh đứng lặng, quan sát phía dưới đây xuân sắc vô biên nhưng lại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, ánh mắt thâm thúy, không người có thể dòm chi kỳ suy nghĩ trong lòng. Chương 224, Chu Ly giác tỉnh, Lục Tận cứu người người đằng, hảo vô tâm cùng một thời gian. Chu Ly đem mình thật sâu xuyên vào cái tia tinh quang sáng chói trong suối nước, ấm áp mà mãnh liệt linh lực trong nháy mắt bọc lấy nàng. Cảm giác kia khó nói lên lời, phản phất mỗi một tấc da thịt đều tại bị thượng đẳng nhất linh ti ôn nhu an ủi, rất nhỏ dòng điện một dạng thư sướng cảm giác, thuận theo cổ sống lặng yên lan tràn, không để cho nàng từ tự chủ run nhẹ lên. Nàng tựa ở bóng loáng trên vách ao, ấm áp nước suối vừa lúc tràn qua ngực sóng nước dập dờn ở giữa, êm ái vây quanh cái kia đơn giản quy mô sung mãn đường cong. Đỏ rực tóc dài ướt sũng mà dán tại gương mặt cùng bên gáy, càng nổi bật lên da thịt trắng non trắng hơn tuyết. Bộ kia màu đen áo tắm bị nước suối thấm đẫm, càng chặt chẽ mà dán vào lấy thân thể, rõ ràng phát họa ra tinh tế vòng eo cùng bệnh cao mông dây. Từng cổ tinh thuần năng lượng, không lọt chỗ nào mà rót vào thể nội, cọ rửa kinh mạch, mang đến một loại khó mà nói nên lời tê dại cùng thư sướng. Tốt, thoải mái. Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cực nhẹ cực mê người than nhẹ, môi đỏ khẽ nhếch, phảng phất khát cầu càng nhiều. Tinh tế ngón tay vô ý thức xẹt qua mặt nước, mang theo một chuôi trong suốt giọt nước, từ xương quai xanh một đường trượt xuống, không có vào dập dờn ba quang phía dưới. Thể nội nguyên bản có chút dao động hỏa hệ linh lực, giờ phút này phảng phất bị đây ôn nhu nước suối triệt để thuần phục, trở nên dị thường sinh động mà dịu dàng ngoan ngoãn, tại nàng toàn thân bên trong vui sướng chảy xuôi, mang đến từng đợt làm cho người choáng váng dòng nước ấm. Ân, đây pha ao, ngược lại là có chút lợi hại. Chu Ly từ từ nhắm hai mắt, âm thanh mang theo một tia lười biếng khàn khàn, cuối cùng mạnh miệng lộ ra tái nhợt bất lực. Cả người giống một đóa triệt để bị suối nước nóng bong bóng mở hoa, tiểu diễm bất át, say mê tại đây cực hạn thể xác tinh thần hưởng thụ bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Ao suối nước nóng bên trong, mờ mịt linh khí như khinh sa lượn lờ, các thiếu nữ hoặc ngâm hoặc chơi đùa, nhưng rất nhiều người ánh mắt đều vô tình hay cố ý trôi hướng chỗ cao khối kia đứng lặng nham thạch. Lục Tận đứng chắc tay, tại linh vụ cùng ánh sao làm nổi bật dưới, lộ ra vô cùng thẳng tắp núi cao dốc đứng. Hơi nước vi vi thấm ướt hắn quần tây ống quần, lại tăng thêm mấy phần khó nói lên lời cấm dục cảm giác. Thâm thủy ánh mắt bình tĩnh đảo qua mặt ao, phảng phất tại kiểm duyệt, lại phảng phất tại trầm tư. Kỳ thực, hắn không phải đang thưởng thức cảnh đẹp, mà là muốn nhìn một chút có hay không giác tỉnh nhận tàng thể chất học sinh. Lục Tận ánh mắt để trong ao các thiếu nữ tâm tư dị biệt. Bạch Mặc Diên vô ý thức đứng thẳng lưng sống lưng, ưu mỹ phần cổ đường con cùng tinh xảo xương quai xanh càng lộ vẻ rõ ràng, tóc trắng ướt sũng mà dán tại gò má một bên, giống như vô ý mà vén lên sợi tóc, động tác ưu nhã. Đây tạp ngư hiệu trưởng. Dạ Thiên tầm tắc giống con chấn kinh chim cút nhỏ, toàn bộ thân thể rút vào trong nước, chỉ lưu một đôi mắt to khẩn trương liếc trộm. Một khi cảm giác Lục Tận ánh mắt muốn quét tới, liền lập tức ngừng thở chìm xuống. Ma Chu Ly cảm nhận được cái kia tuần sát một dạng ánh mắt lướt qua mình, một luồng xấu hổ bay thẳng đỉnh đầu. Nàng đột nhiên đem mình chìm đến thấp hơn, chỉ lộ ra con mắt trở lên bộ phận, đối với bờ phương hướng im lặng làm cái khẩu hình, biến thái hiệu trưởng, nhìn cái gì vậy? Cũng có mấy cái lá gan hơi lớn chút nữ sinh, cố ý để cao chút vui cười âm thanh, hoặc dối người già, ý đồ gây nên vị tia trẻ tuổi hiệu trưởng chú ý, dù là chỉ là thoáng nhìn. Lục Tận tồn tại, tựa như một khối đầu nhập đây xuân sắc trong nước hồ cục đá, mặc dù trầm mặc không nói, lại lặng yên dao động vô số thiếu nữ trong lòng. Bởi vì Lục Tận vẫn là không đi, đứng ở bên cạnh nhìn tới nhìn lui. Chu Ly từ từ cũng chỉ có thể tập mãi thành thói quen. Nàng đem mình ngâm vào ấm hồ hồ trong suối nước, mới vừa rồi còn kỳ quái, lập tức đã cảm thấy toàn thân đều thư thản, khẽ động cũng không muốn động. Nhiệt độ nước vừa vặn, từng cổ ôn hòa khí lực thuận theo ra tiến vào trong thân thể, tê tê dại dại. Nàng cảm giác bình thường lúc luyện công trên thân những cái kia hế ẩm trướng trướng địa phương, đều bị này dòng nước nhẹ nhàng mà vào mở, thoải mái nàng nhịn không được khẽ hừ một tiếng, không tự giác mà ngay tại bên cạnh ao dựa vào chắc chắn, ngay cả trắng non ngón chân đều lười bênh vang mà cuộn tròn lên. Ngay tại Chu Ly triệt để say đắm ở linh tuyền mang đến cực hạn thoải mái,
thể xác tinh thần vung lòng tới cực điểm thời điểm. Trong cơ thể nàng cái kia nguyên bản đã bị nước suối thuần phục, dịu dàng ngoan ngoãn lưu chuyển hỏa hệ linh lực, không có dấu hiệu nào đột nhiên triệt để cuồng bạo lên. Phản phất không phải là bị trấn an, mà là bị rót vào một loại nào đó càng thêm nguyên thủy, càng bá đạo hơn năng lượng, trong nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng, như là sôi trào dung nham tại nàng tinh tế trong kinh mạch điên cuồng xung tới. Ách a! Một tiếng thống khổ ngắn ngủi kinh hô, thay thế vừa rồi lười biếng thăng nhẹ. Chu Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu đỏ thắm trong đôi mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, tràn đầy khó có thể tin thống khổ cùng kinh hãi. Nàng cảm giác mình thân thể phản phất từ nội bộ bị nhen lửa, mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, huyết dịch như là nóng hổi trì thủy tại trong mạch máu chảy xiết. Bộ kia giang chặt lấy nàng màu đen áo tắm phía dưới, da mặt ngoài vậy mà hiện ra vô số đạo tinh mịn màu đỏ đường vân, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, đưa nàng xung quanh ao nước đều thiêu đốt đến vi vi sôi trào lên, toát ra từng tia trắng hơi. Kịch liệt thống khổ trong nháy mắt tranh thủ nàng tất cả khí lực, trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, xoay tròn. Julie hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, tựa hồ thừa nhận một loại nào đó thống khổ, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Nàng tóc dài không gió mà bay, tản mát ra một loại lẫm liệt không thể xâm phạm cao quý. Ao nước tại nàng dưới chân hình thành một cái vòng xoáy, bàng bạc năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Lớp trưởng, Tô Giao kinh hô một tiếng, muốn tới gần, lại bị cái kia cường đại năng lượng trận đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Nàng thế nào? Những nữ sinh khác cũng nhao nhao kinh hoàng lên, trang diện nhất thời có chút hỗn loạn. Lục Tấn ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Chu Ly trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Tiến tĩnh, hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng đè xuống tất cả bạo động, không cần kinh hoàng. Đây là nàng cơ duyên, hỏa ngự linh thể tại linh tuyển kích thích dưới, trước giờ giác tỉnh. Hỏa ngự linh thể. Đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt khiếp sợ. Đúng lúc này, Chu Ly chậm rãi mở mắt. Nàng con ngươi vậy mà biến thành tinh khiết rực rỡ màu vàng. Nàng có chút mờ mịt nhìn một chút mình song thủ, cảm thụ được thể nội mãnh liệt, lấp đầy sinh cơ lạ lẫm lực lượng. Nhưng một giây sau, nàng liền mắt tối sầm lại, kiệt lực hư thoát. Cứu. Chu Ly ý đồ kêu cứu, lại chỉ có thể phát ra một cái yếu ớt khí âm. Một giây sau, ý thức triệt để bị vô tận nóng rực cùng hắc ám thôn phệ. Thân thể nàng mềm nhũn, đã mất đi tất cả trèo chống, cả người vô thanh vô tức chìm vào tình quang sáng chói đáy ao. Chỉ có mấy sợi đỏ rực sợi tóc còn tại trên mặt nước trôi nổi chỉ chốc lát, lập tức cũng chậm rãi chìm xuống. Mặt ao dập dờn mở một vòng gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Mau tới cứu người. Bên cạnh mấy tên nữ sinh đội bằng hô. Cơ hồ tại Chu Ly thân thể ngã hoạt, sợi tóc không vào nước mặt cùng thời khắc đó, Lục Tấn trong mắt rủa ánh sáng chợt lóe, không chút do dự. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, dứt khoát giật ra trên thân món kia màu đen Âu phục áo khoác, tiện tay để qua sau lưng nham thạch bên trên. Tiếp theo là cả bạn, áo sơ mi. Động tác nhanh đến mức chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Bất quá trong lúc hô hấp, hắn đã rút đi thân trên vùng hữu, lộ ra đường cong rõ ràng, kiên cố cường tráng thân trên, cơ bắp hình dáng khiến ở đây nữ sinh hơi đỏ mặt. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên. Phù phù. Bọt nước văng lên, Lục Tấn giống một viên đạn pháo nổ tiến vào tràn đầy thiếu nữ trong suối nước nóng. Ngâm mình ở trong suối nước nóng nữ học sinh vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiệu trưởng làm sao cũng xuống. Lục Tấn thân hình như một đạo mũi tên, vô cùng tinh chuẩn phá vỡ nhộn nhạo tình quang ao nước, trực tiếp bắn về phía Chu Ly đắm chìm vị trí. Tốc độ nhanh đến để trên bờ cùng trong nước đám người cũng không kịp phản ứng. Ấm áp nước suối đối với hắn mà nói, phản phất không tồn tại bất kỳ lực cản. Hắn cấp tốc lặn xuống, thâm thủy ánh mắt ở trong nước quét qua, lập tức khóa chặt cái kia bôi đang chậm rãi chìm hướng đáy ao thân ảnh. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay một thanh nắm ở Chu Ly tinh tế vòng eo, xúc tu chỗ một mảnh nóng hổi, thậm chí có thể cảm giác được nàng dưới làn da cái kia cuồng bạo linh lực như nham tương trào lên. Bộ kia màu đen áo tắm, rõ ràng hơn mà phát họa ra nàng ngạo nhân đường cong. Lục Tấn lông mày nhíu chặt, không chút do dự đem Chu Ly cả người đưa vào trong ngực, chân phát lực, cấp tốc hướng lên nhảy lên. Xoạt to lớn tiếng nước vang lên, Lục Tấn ôm lấy hôn mê bất tỉnh Chu Ly vọt ra khỏi mặt nước. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung tới. Chỉ thấy Chu Ly hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thường hồng đến không bình thường, toàn thân ướt đẫm, sủi lơ tại Lục Tấn trong ngực, cái kia thân nổi bật dáng người đồ tắm giờ phút này tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách mỹ cảm. Mà Lục Tấn cởi trần, giọt nước không ngừng từ hắn rắn chắc lồng ngực cùng cánh tay lan xuống, tóc đen ướt đẫm dán tại thái dương, tăng thêm mấy phần giá tính mị lực. Lục Tấn ôm lấy Chu Ly vọt ra khỏi mặt nước, nhanh chân đạp vào bên bờ ướt át ngọc thạch mặt đất, giọt nước không ngừng từ trên thân hai người nhỏ xuống. Hắn không do dự chút nào, lập tức đem Chu Ly đặt ngang ở một chỗ tương đối bằng phẳng khô ráo trên mặt đất. Xung quanh truyền đến một mảnh nữ sinh kinh hô, tất cả ánh mắt đều tập trung tại bất thình lình biến cố. Chỉ thấy Chu Ly hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt là không bình thường ửng hồng, hô hấp yếu ớt, thân thể mềm nhũn sủi lơ lấy, ướt đẫm áo tắm chặt chẽ bao vây lấy nàng, càng hiện ra một loại mỹ lệ làm rung động lòng người yếu ớt. Làm sao bây giờ, lớp trưởng ngươi mau tỉnh lại. Tô Giao đám người gấp xoay quanh, các nàng dù sao cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh, chỗ nào gặp qua loại sự tình này. Dạ Thiên Tầm nói ra, loại tình huống này giống như muốn làm tim phổi khôi phục cùng hô hấp nhân tạo. Tô Giao nói ra, không được, lớp trưởng không cho người khác tùy tiện đụng nàng. Lần trước có người đụng nàng, liền được quản gia tươi sống đánh gãy hai chân. Chớ quấy rầy, để cho ta tới. Lục Tấn quỳ một gối xuống tại Chu Ly bên cạnh, sắc mặt trầm ngưng, không có chút nào kiểu diễm chi niệm. Hắn song thủ gấp lại tại Chu Ly mềm mại mà đẩy co giãn ngược bụng giữa, xúc tu chỗ một mảnh nóng hổi. Lục Tấn bắt đầu có tiết tấu mà nén, động tác tiêu chuẩn hữu lực, mỗi một lần nén đều mang tinh thuần linh lực, ý đồ cưỡng ép ổn định Chu Ly thể nội cái kia như là thoát cương ngựa hoang lao nhanh nóng bỏng linh lực, kích thích nàng yếu ớt tâm mạch. Khủ. Tại hắn nén dưới, Chu Ly tựa hồ vô ý thức phát ra một tiếng rất nhỏ ân, thật dài lông mi run rẩy, nhưng cũng không tỉnh lại. Đang kéo dài tiến hành đếm vòng hữu lực tim phổi khôi phục nén về sau, Chu Ly nhịp tim tuy có chỗ khôi phục, nhưng vẫn như cũ yếu ớt mà hỗn loạn, tự chủ hô hấp cũng không hoàn toàn thành lập. Lục Tấn không chần chờ chút nào, lập tức cúi người. Hắn một tay nhẹ nâng lên Chu Ly cằm, khiến cho đầu vi ngửa ra sau, mở ra cả giận, tay kia nắm nàng thành tú cái mũi. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, tinh chuẩn mà chụp lên Chu Ly cái kia mất đi màu máu, nhưng như cũ mềm mại đôi môi, đem hàm chứa sinh cơ khí tức bình ổn mà độ vào nàng trong phổi. Một lần, lần hai. Xung quanh giống như chết yên tĩnh, tất cả người đều bị đây trực tiếp mà hữu hiệu cấp cứu phương thức rung động, khẩn trương chú ý kết quả. Tại Lục Tấn lại một lần ngẩng đầu, chuẩn bị tiến hành xuống một lần hô hấp nhân tạo lúc. Khụ 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 khụ. Dưới thân Chu Ly bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt ho khan, lượng lớn ao nước từ nàng trong miệng mũi sặc đi ra. Nàng thật dài lông mi run rẩy kịch liệt lấy, cuối cùng khó khăn mở hai mắt ra. Rực rỡ màu vàng đôi mắt đẹp lúc đầu còn tràn đầy mê mang cùng thống khổ, tiêu cự tan rã. Nàng đầu tiên cảm nhận được là trên môi lưu lại ấm áp xúc cảm, cùng gần trong gang tấc, cái kia tấm vô cùng quen thuộc lại giờ phút này lộ ra vô cùng lạnh lùng nam tính khuôn mặt. Lập tức, trước khi hôn mê ký ức giống như nước thủy triều tuôn ra hồi não hải, thân thể phỏng, chấm xuống ngạt thở cảm giác. Cùng hiện tại, ý thức được mới vừa xảy ra chuyện gì, cùng hai người giờ phút này gần như không khoảng cách tư thế, Chu Ly con ngươi bỗng nhiên co bảo, nguyên bản bởi vì ngạt thở mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bạo đỏ, một mực đỏ đến bên hai. Ngươi, Chu Ly vừa thẹn lại gấp, vô ý thức liền muốn giơ tay lên đẩy hắn ra, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn dùng không lên một điểm khí lực. Đừng lúc đích. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, hắn buông lòng tay ra, nhưng vẫn như cũ quỳ một gối xuống tại nàng bên cạnh thân, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, ngươi vừa rồi linh lực bạo động, chìm vào đáy ao, suýt nữa mất mạng. Hắn ngữ khí bình tĩnh không lay động. Chu Ly đến bên miệng tiếng mắng trong nháy mắt tế trụ. Nàng cảm thụ được thể nội mặc dù vẫn như cũ nóng rực nhưng lại không cuồng bạo, ngược lại như là bách xuyên quy hải dần dần dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới lực lượng, cùng cái kia thực sự tồn tại, sống sót sau hai nạn cảm giác suy yếu. Nhìn lại một chút Lục Tấn cái kia thản nhiên thậm chí có thể nói được là nghiêm túc biểu lộ, cùng nàng mình đây thân cơ hồ nhìn một cái không sót gì đồ tắm. Nàng lúc ấy vì để cho thân thể cùng nước suối có rất lớn tiếp xúc diện tích, liền lựa chọn cái này so sánh gợi cảm đồ tắm, không nghĩ đến để Lục Tấn nhặt được tiện nghi. Ta to lớn xấu hổ cảm giác cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt che mất nàng, để nàng hận không thể lập tức lại ngất đi một lần. Lục Tấn ánh mắt tại Chu Ly vẫn như cũ hiện ra không bình thường đỏ ửng trên gương mặt dừng lại một cái chớp mắt, ngữ khí bình đạm không gợn sóng, nơi đây không tiện điều tức, đi theo ta tính tư điển. Ta giúp ngươi vững chắc một chút bản thân linh lực. Dứt lời, cũng không đợi Chu Ly đáp lại, liền quay người đi đầu. Cái gọi là tĩnh tư điển chính là phía sau núi rừng trúc thấp thoáng bên dưới một tòa thanh nhã phòng nhỏ, ngói xanh tường trắng, ngày bình thường là cung cấp đám đệ tử tĩnh tâm ngồi xuống chi dụng. Chu Ly bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hàm răng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, phản phất chỉ có đây rất nhỏ đau đớn mới có thể đè xuống trong lòng cái kia rời sông lấp biển xấu hổ. Nàng nhìn chằm chằm Lục Tấn thẳng tắp lại có vẻ đáng ghét bóng lưng, dưới chân lại giống như là không thể khống chế, cuối cùng vẫn là mở ra bước chân. Tại đông đảo nữ sinh hâm mộ ánh mắt bên trong, không nói một lời đi theo phía sau hắn, đi vào tĩnh tư điển ở giữa nhất bên cạnh một gian cực kỳ yên lặng tĩnh thất. Chương 225, tiến về dự tiệc, cảm tạ không quan trọng 233 đại bảo kiện. Người đăng, hảo vô tâm Lục Tấn vừa đi vừa nói ra, cảm thấy a, ngươi trong kinh mạch lưu chuyển linh lực, xa so với Di Vãng càng thêm cô đọng nóng rực. Đây chính là hỏa ngự linh thể sơ bộ giác tỉnh mang đến chất biến. Chu Ly đi theo phía sau hắn, nghe vậy nào, trong vô thức xem khí hải, quả nhiên cảm nhận được cái kia như là dung kim nóng bỏng mà dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng, cùng nàng đi qua cái kia hơi có vẻ sao động hỏa hệ linh lực hoàn toàn khác biệt. Nàng không khỏi thì thào lên tiếng, hỏa ngự linh thể là cái gì? Lục Tấn bước chân lực chậm, nghiêng đầu liếc nàng một chút, tiếp tục giải thích nói, chỉ cần ngươi tốt nhất thượng nguyên tố khóa liền nên biết. Hỏa ngự linh thể chính là thượng cổ hỏa linh bản nguyên lạc ấn biến thành, giác tỉnh giả không chỉ có linh lực tinh thuần bạo tăng, càng có thể ngự sử thế gian văn hỏa. Đối với thiên hạ hỏa trúc cấm pháp đều có tiên thiên áp chế cùng thống ngự trí năng, tu hành đến đại thành một ý niệm đốt núi nấu biển cũng không phải là việc khó. Chu Ly có chút hiểu được. Tinh thất môn ở sau lưng nàng khép lại, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lục Tấn ánh mắt bình tĩnh rơi vào Chu Ly trên thân, giơ tay lên chỉ hướng phòng bên trong duy nhất một tấm phủ lên sạch sẽ đệm êm thấp giường, âm thanh trầm thấp nằm xuống, đơn giản hai chữ tại đây tĩnh mịch không gian lộ ra đến vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng làm cho người miên man bất định. Chu Ly toàn thân cứng đờ, nguyên bản liền chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng trong nháy mắt từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Nam xuống. Tại cái giường này bên trên. Ở trước mặt hắn. Quả nhiên đây biến thái hiệu trưởng là bại lộ bản tính. Hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngoài cửa chính là liễu diễu học sinh. Một môn ngăn cách, chẳng lẽ nói. Vô số hỗn loạn suy nghĩ giống như nước thủy triều đánh thẳng vào nàng đại não. Chu Ly vô ý thức lui về sau nửa bước, song thủ không tự giác mà vây quanh ở trước ngực, làm ra một cái phòng ngự tư thái. Ngươi muốn làm gì? Chu Ly âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy, ý đồ dùng hung ác để che giấu nội tâm rối loạn. Lục Tấn nhìn nàng bộ này như lâm đại địch bộ dáng, lông mày mấy không thể xem xét mà nhăn một chút, ngươi linh lực sơ định, khí hải chu thiên chưa hoàn toàn bình ổn. Nam xuống, ta cần lấy linh lực vì ngươi khai thông một lần, củng cố căn cơ, tránh cho lưu lại hai hoàng ẩm. Chu Ly sửng sốt một chút. Nguyên lai chỉ là khai thông linh lực, củng cố căn cơ. Cho nên, vừa rồi nàng trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, chẳng phải là. Chu Ly cứng tại chỗ, tiến thối lưng nan, nằm xuống cũng không phải, không nằm xuống càng không phải là, gương mặt bỏng đến cơ hồ có thể chứng ốp la. Lục Tấn thấy nàng chậm chạp bất động, chỉ là đỏ lên khuôn mặt đứng tại chỗ, ánh mắt dao động, tựa hồ kiên nhẫn hao hết, bước một bước về phía trước. Vẹn vẹn một bước này, mang đến cảm giác gáp bách liền để Chu Ly trái tim kem chút nhảy ra cổ họng. Cần ta lại nói lần thứ hai? Chu Ly dọa đến một cái giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà, từ từ nhắm hai mắt, thấy chết không sờn mà nhanh chóng đi đến bên giường, thẳng tắp nằm xuống đất, thân thể cứng ngắc giống như một khối đầu gỗ. Nàng có thể cảm giác được Lục Tấn ánh mắt rơi vào trên người mình, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại thiêu đốt. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thể nội cái kia cố mới vừa bình phục một chút nóng rực lực lượng phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, không có dấu hiệu nào lần nữa sao động lên. Ân. Chu Ly nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, dưới thân thể ý thức quật mình lên, tinh tế đầu ngón tay bỗng nhiên siết chặt dưới thân hơi ướt ga giường. Màu đỏ thắm đường vân lần nữa từ nàng dưới da nổi lên, như là đốt cháy dung nham rõ ràng, trong nháy mắt trải rộng nàng trần trụi vai cái cổ, cánh tay thậm chí hướng ngực lan tràn. Kinh người nhiệt độ cao từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, thậm chí để nàng không khí chung quanh bên trong hơi nước đều phát ra tư tư bốc hơi âm thanh. Lần này bạo phát so ở trong nước càng thêm mãnh liệt, mang theo một loại phá kén thành bướm một dạng bá đạo. Lục Tấn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại tinh thuần linh lực, nhanh như thiểm điện điểm hướng Chu Ly mi tâm, ngực khí hải cùng tứ chi mấy chỗ đại huyệt. Hắn đầu ngón tay mỗi một lần rơi xuống, đều mang một luồng mát mẻ lại ngang ngược chấn áp chi lực, ý đồ cưỡng ép đem cái kia mất khống chế lực lượng lần nữa trói buộc. Ai da? Chu Ly đau đến ngẩng cái cổ, yêu mỹ đường cong kéo căng, trong cổ họng tràn ra đè nén không được tiêu đau. Trong đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm, thống khổ cùng một loại khó nói lên lời kỳ dị cảm giác xen lẫn. Lục Tấn linh lực nóng bỏng bá đạo, cùng nàng thể nội nóng rực cuồng bạo lực lượng xung đột kịch liệt, mang đến như tê liệt đau đớn, nhưng lại kỳ dị mà làm dịu lấy cái kia phảng phất muốn đưa nàng đốt thành cho bụi nóng rực. Hai cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng điên cuồng giao phong, lôi kéo. Ngay tại Lục Tấn linh lực sắp lần nữa cưỡng ép ngăn chặn cái kia sao động lúc, ông một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang vù vù, từ Chu Ly thể nội chỗ sâu vang lên. Chu Ly toàn thân đốt cháy một dạng đỏ thẫm đường vân bỗng nhiên sáng đến cực hạn, lập tức bỗng nhiên hướng vào phía trong tu liễm, phảng phất bị một cái vô hình tay trong nháy mắt vút lên. Tất cả thống khổ cùng nhiệt độ cao giống như thủy triều thối lui. Ngay sau đó, một luồng càng thêm tinh thuần, càng thêm bằng bạc, mang theo vô tận sinh mệnh khí tức cùng uy nghiêm xích kim sắc linh lực từ nàng tức giận biển sâu trô mãnh liệt mà ra. Ôn hòa nhưng không để kháng cự mà chạy xuôi qua nàng mỗi một tấc kinh mạch, những nơi đi qua, kinh mạch bị mở rộng, gia cố. Lúc trước bởi vì trùng kích mà bị hao tổn địa phương trong nháy mắt khép lại, thậm chí trở nên so trước kia cứng cáp hơn. Nàng da thịt trở nên càng thêm ánh nhuận trong suốt, phảng phất có bảo quang nội ẩn. Một đầu đỏ rực tóc dài không gió mà bay, lọn tóc phảng phất lây dính điểm điểm kim mang. Ngạch trung tâm, một đạo cực kỳ nhỏ lại vô cùng huyền ảo xích kim sắc hỏa diễm ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Ly bỗng nhiên thở hổn hển một hơi, giống như là cuối cùng tránh thoát một loại nào đó trói buộc, thân thể triệt để trầm tĩnh lại, sủi lơ tại trên giường, ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lại là một mảnh trước đó chưa từng có thanh minh cùng khiếp sợ. Nàng có thể cảm giác được thể nội chạy xuôi lực lượng phát sinh chất biến hóa, trở nên to lớn hơn, càng thêm thuần phục, tâm niệm vừa động liền mà nếu cánh tay sai sử, một loại khó nói lên lời cường đại cảm cùng sinh mệnh lực tràn ngập toàn thân. Hòa ngự linh thể, đây mới thực sự là sau khi thức tỉnh lực lượng sao? Chu Ly vô ý thức giơ tay lên, kinh ngạc nhìn mình lòng bàn tay, phản phất lần đầu tiên quen biết cỗ thân thể này. Lục Tấn chậm rãi thu tay về, nhìn Chu Ly trên thân cái kia cấp tốc rút đi dị tượng cùng ngạch tâm lóe lên một cái rồi biến mất ấn ký, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra là thành công. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như trước, chúc mừng người, hỏa ngữ linh thể triệt để giác tỉnh. Hắn tiếng nói rơi xuống, trong tinh thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Chu Ly hơi gấp rút tiếng hít thở, cùng nàng cặp kia quá độ khiếp sợ đôi mắt đẹp. Nàng kinh ngạc nhìn giơ tay lên, nhìn mình lòng bàn tay, da thịt bánh nhuận phía dưới. Phản phất có dung kim một dạng luồng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, một loại trước đó chưa từng có lực lượng cường đại cảm giác dịu dàng ngoan ngoãn địa chập nằm ở kinh mạch bên trong, tâm niệm vừa động, liền có thể cảm nhận được cái kia đủ để đốt núi nấu biển khủng bố tiềm lực. Đây chính là chân chính giác tỉnh lực lượng. To lớn kinh hỉ cùng mở miệng sen lẫn tại nàng trong lòng. Nhưng mà, nàng chưa kịp tinh tế trải nghiệm đây tân sinh lực lượng, một cái thực tế hơn, càng lửa xém lông mày vấn đề bỗng nhiên đập hồi nàng náo hải. Nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt bối rối mà đảo qua mình cơ hồ không có chút nào che đậy, đường cong lộ ra thân thể. Cái kia thân ướt đẫm màu đen áo tắm chẳng biết lúc nào đã hóa thành cho bụi. Lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc, vừa mới cùng nàng từng có vô cùng tiếp xúc thân mật, giờ phút này đang mục quang trầm tĩnh mà nhìn xem nàng Lục Tấn. A một tiếng đủ để lật tung nóc nhà thét lên đột nhiên từ Chu Ly trong cổ họng bạo phát đi ra, so vừa rồi linh lực bạo tẩu lúc kêu đau còn muốn vang dội bén nhọn. Chu Ly cũng không biết lấy ở đâu khí lực, có lẽ là thánh thể giác tỉnh mang đến tiềm năng, cả người giống con bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng đột nhiên đánh ngồi dậy đến, song thủ gắt gao vây quanh ở trước ngực, cả người quận thành một đoàn, ý đồ che kín tất cả tiết ra ngoài xuất quang. Người, xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn, nhắm lại con mắt. Nàng nói năng lộn xộn mà thét chói tai vang lên, gương mặt đỏ đến như là muốn nhỏ ra huyết, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ muốn chết. Bị hắn thấy hết, đều bị thấy hết, mới vừa rồi còn như thế. Như thế, Lục Tấn bị nàng bất thình lình thét lên cùng quá kích phản ứng làm cho lông mày cau lại thả lỏng, cũng không phải lần đầu tiên. Hắn biết nghe lời phải mà, phi thường tỉnh táo xoay người, đưa lưng về phía thiếu nữ, âm thanh vẫn như cũ bình ổn, quần áo ở bên cạnh chứa vật trên kệ. Sơ bộ sau khi thức tỉnh khí tức bất ổn, đề nghị ngươi trước điều tức củng cố, một nén nhang sau lại. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái gối mềm liền mang theo phong thanh hung hăng đập vào hắn phía sau lưng bên trên. Hiển nhiên là Chu Ly có thể tìm tới duy nhất vũ khí. Ra ngoài, Chu Ly âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô cùng sụp đổ. Lục Tấn, hắn không có nói thêm nữa, cất bước đi ra ngoài cửa, chỉ là tại kéo ra môn trong nháy mắt, bước chân hơi ngừng lại, lưu lại một câu, nếu có bất kỳ khó chịu nào, lập tức gọi ta. Sau đó, cửa bị nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Trong tĩnh thất, chỉ còn lại có ngực kịch liệt chập trùng, đỏ mặt giống như muốn bạo tạc Chu Ly. Ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy Lục Tấn tiếng bước chân càng ngày càng xa. Chu Ly đem nóng hổi mặt chôn thật sâu vào đầu gối bên trong, cảm giác nhịp tim càng lúc càng nhanh. Lục Tấn ngừng chân tại hành lang uốn khúc phía dưới, ngoài cửa sổ chụp ảnh lượn quanh, chiếu rọi tại hắn thâm thúy đáy mắt. Hòa ngự linh thể, không nghĩ đến lại Chu Ly trên thân giác tỉnh. Lần này ngoài ý muốn, ngược lại là vì học viện bằng thêm một phần không nhỏ chiến lực. Suy nghĩ chuyển tới chính sự, hắn trong mắt một chút nghiền ngẫm cấp tốc bị bình tĩnh cân nhắc thay thế. Thánh thể giác tỉnh dạ vạn người không được một, nó trưởng thành tiềm lực không thể đánh giá, chỉ là đây giác tỉnh quá trình cũng thực hung hiểm, nếu không có hắn vừa lúc ở đây. Chu Ly tính tình mặc dù nóng nảy chút, căn cốt ngộ tính lại là thượng giai. Thêm chút ma luyện, ngày sau thành tiểu khi không thể đo lường. Lục Tấn dọc theo đường mòn đi xuống phía sau núi, càn nguyên tạo hóa trong ao vẫn như cũ là một mảnh vui mừng cùng mãn nguyện. Mờ mịt linh vụ như là khinh sa bao phủ mặt ao, ánh sao lấp lánh trong suối nước, các thiếu nữ huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Tiếng cười cười nói nói xen lẫn thoải mái tiếng thở dài, tại giữa sơn cốc nhẹ nhàng quanh quẩn, cấu thành một bức linh động tốt đẹp bức tranh. Nhưng mà, Lục Tấn cũng không lưu luyến đầy đủ để khiến bất kỳ nam tử tâm linh chập chờn phía sau núi cảnh đẹp. Hắn trực tiếp trở lại gian kia nằm ở hành chính đỉnh lầu tầng, tầm mắt khoáng đạt hiệu trưởng văn phòng. Bởi vì xế chiều hôm nay, hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình nhất định phải làm. Buổi chiều 7 giờ, chiều tà ánh chiều tà vì Tinh Hải Học viện dắt lên một tầng ấm áp viền vàng. Một cỗ màu đen Audi A8 bình ổn mà lái ra cửa trường, chậm rãi đứng tại bên đường. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Lục Tấn góc cạnh rõ ràng bên mặt. Sớm đã chờ ở cửa trường học Liễu Sơ Ảnh nghe tiếng, xoay người lại. Chỉ một chút, liền đủ để cho qua lại người đi đường nhao nhao liếc mắt. Lần này nàng mặc một bộ màu rượu vang lộ vai dài khoản lễ phục dạ hội, nhung tơ chất liệu hoàn mỹ dán vào lấy nàng thướt tha tinh tế tư thái, phát họa ra hoàn mỹ mông eo đường cong. Váy một bên cao xẻ tà, một đầu bị vớ đen bọc lấy thon cao cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, dưới chân giẫm lên gót nhỏ bằng dính giày cao gót, càng lộ vẻ dáng người chợt trợn. Khiến người chú mục nhất, vẫn như cũng là cặp kia theo nàng quay người mà rung động nhẹ nhẹ màu đen thai mèo, cùng ở sau lưng nàng tự nhiên chợt trợn, lông xù màu đen đuôi mèo. Cùng nàng quyến rũ khí chất hòa làm một thể, tăng thêm một loại kinh tâm động phách, giá tính lại ưu nhã dụ hoặc. Liêu Sơ Ảnh nhìn thấy xe bên trong Lục Tấn, khóe môi nhẹ cong hiệu trưởng, ngài rất đúng giờ. Lục Tấn ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, lên xe. Liêu Sơ Ảnh khẽ cười một tiếng, ưu nhã mở cửa xe, đôi mèo linh xảo bài xuống, nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ. Xe bên trong lập tức tràn ngập ra một sợi trong veo nước hoa khí tức. Màu đen xe con chở hai người, tụ hợp vào trạm vạng tối dòng xe cộ, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng chạy tới. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố phi tốc hướng phía sau trôi qua. Liêu Sơ Ảnh màu hổ phách đôi mắt đi lòng vòng, giống như là chợt nhớ tới cái gì, đôi mèo trên ghế ngồi nhẹ nhàng đảo qua, nói lên đến. Hiệu trưởng, phía sau núi chiếc kia mới xuất hiện linh tuyển thế nhưng là ở trong học viện đưa tới không nhỏ hành động đâu. Sáng nay cái kia độc tính, thật đúng là không nhỏ. Ngay cả ta đang dạy học khu đều mơ hồ cảm thấy cái kia cố dị thường tinh thuần năng lượng ba động. Bên nàng qua thân, ánh mắt rơi vào Lục Tấn trên mặt, ý đồ bắt hắn một tơ một hào cảm xúc biến hóa, nghe nói hiệu quả phi phàm, còn có thể giúp người đột phá bình cảnh. Thậm chí, đã dẫn phát hiếm thấy thể chất giác tỉnh. Chu Ly giác tỉnh động tĩnh, hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn che giấu. Lục Tấn ánh mắt vẫn như cũ bình ổn mà nhìn chăm chú lên phía trước con đường, ngựa khí không có bất kỳ gợn sóng, phản phật đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Ân, địa mạch linh khí tích tụ nhiều năm, gần đây vừa lúc mà gặp, tự nhiên dâng trào mà thành thôi. Về phần công hiệu, xác thực so dự đoán muốn tốt hơn một chút một chút. Đối với vững chắc căn cơ, thuần hóa linh lực hơi có ích lợi. Liêu Sơ Ảnh hai mèo bén nhẹ run rẩy một cái, khẽ cười một tiếng vẹn vẹn tự nhiên dâng trào liền có thể có như thế thần hiệu. Hiệu trưởng kia ngài vận khí thật đúng là tốt làm cho người ghen ghét đâu. Nàng lời nói xoay chuyển, nửa thật nửa giả mà phàn nàn nói, tốt như vậy địa phương, cũng không biết lúc nào có thể đối với chúng ta những cực khổ này giảng bài lao sư cũng mở ra một chút. Nói không chừng, ta cũng có thể hơi có ích lợi đột phá một chút trước mắt cảnh giới đâu. Lục Tấn nghe vậy, khoe miệng tựa hồ câu lên một vệt cực kỳ nhạt đường cong, ngươi như cảm thấy hứng thú, đi làm sau khi kết thúc có thể tự mình đi bong bóng. Với bạn, ta cũng cần đi khai thông nguồn suối linh lực, chúng ta có thể cùng nhau đi tới, thuận tiện ta cũng đi khơi thông một chút cống thoát nước. Khủng. Liêu Sơ Ảnh sặc một cái, vô ý thức giơ tay lên che miệng, một vệt cực kỳ diễm lệ phi hồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ nàng trắng nõn cái cổ kéo lên mà bên trên, thậm chí ngay cả đôi kia mẫn cảm mềm mại hai mèo nhọn đều lộ ra phấn hồng màu sắc. Chương 226, cùng ta chơi hài âm ngạnh đúng không người đăng. Hảo Vô Tâm Lục Tấn một tay tùy ý mà khoác lên trên tay lái, ánh mắt nhìn qua phía trước từng chiếc xe sang trọng, Kim Hoàng tập đoàn lần này tổ chức dạ tiệc từ thiện, phô trương cũng không nhỏ. Trên ghế lái phụ Liễu Sơ Ảnh ngay vậy, nghiêng người sang, mềm mại thân thể hãm tại da thật trong ghế, ánh mắt lưu chuyển, xem ra Diệp Phỉ Nhã tiểu thư thành ý rất đủ. Bất quá, lấy Kim Hoàng tập đoàn trước kia tác phong, đây cũng không giống như là một trận đơn thuần dạ tiệc từ thiện. A, Lục Tấn đuôi lông mày chau lên. Trên danh nghĩa tự nhiên là mộ tập từ thiện, giúp đỡ nghèo khó linh võ giả. Liễu Sơ Ảnh khẽ cười một tiếng, nhưng người nào không biết, đây bất quá là khối ngụy trang.
Chân chính trọng đầu hí là dạ hội sau trận kia cỡ nhỏ giám bảo hội. Nghe nói có không ít không rõ lai lịch, lại công hiệu kỳ lạ cổ vật cùng linh tài sẽ ở nơi đó giao dịch. Lục Tấn ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhàn nhạt ân một tiếng, nói ra, chúng ta dự toán bao nhiêu ít? Liêu Sơ Ảnh trả lời, khấu trừ các hạng tất yếu chi tiêu cùng dự trữ kim về sau, trước mắt có thể linh hoạt điều động dự toán, đại khái tại 200 vạn linh tệ khoảng. Nàng dừng một chút, âm thanh bên trong mang tới một tia cẩn thận, đây đã là cực hạn. Nếu là cạnh tranh giá cả vượt qua con số này, chúng ta chỉ sợ cũng bất lực gánh chịu. 200 vạn linh tệ, đối với một cái học viện đến nói cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng nếu nhớ tại đông đảo thế lực chú mục giám bảo hội bên trên bắt lấy chân chính đồ tốt, đây chút bốn kim sắc thực lộ ra có chút giật gấu và bay. Nhưng mà, Lục Tấn nghe vậy, trên mặt lại không thấy mảy may ngưng trọng hoặc vẻ thất vọng. Hắn chỉ là cực nhẹ mà nở nụ cười, thản nhiên nói, không sao. Chúng ta chưa hẳn cần cùng bọn hắn ở chính diện đấu giá bên trên đánh nhau chết sống. Có đôi khi, chân chính giá trị thường thường giấu ở những cái kia bị xem nhẹ nơi hẻo lánh. Đêm nay, chúng ta đi nhặt chỗ tốt chính là. Cỗ xe bình ổn mà lái vào Kim Hoàng trung tâm bãi đậu xe dưới đất, sớm có thân mang thẳng chế phục người hầu cung kính tiến lên, vì hai người mở cửa xe. Lục Tấn dẫn đầu xuống xe, một thân cắt xén hợp thể tây trang màu đen, nổi bật lên hắn dáng người càng thẳng tắp núi cao dốc đứng, khí chất lạnh lẽo. Liêu Sơ Ảnh sau đó xuống xe, rất tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên hắn cổ tay. Lộ vai váy dài phát họa ra huyền chuyển đường cong, váy chập chờn ở giữa, kia đôi thon dài hai chân như ẩn như hiện. Hai mèo khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền hấp dẫn lối vào không ít ánh mắt. Hai người sóng vai đi vào thẳng tới tầng cao nhất chuyên môn thang máy, không tiếng động lên cao. Ken cửa thang máy trượt ra, sáng chói ánh đèn cùng trầm đồng cổ điện tiếng nhạc trong nháy mắt vào tới. Kim Hoàng tập đoàn tầng cao nhất là tinh không mái vòm sảnh, toàn bộ trần nhà từ đặc thù linh năng thủy tinh cấu thành, bắn ra mênh mông tinh thần cảnh tượng, tựa như ảo mộng. Sảnh bên trong ăn uống linh đình, áo hương tóc mai ảnh. Các giới danh lưu, cường đại linh võ giả, phú thương cự cổ xuyên qua ở giữa, thấp giọng đàm tiếu, trong không khí tràn ngập xa hoa khí tức. Người hầu nâng đựng đầy rượu ngon thủy tinh cuộn, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tại tân khách bên trong. Lục Tấn cùng Liễu Sơ Ảnh xuất hiện, lập tức đưa tới một trận rất nhỏ bạo động. Là Tinh Hải Học viện Lục hiệu trưởng. Bên cạnh hắn vị kia là, sách, thật sự là bưu vật. Đây không phải huyện thành rác rưởi nhất trường cao đẳng sao? Bọn hắn thế mà cũng tới. Ngươi không thấy tin tức sao? Tinh Hải Học viện đã không thể so sánh nổi. Tiếng bàn luận xôn xao tại hai người trải qua lúc lặng yên vang lên, xen lẫn tìm tòi nghiên cứu, kính sợ cùng một kia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Lục Tấn đối với xung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Liêu Sơ Ảnh tắt kéo hắn, ứng đối vừa vặn đồng thời, cặp kia màu hổ phách đôi mắt cũng cực nhanh quét mắt đám người cùng bố cục, thấp giọng tại Lục Tấn bên thai nói ra, bên trái nơi hẻo lánh đám kia mặc xanh đậm chế phục, là kiếm các người, bọn hắn là huyện thành lớn nhất công ty bảo an. Phải phía trước cái kia bị mấy cái phú hào vây quanh hiểu rõ đầu trọc, là Cường Thịnh Dược Nghiệp tập đoàn lão bản, nổi danh trung gian thương, tin tức linh thông. Lục Tấn nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện lại tới đây đều là huyện thành thái to mặt lớn nhân vật. Bất quá linh võ viện trường học ngược lại là không có mấy cái. Giới hạn tại Kim Hoàng tập đoàn đảm nhiệm cổ đông mấy cái trường cao đẳng. Diệp Phỉ Nhã ở nơi đó, đang cùng Liễu nhiều hơn tập đoàn người nói chuyện với nhau. Liêu Sơ Ảnh ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh, như chúng tinh phụng nguyệt nữ nhân kia. Lục Tấn thuận theo nàng ánh mắt nhìn, vừa vặn cùng đám người trung tâm Diệp Phỉ Nhã ánh mắt gặp nhau. Diệp Phỉ Nhã hôm nay mặc một thân chính hồng sắc đuôi cá váy dài, diễm lệ bức người, nàng đang nâng chén cùng người đàm tiếu, nhìn thấy Lục Tấn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, lập tức xa xa nâng chén, lộ ra một cái quyến rũ lại dẫn thâm ý nụ cười. Lục Tấn chỉ là khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, cũng không quá nhiều đáp lại. Ngay tại phía này nhìn như hài hòa bầu không khí bên trong, một đạo băng lạnh ánh mắt từ đại sảnh tương đối quặn cu é nơi hẻo lánh bắn ra tới. Đó là đến từ Bách Chiến Võ Chuyên mấy người. Bách Chiến Võ Chuyên tại bản địa xem như có chút danh tiếng trường đại học. Nhưng ngày gần đây danh tiếng một mực bị Tinh Hải Học viện một mực áp chế, Kim Hoàng tập đoàn cung cấp tài nguyên đều bị cướp đi không ít, oán hận chất chứa đã lâu. Giờ phút này nhìn thấy Lục Tấn cùng Liễu Sơ Ảnh vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, mấy người sắc mặt càng là khó coi. Tất cả mọi người là trường đại học, dựa vào cái gì các ngươi cao nhân nhất đẳng? Trong đó một tên dáng người cao gầy, mặc đắt đỏ Âu phục trung niên nam tử, là Bách Chiến Võ Chuyên hiệu trưởng, Vương Thượng. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Sơ Ảnh cái kia dáng rất hiểu điệu bóng lưng cùng vô cùng làm người khác chú ý thay mẹo, trong mắt lóe lên nồng đậm xem thường. Vương Thượng cố ý để cao chút âm lượng, đối với bên cạnh đồng bọn, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể để cho phụ cận không ít người nghe thấy, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào niệm ai, sách, hiện tại đây dạ tiệc từ thiện canh cửa là càng ngày càng thấp. Chừng nào thì bắt đầu, sùng vật cũng có thể đăng đường nhập thất. Tinh Hải Học viện quả nhiên là không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài a. Hắn xung quanh mấy cái Bách Chiến Võ Chuyên người nghe vậy, lập tức phát ra vài tiếng kiềm chế cười nhẹ, ánh mắt không có hảo ý tại Liêu Sơ Ảnh trên thân đảo quanh. Xung quanh đàm tiếu âm thanh trong nháy mắt thấp xuống, không ít người ánh mắt đều mịt mờ nhìn về phía Lục Tấn cùng Liêu Sơ Ảnh bên này, mang theo nhìn có chút hạ hệ ý vị. Liêu Sơ Ảnh kéo Lục Tấn cánh tay mấy không thể xem xét mà có chút dừng lại, trên mặt nàng hoàn mỹ nụ cười không thay đổi chút nào, chỉ là cặp kia màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu, trong nháy mắt kết lên một tầng hàn băng. Lục Tấn bước chân ngừng lại, hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem âm thanh nguồn gốc, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Liêu Sơ Ảnh. Ngữ khí bình tĩnh không lay động, vừa rồi là có đồ vật gì đang gọi sao? Hắn âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền khắp đống nhiên an tĩnh lại đây một mảnh nhỏ khu vực. Loại kia hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt tư thái, so bất kỳ sắc bén đánh trả đều càng có tính vũ nhục. Liêu Sơ Ảnh trong nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ, nàng dương mắt, nên tiếp Lục Tấn ánh mắt, nụ cười tươi đẹp, tựa như là hiệu trưởng,
đoán chừng là chỗ nào không trông giữ tốt, tiến vào đến chó hoang a. Nghe vẫn rất tầm ý. Vương thượng đám người trên mặt ý cười bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt, vừa rồi đắc ý trong nháy mắt hóa thành hư không. Đúng vào lúc này, một tên mang theo đáng yêu cẩu lỗ hai cái tóc, phụ trách bưng đưa rượu trẻ tuổi người hầu cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ bọn hắn bên người đi qua. Vương thượng giống như là rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay đây vô tội người hầu, cười nhạo một tiếng, âm thanh bén nhọn cay nghiệt, xách, nhìn một cái hiện tại thế đạo này, thật sự là kỳ quái. Hảo hảo người không thích đáng, càng muốn beo lên chút đồ chơi, đi làm chó. Hắn ánh mắt đảo qua người hầu trên đầu cái tóc, cực điểm xem thường. Bên cạnh hắn đồng bọn lập tức tâm lĩnh thần hội vài phụ, a, vương chủ nhiệm lời ấy giải thích thế nào a? Vương thượng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên ác độc hào quang, tận lực kéo dài ngữ điệu, mỗi một chữ cũng giống như tôi bằng, đây còn không dễ lý giải. Tự nhiên là không đường có thể đi thôi. Đường có là người, cuối đường cũng không cũng chỉ có thể túi người đi làm cầu đến sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao tiếp cận Lục Tấn thân ảnh, âm thanh đột nhiên cất cao, đều nhớ kỹ cho ta, đường có là người, cuối đường làm chó. Ha ha ha. Lục Tấn làm chó. Cái kia mấy cái tùy tùng lập tức buộc phát ra khoa trương mà chói hai cười vang, nhưng mà, Lục Tấn nhưng lại không động giận, chỉ là bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu, ngựa khí bình tĩnh không lay động, ta nhìn, cũng là không cần như thế võ đoán mà phán đoán suy luận người khác. A, hiệu trưởng có gì cao kiến? Liêu Sơ ảnh hết sức phối hợp nghiêng đầu hỏi, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ. Lục Tấn ánh mắt lúc này mới chậm rãi trở xuống vương thượng bọn người trên thân, phán đoán họ chó, há có thể qua loa như vậy. Cần coi đối tướng, hướng xuống là sói, đi lên là cẩu. Nhớ kỹ, vương thượng là cẩu. Liêu Sơ ảnh một cái nhịn không được, lúc này cười ra tiếng. Ngươi nói cái gì? Vương thượng trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành ngập trời tức giận, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lục Tấn lại phảng phất giống như không nghe thấy, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, không nhanh không chậm tiếp tục nói, đừng nóng nổi, ta còn chưa nói xong đâu. Hắn ánh mắt lạnh nhạt đảo qua vương thượng cùng với sau lưng đám kia sắc mặt khó coi tùy tùng, chúng đầu phổ cập khoa học nói, ổn trọng hung hãn là sói, tức hồn hển là cẩu. Sắc mặt lạnh lùng giả là sói, sắc mặt tái nhợt giả là cẩu cuối cùng. Hắn ánh mắt rơi vào vương thượng cùng bên cạnh hắn cái kia tụ thành một đoàn trên thân mọi người, thành đôi vào đối với giả là sói, tụ chúng kẻ gây sự là cẩu. Lần này không chỉ có là vương thượng, bên cạnh hắn tất cả bách chiến võ chuyên người nhất thời đều cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có, không khác biệt to lớn vũ đủ. Lục Tấn lời này là đem bọn hắn tất cả người đều mắng đi vào. Lục Tấn, ngươi làm càn, khinh người quá đáng, ngươi dám nhục sư môn ta. Bách chiến võ chuyên mọi người nhất thời vỡ tổ, từng cái tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, linh lực không bị khống chế tràn ra ngoài, mắt thấy liền không muốn để ý trường hợp độc thủ. Trang diện trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Xung quanh đám khách mời hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đây Tinh Hải Học viện bất quá là cái trường cao đẳng, người hiệu trưởng này càng như thế cuồng ngạo. Lấy sức một mình, đánh võ mồm, đem đối diện bách chiến võ một lòng người đi đường mang thương tích đầy mình, lại vẫn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lục Tấn lại phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lướt qua vương thượng cái kia tái nhợt mặt, ngựa khí mang theo một tia như có như không trào phúng, làm sao? Mới vừa rồi không phải chư vị chơi trước hải âm ngạnh chơi đến quên cả trời đất ta. Lúc này mới đến đâu nhi, liền không chịu nổi. Vương thượng ngực kịch liệt chập trùng, cưỡng ép đè xuống bước lên khí huyết, âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm nghe nói Tinh Hải Học viện Lục hiệu trưởng trẻ tuổi nóng tính, yêu căng khó thuần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, người trẻ tuổi có phần này đảm lượng là chuyện tốt, nhưng quan trọng hơn là muốn có tới tướng ghép đôi ngạnh thực lực mới được. Lục Tấn nghe vậy, đuôi lông mày cũng chưa từng động một cái, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại, ta Tinh Hải Học viện có không có thực lực, khi nào cần hướng ngươi Bách Chiến Học viện chứng minh? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, cũng xứng đến dạy ta làm việc. Vương thượng bị nẹn đến kém chút ngất đi, sắc mặt từ xanh chuyển tím, giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Ta Bách Chiến Học viện chính là huyện thành tốt nhất trường cao đẳng, nội tình thâm hậu, há lại cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy ý người giả bị đụng. Hắn hít sâu một hơi, giống như là tìm được một loại nào đó cảm giác ưu việt điểm chống đỡ, âm thanh mang theo không che giấu chút nào xem thường. Ừ, nghe nói các ngươi Tinh Hải Học viện còn to tiếng không biết thẹn mà đem thương khung võ cao xem như vượt qua mục tiêu. Ha ha, mộng tưởng nha, mỗi người đều có. Nhưng ta vẫn là xin khuyên Lục hiệu trưởng một câu, người đắc có tự mình hiểu lấy, ước lượng rõ ràng mình cân lượng, đừng đến lúc đó rơi quá khó nhìn. Lục Tấn nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại giống như là nghe được cái gì cực kỳ nhảm chán cho cười, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, gần như thương hại đường cong. Hắn thậm chí ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn hoàn toàn tập trung tại vương thượng trên thân, chỉ là dùng một loại bình tĩnh đến gần như mạc nhiên ngữ khí nói ra, Bách Chiến Học viện tuyển thành tốt nhất. Hắn nhẹ nhàng lặp lại một lần hai cái này từ, phản phất tại phẩm vị cái gì nhạt nhẽo vô vị đồ vật, như cả ngày xa vào tại cửa nhà mình xưng vương xưng bá, hết ngồi đáy giếng mà không biết, vậy cái này tốt nhất hai chữ, không khỏi cũng quá giá rẻ chút. Hắn dừng một chút, cuối cùng đem ánh mắt chính chính rơi vào vương thượng cái kia bởi vì xấu hổ giận dữ mà vặn mẹo trên mặt, âm thanh không cao, nhưng từng chữ châu ngọc, ta Tinh Hải Học viện muốn làm gì, mục tiêu vì sao, khi nào cần hướng ngươi Bách Chiến Học viện báo cáo, lại khi nào cần ngươi tán thành. Về phần thương khung võ cao, Lục Tấn trong giọng nói mang tới một tia khó nói lên lời ý vị, nó hiện tại có lẽ là cao, là xa, là mục tiêu. Nhưng người nào lại quy định, sơn, liền không thể bị đạp ở dưới chân. Ta Tinh Hải Học viện đường, mình có thể đi. Không nhọc ngươi đây luyện thành tốt nhất học viện, đến cho chúng ta ước lượng cân lượng. Nói xong, hắn thậm chí lại không cho vương thượng bất kỳ phản bác nào cơ hội, trực tiếp quay người, đối với bên cạnh Liêu Sơ Ảnh thản nhiên nói, đi thôi, nơi này trần nhà quá thấp, không khí có chút buồn bực. Liêu Sơ Ảnh che miệng cười khẽ, vô cùng tự nhiên kéo lại hắn cánh tay, hai người tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, du nhiên hướng đi đại sảnh. Lưu lại Vương Thượng cứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phản phất bị vô hình bàn tay hung hăng quất xương mặt. Lục Tấn cái kia lời nói, không chỉ có triệt để không nhìn hắn khiêu khích, càng đem hắn cảm giác ưu việt dẫm nát đến không đáng một đồng, thậm chí trái lại rêu cận Bách Chiến Học Viện cách cục. Xung quanh đám khách mời lặng ngắt như tờ, nhìn về phía Lục Tấn bóng lưng ánh mắt, đã từ lúc đầu kinh ngạc, biến thành thật sâu kiên kỵ. Cái này Tinh Hải Học Viện trẻ tuổi hiệu trưởng, tựa hồ xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn. Thâm bất khả chắc. Chương 227, một quyền đánh phục người đăng, Hảo Vô Tâm Vương Thượng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tấn du nhiên rời đi bóng lưng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cơ hồ muốn đem răng hàm nghiền nát. Cùng là trường cao đẳng, ở giữa cũng có mây bùn có khác. Hắn Bách Chiến Võ chuyên chính là huyện thành công nhận đỉnh tiêm chuyên khoa viện trường học, tài nguyên hùng hậu, lịch sử đã lâu, há lại Tinh Hải Học Viện loại kia không có danh tiếng gì, bao năm qua bài danh đều tại mặt lưu bồi hồi hạng chót mặt hàng có khả năng so với. Có thể hôm nay, hết lần này tới lần khác chính là bậc này mặt lưu học viện đi ra hiệu trưởng, dám tại trước mắt bao người, để hắn làm cho cả Bách Chiến Võ chuyên mất hết thể diện, biến thành toàn trường cho cười. Tại hắn thâm căn cố đế trong quan niệm, Bách Chiến cùng Tinh Hải mặc dù cùng thuộc trường đại học tầng thứ, nhưng Tinh Hải lẽ ra phụ phục tại hạng, ngưỡng vọng mới đúng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái bài danh thấp hơn nhiều mình mặt lưu viện trường học chi nhân, dám như thế trương dương ương ngạnh, thậm chí trái lại đem hắn dẫm tại dưới chân. Loại này phạm thượng tà đạo cảm giác, so đơn thuần nhục nhã càng làm cho hắn lên cơn giận dữ, ghen ghét muốn điên. Mà cùng lúc đó, đang hướng đi chủ đài Diệp Phỉ Nhã, ánh mắt vừa lúc cùng trải qua Lục Tấn gặp nhau. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Diệp Phỉ Nhã cặp kia quyến rũ lưu chuyển đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia rất khó phát giác rào hoạt ánh sáng. Nàng sở dĩ ngầm đồng ý thậm chí vui thấy Lục Tấn cùng Vương Thượng xung đột, tự có ý nghĩa sâu xa. Bách Chiến Võ chuyên năm gần đây tình thế có phần mãnh liệt, không ngừng ý đồ từ Kim Hoàng tập đoàn khống chế tài nguyên liên hai mái đi càng lớn một chén canh, càng thường xuyên lấy huyện thành đệ nhất trường đại học tự cho mình là, nhiều lần trong bóng tối cùng Kim Hoàng cố tình nâng giá tranh lợi, sớm đã làm nàng phiền muộn không thôi. Hôm nay đang cần cho mượn Lục Tấn thanh này khoái đao hào hào giết nhất sát Vương Thượng phách lối kiêu căng, ngăn chặn cái kia tấm ồn ào miệng. Đúng vào lúc này, Vương Thượng quả nhiên đem đầu mâu chuyển hướng Diệp Phỉ Nhã, ngữ khí mang theo mãnh liệt bất mãn cùng chất vấn, Diệp Đồng. Hắn kiềm nén lửa giận, chỉ hướng Lục Tấn phương hướng, đắc công ty tổ chức như thế cao quy cách giả tiệc từ thiện, làm sao ngay cả bậc này mặt lưu viện trường học, không biết cấp bậc lễ nghĩa người đều thỉnh mời. Chẳng lẽ không phải tự hạ phong cách, làm cho bọn ta tham dự hội nghị giả hổ thẹn? Diệp Phỉ Nhã nghe vậy, môi đỏ ưu nhã dương lên, cười mỉm mà hỏi thăm, "A, vậy theo Vương hiệu trưởng góc nhìn, nên làm thế nào cho phải đâu?" Vương Thượng thấy nàng tựa hồ tiếp thu ý mình, lập tức lực lượng càng đầy, tiến lên một bước, lạnh giọng quát, "Rất đơn giản. Mời Diệp Đồng lập tức để một vị nào đó không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khẩu suất cùng ngôn hiệu trưởng rời đi giả hội. Nếu không, ta Bách Chiến Võ chuyên lập tức rời khỏi lần này đấu giá, lấy đó kháng nghị." Hắn ngóc đầu lên, tự cho là ném ra một cái để Diệp Phỉ Nhã vô pháp cự tuyệt lựa chọn, tại Kim Hoàng tập đoàn cùng Tinh Hải học viện ở giữa, đồ đần đều biết nên chọn ai. Diệp Phỉ Nhã trên mặt nụ cười càng sáng lạn động người, nàng nhẹ nhàng gật đầu, biết nghe lời phải mà đáp, đã như vậy. Tại Vương Thượng tự tin đắc ý ánh mắt bên trong, nàng nhẹ nhàng phun ra nửa câu sau, "Vậy thì mời Vương hiệu trưởng ngươi, lập tức rời đi à. Đây còn kém không?" Vương Thượng vô ý thức gật đầu, đắc ý nụ cười mới vừa ở trên mặt tràn ra, lại bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi bỗng nhiên co vào, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. "Cái gì?" Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ cùng hoang đường mà đột nhiên hàng đầu, tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi để ta đi." "Diệp Phỉ Nhã, ngươi làm rõ ràng." "Là ta, là chúng ta Bách Chiến Võ chuyên muốn rời khỏi." "Ta nghe được rất rõ ràng." Diệp Phỉ Nhã nụ cười không thay đổi, thậm chí mang theo một tia tiếc hận, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ chống. Vương hiệu trưởng đã cảm thấy cùng ta Kim Hoàng tập đoàn dạ hội phong cách không hợp, chủ động đưa ra rời khỏi, ta tự nhiên tôn trọng ngài lựa chọn. "Mời đi." Nàng vi vi như người, làm ra một cái tiễn khách thủ thế. Vương Thượng triệt để bối rối, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Diệp Phỉ Nhã lại sẽ vì một cái chỉ là Tinh Hải học viện, như thế dứt khoát bỏ qua hắn. To lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt đem hắn bao phủ. "Tốt, tốt, tốt." Vương Thượng nói liên tục ba chữ "tốt", sắc mặt tái xanh, giận quá thành cười, "Diệp Phỉ Nhã, người Kim Hoàng tập đoàn hôm nay lại vì một cái mặt lưu viện trường học, như thế làm nhục ta Bách Chiến Võ chuyên. Người ta song phương nhiều năm hợp tác chi tình nghị, trong mắt ngươi lại không bằng đây Lục Tấn vài câu cùng luôn." Hắn vung mạnh cánh tay lên, thanh sắc câu lệ mà quát, "Chúng ta đi. Rời ta Bách Chiến Võ chuyên to lớn chèo trống, ta ngược lại muốn xem, ngươi Kim Hoàng tập đoàn ngày sau tại đây huyện thành còn như thế nào đặt chân." Lần này gần như vạch mặt uy hiếp lời nói, trong nháy mắt dẫn tới xung quanh tân khách nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Vương Thượng thế nhưng là thật linh hoàng cảnh một xăm cường giả. Bách Chiến Võ chuyên càng là cao thủ không ít. Diệp Đồng lần này vì bảo đảm Tinh Hải học viện, đại giới có phải hay không quá lớn? "Đúng vậy à, Kim Hoàng tập đoàn bản thân linh hoàng cảnh cường giả vừa vất lạc, bây giờ chính là không người kế tục thời điểm. Giờ phút này đắc tội Vương Thượng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt à. Xem ra Kim Hoàng tập đoàn là thật đi xuống dốc, lại cần dựa vào một cái không có danh tiếng gì Tinh Hải học viện đến sao?" Diệp Phỉ Nhã đối diện với mấy cái này nghị luận cùng Vương Thượng uy hiếp, thần sắc nhưng như cũng lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí khách sáo, "Kim Hoàng tập đoàn ngày sau như thế nào, liền không nhọc Vương hiệu trưởng hao tâm tổn trí lo lắng." Đúng lúc này, đã quay người muốn đi gấp Lục Tấn, chợt dừng bước lại, nghiêng đầu đến, khóe môi ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười đường cong, chậm rãi mở miệng, "Vương hiệu trưởng vừa rồi không trả tự xưng là huyện thành tốt nhất ta. Làm sao bây giờ Diệp Đồng theo ngươi mời, để ngươi đi đầu một bước, ngươi còn thất thần không đi?" Hẳn là, Bách Chiến Võ chuyên Bách Chiến chỉ là đủ tiểu từ chối, e sợ chiến mà chạy. Hôm nay gặp mặt, quý trường học dạy học trình độ quả nhiên mở ra mặt khác, làm cho người nhìn mà than thở. Lục Tấn, Vương Thượng cảm thấy mặt mũi mất hết, một luồng tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc không lo được trường hợp nào, đột nhiên đẩy ra đồng bọn, xài bước hướng chạm đất tấn cùng Liêu Sơ Ảnh bóng lưng phóng đi, trong miệng quát lên, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Có gan lại cho bản hiệu trưởng nói một lần." Khí thế của hắn rào rạt, thể nội linh lực không bị khống chế phồng lên lên, lại mang theo một luồng nóng rực kinh phong, đưa tay liền muốn đi bắt Lục Tấn bà bay. Xung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh thấp giọng hô, chẳng ai ngờ rằng Vương Thượng càng như thế không để ý trường hợp, trực tiếp động thủ. Hai tên thân mang màu đen chế phục, khí tức điêu luyện bảo an nhân viên thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị ngăn lại đã linh lực bạo tẩu, sắp hành hung Vương Thượng. Nhưng mà, Diệp Phỉ Nhã lại nhẹ nhàng khoát tay, cản lại bọn hắn động tác. Nàng môi đỏ nhỏ không thể thấy hướng cắn câu lên một vệt đường cong, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại thuận thế ưu nhã lui về sau mở một chút, im lặng không lên tiếng đem đây xung đột trung tâm sân khấu triệt để nhường lại. Ngay tại Vương Thượng ngón tay sắp chạm đến Lục Tấn đầu vai lúc, Lục Tấn thậm chí không có hoàn toàn xoay người, hắn chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay trái, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Vương Thượng giò tới cổ tay. Động tác nhanh đến mức cơ hồ không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Giang giác, một tiếng giận người, thanh thúy tiếng xương nứt rõ ràng tại bỗng nhiên an tĩnh lại đại sảnh bên trong vang lên. Ách a! Vương Thượng phát ra một tiếng như giết heo hét thảm, cả khuôn mặt trong nháy mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo biến hình, vọt tới trước tình thế bị gắng gượng bóp chặt, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước quỳ xuống, lại bị Lục Tấn chụp lấy cổ tay dán tại chỗ. Lục Tấn lúc này mới chậm rãi nghiêng người sang, băng lạnh ánh mắt như là nhìn tử vật đồng dạng rơi vào Vương Thượng trên mặt, âm thanh không cao, lại mang theo một loại làm cho người linh hồn run rẩy hàn ý. Xem ra Bách Chiến Võ chuyên không chỉ có dạy không dễ học sinh, ngay cả cơ bản lễ nghi đều không giáo hội. Ngón tay hắn hơi dùng sức, a a a! Vương Thượng lập tức làm cho càng thêm thê lương, cảm giác mình xương cổ tay sắp bị tan thành phấn mạn. Lan Lục Tấn môi mỏng khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh chữ. Lập tức cổ tay rung lên, một luồng ám kình đống nhiên phun ra. Giang giác, Vương Thượng xương tay trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó Lục Tấn một cước đá ra, chính giữa Vương Thượng phần bụng. Vương Thượng cái kia cao gầy thân thể như là bị vô hình cự truy đập trúng, đột nhiên hướng phía sau bay rất ra ngoài, vành một tiếng đập ầm ầm lật ra một tấm bảy đầy điểm tấm màn dài, ly quần tiếng vỡ vụn, đồ ăn vẩy ra âm thanh cùng hắn tiếng rên rỉ hỗn tạp cùng một chỗ, một mảnh hỗn độn. Toàn bộ tinh không mái vòng sảnh, triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người đều bị đây trong chớp mắt tàn nhẫn xuất thủ chấn nhức rồi, khó có thể tin nhìn cái kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, cùng bên cạnh hắn vị kia vẫn như cũ cười rền dáng, phảng phất cái gì đều không phát sinh thai mèo bạn gái. Lục Tấn phảng phất chỉ là tiện tay vuốt ve một con rồi, lấy ra một khối trắng loáng khăn tay, chậm rãi xoa xoa tay phải, lập tức ghét bỏ mà đưa tay khăn ném vào một bên thùng rác. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, cũng không khỏi tự chủ tránh đi ánh mắt. Còn có ai? Âm thanh bình tĩnh, lại mang theo không gì sánh kịp cảm giác các bách, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại sảnh bên trong quanh quẩn. Không người dám ứng. Ngay tại toàn trường bởi vì Lục Tấn lôi đỉnh thủ đoạn mà hoàn toàn tĩnh mịch, không khí cơ hồ ngưng kết thời điểm. Một trận thanh thúy mà giàu có tiết tấu dày cao gót đánh đá cẩm thạch mặt đất âm thanh vang lên, nương theo lấy một trận lưỡi biếng xốp giòn cốt cười khẽ, ai nha nha, đây là thế nào? Mấy vị khách quý là chê ta đêm nay sẽ quá qua nặng nghề, cố ý cho mọi người tăng thêm chút trợ hứng tiết mục sao? Đám người tự động nhường ra một lối đi. Chỉ thấy Diệp Phỉ Nhã chậm rãi đi tới, một bộ chính hồng sắc đôi cá váy dài đưa nàng điệu điệu tư thái câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn, như là trong đêm tối chói mắt nhất một đám lửa. Trên mặt nàng mang theo bất đắc dĩ lại quyến rũ ý cười, ánh mắt đầu tiên là rơi vào bữa buồn chỗ cùng dãy rủi lấy bò lên Vương Thượng trên thân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, lập tức lại chuyển hướng Lục Tấn cùng Liêu Sơ Ảnh, nụ cười trở nên rõ ràng mấy phần. Lục hiệu trưởng, hạ thủ lưu tình. Nàng đi tới gần, âm thanh nhu nhuyễn, lại mang theo một luồng trấn an nhân tâm khí chàng. Vương hiệu trưởng hắn tính tình gốc, có lẽ là uống nhiều mấy chén linh ngưỡng, xông tới hai vị, ta thay hắn bồi cái không phải. Đêm nay dù sao cũng là từ thiện tình hội, mọi người dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, được không? Lục Tấn lạnh lùng liếc Vương Thượng một chút, ngựa khí không thể nghi ngờ, lần sau nhìn thấy ta Tinh Hải học viện người, nhớ kỹ túi đầu hành lễ, hiểu chưa? Vương Thượng gắt gao che ngực, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy lại không phát ra thanh âm nào, trong mắt lấp đầy kinh hãi cùng khuất đủ. Lập tức có Kim Hoàng tập đoàn nhân viên hộ vệ tiến lên, thuần thục mà nhanh chóng đem Vương Thượng kiếm đi, cũng dọn dẹp bừa bộn hiện trường, phản phất tất cả chưa hề phát sinh. Diệp Phỉ Nhã lúc này mới ưu nhã quay người, mặt hướng toàn trường tân khách, trên mặt nụ cười tươi đẹp động người, chư vị tôn quý quý khách, thỉnh cho phép ta lần nữa đại biểu Kim Hoàng tập đoàn đối với các vị đêm nay đến biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Nàng hơi không người, nghi thái và phương. Chắc hẳn vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn đã để mọi người đầy đủ hoạt động tâm thần. Trở lại chuyện chính, tối nay chúng ta tề tụ ở đây cũng không phải là chỉ vì hưởng thụ đây rượu ngon món ngon, hoặc là tranh giành những cái kia làm lòng người động kỳ chân dị bảo. Nàng âm thanh dần dần trở nên trang trọng mà giàu có sức cuốn hút, quan trọng hơn là chúng ta ôm trong ngực cùng một phân thiện ý, chỉ đang vì những cái kia bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà vô pháp đạp vào linh võ chi lộ hàn môn tử đệ hội tụ hy vọng chi quang. Tối nay đấu giá đoạt được tất cả từ thiện, Kim Hoàng tập đoàn không lấy một xu, cũng đem ngoài định mức quyên gia cung cấp kim ngạch, toàn bộ dùng cho giúp đỡ thần hy kế hoạch, vì những cái kia nắm giữ thiên phú lại khốn tại cảnh ngộ bọn nhỏ, cung cấp cơ sở nhất tài nguyên tu luyện cùng chỉ dẫn. Toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Ở đây, ta cần lấy chủ sự phương thân phận, khẩn cầu chư vị khẳng khái giúp tiền, tổng tương biệt tiện. Nguyện ngươi ta một chút tâm ý, có thể như tinh thần, chiếu sáng càng nhiều thiếu niên tiến lên chi lộ. Nàng giơ lên người hầu hợp thời đưa lên ly thủy tinh, trong chén linh tiểu nhộn nhạo sáng chói rực rỡ. Hiện tại, ta tuyên bố, dạ hội chính thức bắt đầu. Nguyện các vị đều có thể tìm được vật trong lòng, cũng có thể thu lấy được kính dâng niềm vui vui. Kính các vị, kính thiện ý. Toàn trường tân khách nhao nhao nâng chén đáp lại, bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt mà hài hòa, phản phất vừa rồi kiếm kia dương nọ tấm một màn chưa hề phát sinh qua. Trong đồng vũ khúc đã tấu vang, đám khách mời dần dần trượt vào sân nhảy. Một vị thân mang màu trắng bạc cao định âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trẻ tuổi con cháu thế gia dẫn đầu hơi không lời, khoe miệng dương nhẹ, Diệp Đồng, không biết ta có hay không may mắn, có thể mời ngài cùng múa đây chi thứ nhất khúc. Hắn thân phận, ở đây không ai không biết. Chính là nắm trong tay huyện thành gần 3 thành khoáng nghiệp cùng hậu cần mệnh mạch Thiên Mỹ tập đoàn chủ tịch Trần Ngao con trai độc nhất, Trần Phong. Cương Thịnh tập đoàn thực lực hùng hậu, cùng Kim Hoàng tập đoàn tại nhiều cái lĩnh vực đã có hợp tác cũng có cạnh tranh, là chân chính có thể cùng vật tay cử đầu. Trần Phong bản thân cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kết xuất, tu vi không tầm thường, lại là Diệp Phỉ Nhã đông đảo người theo đuổi bên trong gia thế hiển hách nhất, cũng nhất là chấp nhất một vị. Hắn tình mời, tại mọi người xem ra phân lượng cực nặng, cũng rất khó cự tuyệt. Ta tạm thời không rảnh, Trần công tử. Nhưng mà Diệp Phỉ Nhã cười nhẹ lắc đầu, tư thái ngàn vạn mà xuyên qua đám người, mục tiêu minh xác hướng đi Lục Tấn. Môi đỏ tràn ra một vẻ tự tin mà quyến rũ ý cười, hơi ngửa đầu nhìn hắn, âm thanh mang theo vẻ mong đợi, "Lục hiệu trưởng, không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh, mời ngài cùng muốn một khúc đâu?" Nàng rũa ra thon thon tay ngọc, tư thái ưu nhã. Lời này vừa nói ra, xung quanh khách nam khách lập tức lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. T. Diệp Đồng vậy mà thỉnh mời hắn cùng múa. Tiểu tử này diễm phúc không cạn. Lấy Diệp Phỉ Nhã thân phận cùng mị lực, cơ hồ không người sẽ tự tuyệt dạng này thỉnh mời. Nhưng mà, Lục Tấn nhưng lại chưa như nàng mong muốn buông tay. Hắn chỉ là khẽ bước cằm, ngữ khí bình đạm lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, đa tạ Diệp Đồng ý đẹp. Bất quá, hắn ngừng nói, cánh tay phi thường tự nhiên hướng bên cạnh bao quát, nhẹ nhàng khoác lên liễu sơ ảnh mềm mại vòng eo, đưa nàng đưa vào trong ngực, chỉ sợ muốn cô phụ Diệp Đồng tỉnh tỉnh. Liễu sơ ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị đưa vào hắn bên cạnh thân, cảm nhận được bàn tay hắn truyền đến ấm áp cùng lực đạo, sắc mặt đỏ lên. Lục Tấn lúc này mới đem nửa câu nói sau nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Phỉ Nhã, ta đã có bạn nhảy.